Chương 865, Gia Hôn muốn coi trọng chữ tín. Chương 865, Gia Hôn muốn coi trọng chữ tín. Trần tiên sinh, vậy chúng ta trước dàn xếp lại. Hoàng Nguyên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có chút e ngại. Trần Vũ nhẹ gật đầu đạt được Trần Vũ cho phép, Hoàng Nguyên lúc này mới đem nhấc lên tâm để xuống, hướng mọi người vung tay lên liền muốn tiến ra phòng. Bất quá ngay lúc này, một cái chói tai thanh âm vang lên. Hắc hắc, Hoàng Nguyên, các ngươi cựu tinh loại kia rác rưởi địa phương cũng tới người. Muốn nói ta các ngươi còn tới làm gì? Thật sự là lãng phí La Sát Điện tài nguyên. Giờ phút này một đám người trẻ tuổi chậm rãi đi tới, trên mặt của mỗi người tất cả đều là tỏ vẻ kiêu ngạo, một người cầm đầu một đôi mắt tam giác quét Trần Vũ bọn người một chút, lộ ra nồng đậm khinh thường thân sắc. Triệu Cường, nhìn người tới về sau Hoàng Nguyên biến sắc, ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Người kia là ai? Trần Vũ nhíu mày hỏi, vừa rồi Triệu Cường ánh mắt để hắn rất là khó chịu. Hoàng Nguyên nhỏ giọng đối Trần Vũ giải thích. Trần tiên sinh, người này là Triệu Cường, cũng là La Sát Điện chấp sự, bất quá người này phụ trách lại là thực lực mạnh mẽ Mạc Quỷ Tinh. Mạc Quỷ Tinh tại La Sát Điện trong phạm vi thế lực thực lực đủ để sắp xếp tiến vào trước 10, trong đó thiếu niên cao thủ càng là có rất nhiều, không phải Cửu Tinh có thể so sánh. Triệu Cường người này rất là cuồng vọng, mà lại thúc thúc của hắn càng là La Sát Điện bên trong một vị trưởng lão, không phải chúng ta có thể so sánh. Trần tiên sinh ngại, nhưng 10 triệu không đắc tội hắn. Sợ Trần Vũ đối Triệu Cường động thủ, Hoàng Nguyên nhịn không được nhắc nhở nói. Mạc Quỷ Tinh nghe nói như thế, Trần Vũ ánh mắt híp lại khinh thường cười một tiếng. Vậy phải xem biểu hiện của hắn, nếu là gây ta ha ha. Trần Vũ lời còn chưa dứt, bất quá trong giọng nói đã ẩn ẩn để lộ ra một cỗ sát ý, từ khi đi tới La Sát Tinh về sau Trần Vũ trong lòng sát khí liền nồng hậu dày đặc mấy điểm. Hắn muốn giết người. Hoàng Bét. Hoàng Nguyên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn quá rõ ràng Trần Vũ là hạ người gì, nếu như bây giờ động thủ chuyện kia coi như khó. Triệu Cường, ngươi tại cái này bên trong làm gì? Còn không tranh thủ thời gian mang theo ngươi người trở lại trụ sở của các ngươi. Hoàng Nguyên vội vàng nói, hy vọng Triệu Cường không nên trêu chọc đến Trần Vũ, nhưng là Triệu Cường lại là cười ha ha một mặt cao ngạo. Ta có trở về hay không há lại ngươi có thể quyết định. Lần này vừa bận hai nhà chúng ta ở tới gần, không bằng chúng ta ngay tại cái này bên trong luận bàn một chút như thế nào. Nói Triệu Cường chỉ bên cạnh mình một người trẻ tuổi. Ta đến cùng các ngươi giới thiệu, vị này chính là chúng ta ở trong người mạnh nhất chớ trời ban. Không bằng liền để trời ban chỉ điểm các ngươi một phen. Cái gì? Hắn chính là thập đại thiên kiêu một trong chớ trời ban. Hoàng Nguyên sau lưng đột nhiên có người kinh hô lên. Đây chính là thập đại thiên kiêu, ai chính là La Sát Điện trong phạm vi thế lực hơn 1,000 hành tinh bên trong thiên kiêu nhân vật, trừ La Sát Điện bên trong đệ tử bên ngoài thế hệ trẻ tuổi bên trong là thuộc 10 người này mạnh nhất, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Lập tức mỗi người sắc mặt tất cả đều trở nên không dễ nhìn bắt đầu. Ha ha, không sai, trời ban chính là thập đại thiên kiêu một trong, mà lại thực lực của hắn tại trước đây không lâu đã đến siêu phàm cảnh chút thành tựu. T. Nghe nói như thế, Hoàng Nguyên sau lưng mọi người trừ Trần Vũ bọn người bên ngoài tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. Bằng chứng ấy tuổi liền đã đến siêu phàm cảnh chút thành tựu, thực tế là khủng bố. Triệu Cương một mặt tiêu ngạo liếc mắt quét dưới mọi người cười nhạo. Hoàng Nguyên, ngươi mang tới những này vớ va vớ vẩn, ta không biết có thể hay không tại trời ban trong tay kiên trì một hiệp. Triệu Cương vốn định nhìn thấy Hoàng Nguyên túi đầu trước hắn thế, nhưng là để hắn ngoại ý muốn chính là Hoàng Nguyên giờ phút này nhìn xem mình vậy mà một mặt dáng vẻ lo lắng. Đây là có chuyện gì? Tốt tốt, Triệu Cương ngươi đi nhanh lên đi, không phải chờ chút Trần tiên sinh nổi giận ngươi muốn đi coi như chẳng phải dễ dàng. Cái gì? Triệu Cương chỉ cái mũi của mình trừng trong mắt nhìn xem Hoàng Nguyên. Không thể nghĩ đến Hoàng Nguyên vậy mà lại dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Để ta đi, đầu óc ngươi không dùng được. Sau đó một cỗ nộ khí trực tiếp xông lên Triệu Cường trong lòng. Mỗi lần Hoàng Nguyên nhìn thấy mình đều là nhượng bộ lui binh bị mình hung hăng đè ép, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại lớn mật như thế, dám như thế nói chuyện với mình. Thứ ta ngược lại muốn xem ngươi nói cái này Trần tiên sinh đến cùng có năng lực gì. Trời ban. Một tiếng gào to chớ trời ban nhẹ gật đầu, hai tay khoanh tay cánh tay, ánh mắt một mảnh bệ nghệ thân sắc. Chớ trời ban, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức uống đạo, xem ra hôm nay sự tình không thể thiện. Chớ trời ban quét mắt Hoàng Nguyên cười lạnh. Không có gì, ta chỉ là nghĩ phế cái kia Trần tiên sinh, hoặc là bị cái kia Trần tiên sinh phế. Nghe nói như thế, tại chớ trời ban sau lưng tất cả mọi người bộc phát ra cười vang. Ha ha, Mạc ca, ngươi đây không phải khôi hài nhà chơi thế này. Cái gì Trần tiên sinh còn dám nói phế bỏ ngươi? Đúng thế Mạc ca, cái gì Trần tiên sinh? Ở trước mặt ngươi đó chính là Trần phế vật, ha ha ha. Không sai Mạc ca, chờ chút ngươi cần phải hạ thủ nhẹ một chút, đừng đến lúc đó sơ ý một chút bắt hắn cho đánh chết. Chớ trời ban tiêu dung càng sâu quét mắt Trần Vũ bọn người ung dung nói, Gia Hôn nhất định phải coi trọng chữ tín, nói giết người cả nhà liền muốn giết người cả nhà, nói phế hắn vậy liền sẽ chỉ phế hắn. Ánh mắt đột nhiên một hàng chớ trời ban đột nhiên gào to bắt đầu. Ai là Trần tiên sinh? Gia. Một câu ra toàn bộ bầu không khí đều là vị chi tốt sát. Trần Vũ ánh mắt lập tức một hàng trong mắt sát cơ tăng gọn. Nhẹ nhàng bước ra một bước nhàn nhạt nhìn xem chớ trời ban. Ồ, ngươi chính là Trần tiên sinh. Chớ trời ban quét mắt Trần Vũ, sau đó cái mũi bên trong khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không gì hơn cái này. Triệu Cương đứng ở một bên một mặt quan thai nhìn xem chớ trời ban, khỏe môi nết lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Trời ban sớm một chút giải quyết bọn hắn, chờ chút vị đại nhân vật kia còn muốn đến cái này bên trong ban thưởng chúng ta đan dược đâu. Chớ trời ban nhẹ gật đầu nói, yên tâm đi sẽ không hỏng việc. Trần Vũ nhìn xem phách lối chớ trời ban vậy mà tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, Gia Hôn là muốn coi trọng chữ tín bằng người, câu nói này ta không giết ngươi chỉ phế bỏ ngươi, ngươi yên tâm. Cái gì? Chớ trời ban sững sờ nhìn xem Trần Vũ sau đó cười ha ha. Bằng ngươi cũng dám nói phế ta? Chỉ là một cái cựu tinh bên trong tiểu lâu la cũng dám ở trước mặt ta thả ra loại này khoác lác. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phế ta. ánh mắt chừng một cái chớ trời ban cả người như là mũi tên trong chớp mắt liền đến Trần Vũ trước mắt, một quyền thẳng đến Trần Vũ bộ mặt. Hoàng Nguyên sau lưng mọi người nhìn thấy một quyền này vì thế tất cả đều là kinh hãi không thôi. Ầm. Một cái trầm muộn thanh âm vang lên, sau đó mọi người tất cả đều chừng ánh mắt lên một mảnh kinh ngạc. Chỉ thấy được chớ trời ban một quyền lại bị Trần Vũ vững vàng nắm trong tay, mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều hoàn toàn không tránh thoát. Không có khả năng. Chớ trời ban kinh hãi, Trần Vũ cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu gia hỏa chơi chán rồi. Chương 866, ta làm người coi trọng nhất uy tín. Chương 866, ta làm người coi trọng nhất uy tín. Trần Vũ lời nói như là kiểu Uchi Phong để chớ trời ban trái tim đều là hung hăng nhảy một cái. Nếu như chơi chán vậy ta liền động thủ. Ánh mắt chừng một cái, Trần Vũ năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Giang giác giang giác. Một trận tinh mịn vang động đống nhiên truyền ra, chớ trời ban quyền xương tại Trần Vũ trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Truyền ra thanh âm làm cho tất cả mọi người đều là trên mặt tê dần. A. Một tiếng kịch liệt kêu thảm từ chớ trời ban cổ họng trực tiếp chui ra. Hắn chỉ cảm thấy một cố vô biên kịch liệt đau nhức trực tiếp xâm nhập trong đầu của hắn, căn bản là chịu đựng không nổi. Chớ trời ban sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, một mảnh trên trán hiện ra từng tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Mau dừng tay. Thấy cảnh này Triệu Cường trong lòng rung mạnh lập tức giống to. Sau đó một trưởng liền trực tiếp chạy về phía Trần Vũ. Muốn chết. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh, một cái tay khác đồng dạng là một trường đông nhiên oanh kích mà ra. Ầm. Hai người công kích không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào cùng một chỗ, lập tức phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Sau đó khiến ra đầu run lên một màn xuất hiện. Liền thấy Triệu Cường hai con chân đống nhiên cắm ở địa bên trong, toàn bộ bắp chân đều chôn vào hướng lui về phía sau ra mười mấy mét, đem mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Mà Triệu Cường cánh tay kia càng là vô lực rũ xuống thân thể một bên bảy biện ra một cái quỷ dị góc độ. Một trường Triệu Cường cánh tay liền bị đánh gãy. Ông trời ơi, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này mọi người tất cả đều là quá sợ hai Triệu Cường, thế nhưng là La Sát Điện chấp sự chính là siêu phàm cảnh chút thành tựu sẽ phải đột phá đại thành chi cảnh. Đối đông đảo đến đây tham gia đại bỉ người trẻ tuổi đến nói đó chính là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Nhưng bây giờ lại bị một người trẻ tuổi một trường đánh gãy tay cánh tay. Đây có phải hay không là đang nằm mơ? Hoàng Nguyên lại là cười khổ một tiếng, chuyện bây giờ quả nhiên làm lớn chuyện phát cái này, nhưng kết thúc như thế nào? Đây chính là La Sát Điện chấp sự đã thương đối phương coi như tương đương với khiêu khích La Sát Điện a. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người nhìn nhau một cái trong ánh mắt cũng là tràn ngập lo lắng. Bất quá Trần Vũ lại là không sợ chút nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Triệu Cường trong ánh mắt ẩn ẩn để lộ ra khinh thường thần sắc. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám đối ta đại hống đại thiếu. Cút sang một bên. Một tiếng gầm thét để Triệu Cường sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh, mặc dù trong lòng tức thì nóng giận cũng không dám nói nhiều một câu. Vừa rồi giao thủ đã để hắn kinh hãi muốn tuyệt, Trần Vũ một trường kia quả thực liền như là trời xanh treo ngược Thái Sơn áp đỉnh, căn bản là không cách nào chống lại. Đáng chết Cửu Tinh bên trong làm sao lại xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt. Thực lực thế này cho dù là thập đại tiên kiêu bên trong ba người trước cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Nhìn xem Trần Vũ, Triệu Cường con ngươi không ngừng lay động. Trần Vũ quay đầu lần nữa nhìn xem chớ trời ban cười lạnh. Hiện tại ngươi có thể phế. Cái gì? Chớ trời ban chính ngây người lúc Trần Vũ động. Nắm chặt chớ trời ban tay bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức một cỗ vô thượng cự lực bay thẳng chớ trời ban thân thể. Phốc qua. Chỉ một nháy mắt chớ trời ban liền miệng lớn ho ra một ngụm máu tươi, sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình chân lực tại Trần Vũ cái này lắc một cái phía dưới triệt để bị đánh mình xương cốt cơ bắp càng lại như là bị ném tiến vào trong máy giặt quần áo điên cuồng lật máy. Tạch tạch tạch. So vừa rồi càng thêm tinh mịn xương vỡ tiếng vang lên, chớ trời ban từ đầu trở xuống xương cốt tất cả đều vỡ vụn, mà cơ thể của hắn cũng là toàn bộ bị xé nứt vô vừa xong tốt. Ầm ầm. Chớ trời ban trực tiếp co quắp trên mặt đất như là một bãi bùn não. Nhìn xem Trần Vũ, chớ trời ban trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Ngươi ngươi ngươi. Trong lòng của hắn kinh đào hải lãng một mảnh, thế mới biết đạo mình đã phải một khối cái dạng gì tấm sắt. Một cỗ nồng đậm hối hận tràn ngập trong lòng của hắn. Mọi người thấy một màn này tất cả đều gắt gao trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được. Một trường đoạn chấp sự cánh tay, một trường phế thập đại thiên kiêu một trong. Trần tiên sinh vậy mà khủng bố như vậy. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập chấn kinh cùng kính sợ. Triệu Cường bên kia người trẻ tuổi càng là một mặt hoảng sợ không còn có ngay từ đầu cao ngạo. Nguyên lai là ta quá ngu. Chớ trời ban cười khổ, khí tức càng ngày càng yếu. Trần Vũ quét mắt chớ trời ban nhướng mày liền từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào chớ trời ban trong miệng. Lúc đầu đã muốn tắt thở chớ trời ban trực tiếp lại bị cứu trở về kéo lại thở ra một hơi. Nhưng là hắn hiện tại xương cốt đã toàn phế, tương lai cũng chỉ là một tên phế nhân. Vì cái gì? Chớ trời ban nhìn xem Trần Vũ không hiểu hỏi. Mọi người cũng có chút nghi hoặc. Trần Vũ chỉ là lạnh lùng quét mắt chớ trời ban lúc này mới lên tiếng. Không phải nói ra hôn là muốn coi trọng chữ tín. Nói phế bỏ ngươi liền phế bỏ ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi chết. Ngươi muốn chết ta mặt mũi hương cái kia thả. Bạch. Chớ trời ban ánh mắt đống nhiên lóe lên tràn ngập vô biên nổi giận, bất quá sau đó liền biến thành khỏe miệng một vòng thật sâu cười khổ. Nguyên lai là như thế này a. Giờ phút này hắn cảm giác ở trước mặt mình người quả thực chính là như thần tồn tại, muốn ngươi sinh thì sinh, muốn ngươi chết liền chết, không phải do ngươi nửa điểm phản kháng. Mọi người thì là trừng trong mắt biết to miệng, sau đó đều là sợ hãi mà kinh nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt càng thêm kính sợ. Tiểu tử ngươi xong, lập tức thúc thúc ta cùng vị đại nhân vật kia liền đến rồi. Toàn bộ La Sát Điện đều không có người dung thân địa phương. Giờ phút này Triệu Cường đột nhiên nổi giận giống nói, mình bị phế một cánh tay mà phía bên mình người mạnh nhất cũng bị Trần Vũ lập tức liền phế bỏ, hắn làm sao có thể không giận. Nghe nói như thế Hoàng Nguyên biến sắc, Triệu Cường thúc thúc thế nhưng La Sát Điện trưởng lão. Hiện tại Trần Vũ đắc tội đối phương đâu còn có quả ngon để ăn. Mọi người cũng là thân thể chấn động lúc này mới nhớ tới Triệu Cường thúc thúc thế nhưng là La Sát Điện bên trong trung tầng, vừa nghĩ đến đây mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắc hắc tiểu hôn đản, nếu như ngươi bây giờ quỳ gối ta. Triệu Cường lời còn chưa dứt Trần Vũ đã một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm trực tiếp xuất hiện tại Triệu Cường trước mặt, sau đó một tay một dương trở tay một cái bàn tay trực tiếp quất tới. Phốc qua. Triệu Cường bị Trần Vũ một cái bàn tay đánh bay ra ngoài tại không trung xoay chuyển tầm vài vòng lúc này mới đập ầm ầm trên mặt đất, miệng của hắn bên trong tất cả răng tất cả đều bị đánh vỡ nát. Ngươi. Triệu Cường trừng tròng mắt nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn không thể tin được Trần Vũ vậy mà không chút do dự động thủ. Ngươi quá ồn ào. Để ngươi thúc thúc đến, nếu như không phục ta ngay cả hắn cùng một chỗ đánh. Ta tạo. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh ngạc nhiên. Gia hỏa này cũng thực tế quá mạnh, liền trưởng lão đều không bị hắn để ở trong mắt. Triệu Cường bụng mặt gò má gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tất cả đều là rung động thần sắc. Bất quá ngay lúc này rối loạn tương bừng từ đằng xa truyền đến, Triệu Cường quay đầu nhìn lại lập tức thần sắc đại hỉ. Thúc thúc. Chương 867, tổ sư ở trên chương 867, tổ sư ở trên, ta tạo là La Sát Điện trưởng lão Triệu Thăng đến rồi. Nhìn người tới về sau có người kinh hô lên. Chỉ thấy từ đằng xa một thân ảnh chậm rãi đi tới, khóe miệng còn mang theo ý cười nhìn xem bên cạnh một cái lão giả. Thúc thúc, cứu ta. Triệu Cường giống lên mới vừa rồi còn là nợ nụ cười cùng người khác trò chuyện, Triệu Thăng lập tức sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tiểu Cường, ngươi làm sao? Bước xuống lao giả bên cạnh Triệu Thăng một cái lắc mình đi thẳng tới Triệu Cường bên cạnh, khi hắn nhìn thấy Triệu Cường dáng vẻ về sau lập tức con ngươi đống nhiên co rụt lại. Thúc thúc, ngươi muốn giúp ta báo thù à? Triệu Cường nhìn xem Trần Vũ hung hăng cắn răng đem sự tình vừa rồi nói cho Triệu Cường. Ngươi nói tiểu tử này lại có thể tổn thương ngươi? Triệu Thăng ánh mắt khẽ động nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt lập tức ẩn ẩn có sát cơ hiện hiện. Thật sự là ăn gan hùm mật báo. Cũng dám tại cái này bên trong tứ. Ngươi yên tâm, lần này ta bồi Công Tôn đại sư cùng một chỗ đến nơi đây, hắn tùy tiện ban thưởng ngươi một viên đan dược liền có thể để các ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghe nói như thế, chớ trời ban trong mắt đống nhiên bắn ra hy vọng ánh mắt. Hoa Nguyên cùng Nhạc Thanh Phong hai tỷ muội nhưng đều là mặt có thần sắc lo lắng, bọn hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Lần này Trần Vũ nhưng là muốn xuyên phá trời ạ. Triệu Cường sắc mặt vui mừng, trước đó thúc thúc của mình cũng đã nói hắn nhưng là vận dụng Triệu gia quan hệ mời được một vị luyện đan đại sư đến đây ban cho chớ trời ban đan dược cung cấp hắn tăng thực lực lên. Nhưng không có nghĩ đến ở giữa ra như thế một việc sự tình. Vậy làm phiền thúc thúc. Triệu Cường nói, Triệu Thăng nhẹ gật đầu quay đầu lạnh nhạt mở miệng nói, Công Tôn đại sư còn xin ngài ban cho cháu ta bọn hắn đan dược ta tạo. Ngươi đang làm cái gì? Mới vừa rồi còn mang theo cười nhạt ý Triệu Thăng đống nhiên trừng ánh mắt lên liền thấy mới vừa rồi cùng hắn cùng đi vị lão giả kia giờ phút này đang đứng tại Trần Vũ trước mặt một mặt định nọ tiêu dung. Tổ sư ở trên mênh mông gặp qua tổ sư. Triệu Thăng mời được luyện đan đại sư chính là Công Tôn Hạ Miểu. Tổ sư. Nghe tới Công Tôn Hạo Miểu lời nói, Triệu Thăng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, ánh mắt tại Trần Vũ cùng Công Tôn Hạo Miểu giữa hai người vừa đi vừa về thảo động. Cái này người trẻ tuổi này vậy mà lại là Công Tôn Hạo Miểu tổ sư. Triệu Thăng chỉ cảm thấy lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, nếu không làm sao lại nghe tới như thế hoang đường sự tình. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều há to miệng một mặt ngốc trệ. Ta tạo luyện đan đại sư người trẻ tuổi này vậy mà là Công Tôn Hạo Miểu tổ sư. Công Tôn Hạo Miểu thế nhưng là Triệu Thăng đều muốn định bợ nhân vật lại hơn người trẻ tuổi này vì tổ sư. Ta tạo đây rốt cuộc là thật giả? T. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Làm sao lại kinh khủng như vậy? Hoàng Nguyên cùng Nhạc gia hai tỷ muội cũng là chỉ ngây ngốc nhìn xem Trần Vũ. Trần Tiên Sinh là Công Tôn Hạo Miểu tổ sư. Công Tôn Hạo Miểu bọn hắn thế nhưng là biết đến đây chính là cùng La Sát Điện Điện Chủ Bình Khởi Bình Tọa nhân vật. Mà lại bởi vì là luyện đan đại sư địa vị càng là ẩn ẩn cao hơn La Sát Điện Điện Chủ. Mà loại tồn tại này vậy mà là Trần Vũ đồ tôn. Một loại cảm giác hôn mê để ba người đều có chút mặt người. Giờ phút này Trần Vũ cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Công Tôn Hạo Miểu. Ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Công Tôn Hạo Miểu không có ý tứ nở nụ cười. Lúc đầu hắn đi tới cái này bên trong chính là nguyên lai thiếu Triệu ra một cái nhân tình, lần này cũng là ứng Triệu Thăng thỉnh cầu đến ban thưởng đan dược trả nhân tình, lại không muốn gặp Trần Vũ. Nghe xong Công Tôn Hạo Miểu giải thích, Trần Vũ nở nụ cười. Làm sao ngươi muốn ban cho bọn hắn đan dược? Không dám không dám, nếu như biết bọn hắn trêu chọc tổ sư ta là quả quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn. Công Tôn Hạo Miểu liên tục khoát tay, sau đó càng là quay đầu nhìn Triệu Thăng mấy người giận dữ mắng mỏ nói, Triệu Thăng cháu của ngươi thật là thật to gan, cũng dám đắc tội nhà ta tổ sư, còn không quỳ xuống xin lỗi. Bằng không mà nói ta tất không buông tha các ngươi. Triệu Thăng chấn động sau đó đắng chát nhẹ gật đầu phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Triệu Cường càng là mặt cười khổ đồng dạng quỳ trên mặt đất. Hừ, coi như các ngươi biết tốt xấu. Tức giận hừ một tiếng, Công Tôn Hạo Miểu vừa quay đầu lập tức nở nụ cười. Tổ sư ta không biết ngài còn không hài lòng. Trần Vũ quét mắt hai người nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hai con sâu kiến thôi, ta vốn cũng không có để ở trong lòng, đi thôi đi người kia bên trong. Ai tốt. Nói xong Công Tôn Hạo Miểu không thèm để ý hai người một đường khom lưng ở phía trước dẫn đường cùng Trần Vũ hai người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Mà mọi người thì là một mặt đần độn. Thúc 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 hắn bọn hắn cứ như vậy đi rồi. Triệu Cường nhìn xem Trần Vũ bóng lưng thì thào hỏi. Ba. Đông nhiên một cái vả miệng tử lắc tại Triệu Cường trên mặt, Triệu Thăng một mặt nộ khí. Mẹ nhà hắn lần này lão tử kém chút bị ngươi hại chết. Ngươi làm sao lại đắc tội một người kinh khủng như vậy? Triệu Cường một mặt bị khuất. Ta cũng không biết, ta sớm biết hắn còn có loại này thân phận đánh chết ta cũng sẽ không tìm hắn phiền phức cá, vậy bây giờ trời ban làm sao bây giờ? Triệu Thăng quét mắt chớ trời ban hung hăng xì nước bọn. Nớ ngẩn đồ vật để hắn tự sinh tự diệt. ngươi cũng muốn nhớ được tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Triệu Thăng nghĩ mà sợ nói. Nhìn thấy mình thúc thúc cái dạng này, Triệu Cường nhịn không được lấy làm kỳ. Thúc thúc người trẻ tuổi này sở dĩ trở thành Công Tôn Hạo Miểu tổ sư hẳn là chỉ là bởi vì luyện đan thuật đi. Ta thế nhưng là nghe nói Công Tôn Hạo Miểu người này tính tình rất quái lạ, cho dù là người bình thường trên thân có hắn muốn học đồ vật hắn đều sẽ đối người kia rất tôn kính. Triệu Thăng liếc mắt Triệu Cường cười lạnh. Chỉ là luyện đan thuật. Ha ha, ngươi thật sự là ngớ ngẩn. Ngươi cũng biết đạo Công Tôn Hạo Miểu người tổ sư này đến cùng làm ra cái dạng gì sự tình. Triệu Cường sững sờ lắc đầu. Ta cho ngươi biết Công Tôn Hạo Miểu trên đường liền cùng ta nói hắn có cái tổ sư một người diệt vong hồn hải tặc. Cái gì? Một người diệt vong hồn hải tặc? Triệu Cường nghẹn ngào giống to gắt gao trừng trong mắt con ngươi kịch liệt co rút lại. Đây chính là vong hồn hải tặc a, lại bị một người diệt rồi. Ta vừa rồi vậy mà công kích loại này tồn tại. Con mẹ nó chứ có phải là điên rồi. Triệu Cường nuốt ngụm nước miếng sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Dạng này người vậy mà cũng tới tham gia đại bị đến cùng là vì cái gì đâu? Triệu Thăng chau mày hoàn toàn không nghĩ ra hắn muốn báo cho điện chủ chỉ là giờ phút này điện chủ ngay tại thiếu điện chủ bế tử quan địa phương trợ hắn đột phá không cho phép ngoại nhân quấy rầy, nếu không Triệu Thăng thật muốn lập tức thông chi điện chủ. Đây hết thệ Trần Vũ cũng không cảm kích, giờ phút này tại Công Tôn Hạo Miểu dẫn đầu dưới Trần Vũ đã đi tới Công Tôn Hạo Miểu trụ sở. Mà tại cái này bên trong Vân Hoàng Vân ngang bọn người tiếp vào thông chi đi tới cái này bên trong. Trần tiên sinh, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, ngày mai buổi sáng đại bị liền sẽ kết thúc mà thiếu điện chủ là vô cực đại hôn điện lễ ngay tại giữa trưa cử hành. Mà Phượng Huyết Huyền Nữ trụ sở chúng ta cũng đã biết đây là vị trí đồ. Vân Ngang xuất ra một bộ địa đồ giao cho Trần Vũ. Những chuyện này đều là Trần Vũ trước đó bố trí cho bọn hắn. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Không biết Trần tiên sinh sau đó phải như thế nào làm? Là ngày mai đại bỉ về sau trực tiếp hành động a? Trần Vũ lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Các ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay ta muốn đi tìm nàng, nữ nhân của ta. Chương 868, hắn không xứng. Chương 868, hắn không xứng. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sững sờ, sau đó tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Trần tiên sinh, ngươi muốn đi tìm Phượng Huyết Huyền Nữ? Vân Ngang trừng trong mắt sau đó lập tức lắc đầu một mặt nghiêm trọng. Không được, tuyệt đối không được. Ngươi có biết không, đạo hiện tại toàn bộ La Sát Điện là bên ngoài đưa bên trong gấp phòng giữ xâm nghiêm nhất là Phượng Huyết Huyền Nữ, kia bên trong càng là cao thủ nhiều như mây. La Sát Điện 12 vị đại trưởng lão bên trong có một nửa người đều tại kia bên trong, còn có một vị phó điện chủ tòa trấn. Ngươi làm sao đi? Công Tôn Hạo Miểu cũng là nhẹ gật đầu. Tổ sư, mặc dù ngài thực lực kinh thiên nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, mà lại nơi này chính là La Sát Điện hang ổ, ngài nhất định không thể a hành động thiếu suy nghĩ a. Tại cái này bên trong vẫn là phải dựa theo quy củ của bọn hắn đến lại tìm cơ hội. Mấy người đều đang khuyên Trần Vũ, nhưng là Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng không để ý chút nào. Quy củ? Ta ở địa phương chỉ có một loại quy củ, kia chính là ta quy củ. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng sự tình khác là được. Tiếng nói rơi xuống đất Trần Vũ đã rời đi cái này bên trong. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau sau đó thật sâu thở dài, Trần Vũ cường thế như vậy quyết định để bọn hắn rất là lo lắng. Nhưng là Vân Hoàng nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi trong ánh mắt lại tràn ngập nồng đậm ái mộ thân sắc. Vì một nữ nhân muốn hủy diệt một cái thế lực thật hâm mộ cái kia Vân Nhi. Vân Hoàng trong lòng không lý do chua chua một cỗ hỗn hợp có ao ước chua xót còn có đau thương cảm giác đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Vân Ngang nhìn xem nữ nhi của mình như thế bộ dáng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài tiến lên vô bờ vai của nàng. Trần tiên sinh, không phải ta cùng có khả năng tưởng tượng ngươi có thể trở thành đệ tử của hắn đã là thiên đại phúc điểm. Vân Hoàng miễn cưỡng cười một tiếng nói, đúng vậy, a ta đã là đệ tử của hắn còn có cái gì có thể xa cầu đâu. Ta có chút không thoải mái về phòng trước. Nói Vân Hoàng trực tiếp rời đi, mọi người chạy về trong phòng. Công Tôn Hạo Miểu nhìn xem Vân Hoàng bóng lưng nhếch miệng. Lão sư xinh đẹp như vậy lo lắng cái gì? Lớn không được cho tổ sư làm tiểu thôi, nam nhân tam thê tứ thiếp không phải chuyện rất bình thường à? Nghe tới làm tiểu, Vân Ngang nhịn không được hung hăng chừng Công Tôn Hạo Miểu một chút. Thứ nếu có thể để Vân Hoàng làm tiểu ta đã sớm để nàng làm. Nhưng là ngươi cho rằng Trần tiên sinh loại tồn tại này tâm trí của hắn còn có thể dung hạ được cái thứ nhị nữ nhân à? Công Tôn Hạo Miểu khẽ giật mình sau đó liền không lại nói chuyện. Đích xác cùng Trần Vũ tiếp xúc xuống tới về sau hắn liền phát hiện Trần Vũ tâm trí cứng cỏi mà lại chỉ cần nhận định mục tiêu liền không đạt mục đích thì không bỏ qua không ai có thể ngăn cản. Nhân vật như vậy chỉ sợ hắn tâm cũng chỉ có thể dung hạ một nữ nhân a, tổ sư lần này là sát điện đại hôn ngươi rốt cuộc muốn náo thành bộ dáng gì a? Công Tôn Hạo Miểu thở thật dài một cái. Bóng đêm thâm trầm, toàn bộ La Sát Tinh bên trên tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi tại vì ngày mai đại sự dự trữ tinh lực. Toàn bộ La Sát Tinh đều an tĩnh lại. La Sát Tinh cùng địa cầu đồng dạng cũng có một viên còn quân hắn phi hành mặt trăng, bất quá viên này mặt trăng so trên địa cầu lớn chừng nghìn lần không chỉ mà lại phản xạ xuống tới ánh trăng càng thêm thanh lãnh. Giờ phút này tại ngân sắc dưới ánh trăng La Sát Cung như là trầm mặc cự thú tọa lạc tại kia bên trong. Mà liên tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới Trần Vũ đứng tại La Sát Cung tòa kiến trúc cao nhất đỉnh lặng lặng nhìn xuống toàn bộ A La Sát Cung trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kích động. Huyền Nhi, đêm nay chúng ta liền có thể gặp nhau. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ thân ảnh nháy mắt biến mất dựa theo địa đồ chỉ dẫn chạy về phía La Sát Cung bên trong một cái phương hướng. La Sát Cung Phượng Phi các thời khắc này, Tiêu Huyền Nhi đứng tại nhà nhỏ bà tầng trên ban công ngửa đầu ngắm nhìn khôn cùng ánh trăng trong mắt tràn ngập vô tận tưởng niệm. Chi Vũ, ngươi ở đâu bên trong? Huyền Nhi rất nhớ ngươi. Mà tại sau lưng Tiêu Huyền Nhi hai cái tỷ nữ đang đứng tại kia bên trong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Huyền Nhi mặt không biểu tình. Ha ha, huyền nữ các hạ còn không có nghỉ ngơi đâu. Giờ phút này một cái nhàn nhạt tiếng cười từ Tiêu Huyền Nhi sau lưng truyền tới. Tiêu Huyên Nhi thân thể chấn động, trong mắt tưởng niệm nháy mắt thu hồi, trong lòng chỉ có một tia lạnh lẽo quang mang hiện lên ở trong mắt. Xoay người, Tiêu Huyên Nhi nhìn xem trước mặt trung niên nữ tử, trong mắt sát khí phun trào. Ha ha, huyền nữ các hạ hẳn là lại muốn tự sát. Khoảng thời gian này đến nay ngươi đã thử qua hơn 30 lần, ngươi không chê mệt mỏi a? Trung niên nữ tử lắc đầu nói. Tiêu Huyên Nhi cười lạnh nói, La Sát Điện thật để mắt ta, vậy mà để Đường Đường phó điện chủ Táng Tâm Hồng tới canh chừng lấy ta. Phụ nữ trung niên không phải người khác, chính là La Sát Điện bên trong hai vị phó điện chủ một trong Táng Tâm Hồng. Mà ngăn cản Tiêu Huyên Nhi tự sát người cũng chính là nàng. Ha ha, huyền nữ các hạ thân thể thế nhưng là quý giá, rất ta tự nhiên không thể để cho ngươi nhận bất luận cái gì tổn hại. Dù sao ngươi nguyên âm thế nhưng là La Vô Cực tương lai nhất phi trùng thiên thời cơ a. Nói, Táng Tâm Hồng vươn đầu lưỡi tham lam liếm môi một cái, nàng trên dưới quét mắt Tiêu Huyên Nhi tràn ngập tham lam cùng chờ mong. Tiêu Huyên Nhi sắc mặt lạnh lẽo cứng cổ không nói thêm gì nữa. Táng Tâm Hồng nhìn xem Tiêu Huyên Nhi như thế bộ dáng, lông mày nhíu lại, phất phất tay, hai cái tỷ nữ trực tiếp bị chỉ trích xuống dưới. Làm sao huyền nữ các hạ hay là quên không được ngươi nói cái kia Trần Vũ Trần vô địch. Ha ha, ta thật sự là không rõ hắn đến cùng có cái gì hào lại để ngươi như thế si mê. Táng Tâm Hồng cười lạnh, sắc mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Ta La Sát Điện chính là một phương thế lực lớn, nhận lấy trưởng quản tinh cầu bên trên ngàn mà địa cầu, bất quá là chúng ta vung xuống một viên đồ tể tinh cầu. Nhà ta thiếu điện chủ chính là tài năng ngút trời, tại toàn bộ Thương Hồng Tinh Châu bên trong đều là một cùng một thiên kiêu, không đủ 40 tuổi đã tới siêu phàm cảnh đại thành cảnh giới, khoảng cách siêu phàm cảnh cực hạn cũng bất quá cách xa một bước. Tiền đồ tương lai quả thực bất khả hạ lượng. Mà cái kia Trần Vũ chỉ là một viên đồ tể tinh cầu bên trên thổ dân, tựa như là hết ngồi đáy giếng không biết thiên chi lớn tiểu, liền dám nói bậy vô địch. Ta thật sự là không rõ đơn giản như vậy lựa chọn ngươi làm sao lại không tuyển. Táng Tâm Hồng nhìn xem Tiêu Huyên Nhi lắc đầu. Không muốn cùng ta nói chuyện gì, tình yêu đó bất quá là tiểu hài tử chó xiết thôi, thế giới này nhìn chúng chính là thực lực còn có quyền thế, tại trước mặt La Sát Điện nam nhân của ngươi bất quá chỉ là chỉ sâu kiến thôi, chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái liền sẽ bay cho bụi. Tiêu Huyên Nhi lạnh lùng nhìn xem Táng Tâm Hồng một mảnh hờ hững. Nói xong rồi, ta cho ngươi biết các ngươi vĩnh viễn không hiểu ta cùng hắn câu chuyện. Ta nam nhân cuối cùng cũng có một ngày muốn quân lâm toàn bộ tinh không. Các ngươi thiếu điện chủ ngay cả làm dưới chân hắn bụi bặm cũng không xứng. Chương 869, đêm nay điên cuồng. Chương 869, đêm nay điên của ngươi. Nghe tới Tiêu Huyên Nhi lời nói, Táng Tâm Hồng ánh mắt một hẳn, sau đó vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, quân lâm toàn bộ tinh không. Ta ngược lại muốn xem địa cầu đều bị hủy hắn còn thế nào quân lâm tinh không. Tiêu Huyên Nhi ánh mắt lập tức đọc lại. Các ngươi muốn làm gì? Táng Tâm Hồng cười lạnh nói, điện chủ đã lên tiếng, địa cầu loại này đồ tể tinh cầu đã không có tồn tại tất yếu. Đợi ngày mai các ngươi đại hôn về sau, La Sát Điện liền sẽ phái ra nhân viên triệt để thanh lý địa cầu. Vâng. Tiêu Huyên Nhi trừng trong mắt, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chấn động. Không thể nghĩ đến La Sát Điện lại muốn làm quyết tuyệt như vậy. Giờ phút này Táng Tâm Hồng lại cười. Đương nhiên nếu như ngươi có thể một lòng một ý hầu hạ thiếu điện chủ, nói không chừng xem ở trên mặt của ngươi địa cầu cùng nam nhân của ngươi đều có thể lưu giữ lại. Ngươi lựa chọn như thế nào đâu? Tiêu Huyên Nhi cắn răng nhìn xem Táng Tâm Hồng tức giận đến toàn thân phát run. Đáp ứng thẹn với Trần Vũ, không đáp ứng khả năng Trần Vũ cùng thân nhân bằng hữu của hắn liền sẽ bởi vì nàng mà chết. Trong lúc nhất thời Tiêu Huyên Nhi lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Ha ha, không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ, ngươi còn có một buổi tối thời gian, lúc nào nghĩ kỹ lúc nào lại trả lời ta. Táng Tâm Hồng khỏe miệng mang theo nồng đậm ý cười, có trưởng không hết thể tự đắc. Không cần nghĩ vấn đề này, ta đến thay hắn trả lời. Giờ phút này một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Người nào? Táng Tâm Hồng trong lòng giật mình lập tức gầm thét nói. Mà Tiêu Huyên Nhi thân thể đột nhiên chấn động gắt gao, trừng trong mắt nhìn xem thang lầu cửa vào, trong ánh mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh cùng kinh hỉ. Tại đầu bậc thang một thân ảnh đứng tại kia bên trong như là khinh thường thần kiếm đứng thẳng thẳng tắp, trong ánh mắt lạnh ý so với tháng này sắp càng thêm làm cho người kinh hãi run rẩy. Trần Vũ đến rồi. Chỉ Vũ. Tiêu Huyên Nhi che miệng không thể tin được hô nói. Ngươi đến rồi. Ngươi thật đến rồi. Từ khi bị bắt được cái này bên trong đến về sau, mỗi cái ban đêm Tiêu Huyên Nhi cũng không chỉ một lần nằm mơ mơ tới tại một mảnh ngân sắc ánh trăng bên trong Trần Vũ đi tới cái này bên trong đón nàng về nhà. Thế nhưng là mỗi một lần mộng tỉnh nhưng đều là một loại nỗi đau xé rách tim gan. Nàng nghĩ cố hương, nàng nhớ nhà người, nàng nghĩ sinh mệnh mình bên trong nam tử kia. Cô này tưởng niệm như là liệt hỏa thiêu đốt lấy nàng. Nhưng là hiện tại Trần Vũ thật đến rồi. Huyên Nhi đừng sợ, ta tới đón ngươi về nhà. Trần Vũ ánh mắt như nước ôn nhu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi. Bịch. Tiêu Huyên Nhi giấu ở trong tay áo chủy thủ lập tức rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trần Vũ thấy cảnh này ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hắn tự nhiên biết Tiêu Huyên Nhi đây là muốn lấy cái chết bất tỉnh. Liệt nữ có thể giết không thể đụng. Ngươi chính là hắn nam nhân Trần Vũ. Ngươi làm sao lại chạy đến cái này bên trong đến? Giờ phút này Táng Tâm Hồng tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Vũ lạnh giọng hỏi. Đột nhiên quay đầu Trần Vũ nhìn xem Táng Tâm Hồng trong ánh mắt sát khí điên cuồng bạo dũng bắt đầu. Người đáng chết. Bị Trần Vũ như thế xem xét, Táng Tâm Hồng trong lòng đột nhiên nhảy một cái không lý do có một trận hãi hùng kiếp vía. Đây là có chuyện gì? Ta chính là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả, làm sao lại tại như thế một người trẻ tuổi trước mặt cảm thấy một tia e ngại. Táng Tâm đỏ 10 điểm kinh hãi tức giận hừ một tiếng. Ngươi là thế nào tiến đến phía ngoài 6 đại trưởng lão đâu? Phong Phi Các chính là độc lập một tòa lầu, các lầu các bốn phía đều bị vây lũ bắt đầu trở thành một cái độc lập biệt lạc. Sáu đại trưởng lão ngay tại trong sân xung làm hộ vệ, nhân vật quả thực như là giống như tường đồng bách sắt, Trần Vũ có thể tiến đến để nàng rất là ngoài ý muốn. Sáu đại trưởng lão. Trần Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó từ trong nạp giới trực tiếp đem sáu người đầu người ném đi ra. Ngươi nói là cái này sáu cái phế vật. Sáu người đầu ngục cục trực tiếp lăn đến Táng Tâm Hồng trước mặt, mỗi người đều là một mặt xanh đen chi sắc, rõ ràng là chúng bị độc. Ngươi, ngươi vậy mà độc chết bọn hắn. Táng Tâm Hồng thấy cảnh này quả thực khỏe mắt. Sáu người này đều là La Sát Điện hạch tâm chiến lực, không thể nghĩ đến vậy mà thoáng cái liền toàn hết rồi. Người người vô sỉ. Táng Tâm Hồng gầm thét nói. Trần Vũ lại là cười lạnh. Cho dù là bằng thật sự là chiến lực hắn cũng có thể giết chết sáu người, chỉ là như thế đưa tới động tĩnh thực tế là quá lớn. Cho nên hắn vừa rồi chui vào lúc tiến vào trực tiếp xuất ra một viên độc đan nghiền nát thành phấn thừa dịp sáu người không chú ý thời điểm để sáu người trực tiếp trúng độc mất đi chiến lực. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động giết sáu người. Khỏi phải khí, chờ chút ta sẽ đưa ngươi đi gặp bọn hắn. Trần Vũ nói. Táng Tâm Hồng ánh mắt lạnh lẽo sát khí đột nhiên hiện. Tốt. Rất tốt. Hôm nay ta liền giết ngươi xem như là thiếu điện chủ đại hôn lễ vật. Cũng tốt đoạn mất huyền nữ các hạ tưởng niệm. Trần Vũ nhìn xem Táng Tâm Hồng khỏe miệng chậm rãi kéo lộ ra một nụ cười tán cốc cho. Tiện nữ nhân muốn giết ta. Ngươi thì tính là cái gì? Vừa rồi ngươi dám bức ta nữ nhân lựa chọn. Ta hiện tại lại lần nữa phát hiện trong vòng 3 chiêu không thể phế bỏ ngươi, lão tử ở trước mặt ngươi tự sát. Xoẹt. Trần Vũ thân ảnh lóe lên trực tiếp chạy về phía Táng Tâm Hồng, một quyền đột nhiên nện xuống như là trời xanh treo ngược thôi động tiên địa đại ma bản. Trần Vũ sát cơ giạt rào, một lòng muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu cho nên vừa lên đến liền không có mảy may giữ lại thôi động toàn bộ lực lượng. Hắn giờ phút này quả thực liền biến thành một đạo buôn lôi mau lẹ vô cùng. Táng Tâm Hồng khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười chế nhạo trực tiếp một trường nên kích mà lên. Ba chiêu giết ta ngươi quả thực chính là điên phốc a. Hai người công kích đụng nhau nháy mắt, Táng Tâm Hồng nháy mắt sắc mặt đại biến, đột nhiên một ngụm máu tươi liền phun tới cả người như là như diều đứt dây ném đi ra ngoài. Mà tay của nàng càng là tại giao thủ lúc liền trực tiếp bị Trần Vũ đập gãy. Cái này sao có thể? Táng Tâm Hồng trong lòng quả thực kinh hãi muốn tuyệt mình, đường đường siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả vậy mà gánh không được đối phương một quyền. Chạy, chạy mau. Nghĩ như vậy Táng Tâm Hồng liền muốn mượn bay ngược chi lực xông ra phong phi cát. Chạy, ta muốn ba chiêu giết ngươi, ngươi chạy thế nào phải rơi. Chết đi cho ta. Ông Trần Vũ túc hạ đạp mạnh tựa như du long trong nháy mắt liền đi tới Táng Tâm Hồng trước mặt, đột nhiên một bàn tay đánh phía Táng Tâm Hồng gương mặt. Táng Tâm Hồng thần sắc đại biến giơ cánh tay lên muốn ngăn trở Trần Vũ công kích. Giang giác. Nâng lên cánh tay kia trực tiếp bị Trần Vũ đánh gãy, Trần Vũ công kích càng là thế đi không giảm trực tiếp nện ở Táng Tâm Hồng trên gương mặt. Ầm. Trần Vũ uy lực công kích cực lớn một trường này bổ xuống vậy mà trực tiếp đem Táng Tâm Hồng toàn bộ đầu lâu quất đến nguyên địa chuyển tầm vài vòng, sau đó ung ngục một chút đầu người liền rơi trên mặt đất lăn xuống đến Trần Vũ trước mặt. Một quyền một trường Táng Tâm Hồng chết không thể chết lại. Ngân dưới ánh trăng Trần Vũ trên hai gò má nhuộm điểm điểm máu tươi, hờ hững nhìn xuống dưới chân đầu người sát cơ ý nguyên còn chưa lắng lại. Dám uy hiếp ta nữ nhân chỉ có một cái hạ chàng, đó chính là chết. Trần Vũ trầm giai nói. Giờ phút này Tiêu Miên Nhi từ phía sau lưng ôm Trần Vũ đem đầu chôn thật sâu tại Trần Vũ ấm áp trong hậu bối. Trần Vũ thân thể chấn động thanh âm êm dịu như nước. Huyên Nhi không sợ ta đến. Tiêu Miên Nhi nhẹ nhàng dạ. Chỉ Vũ đêm nay một ta. Chương 870, mưa gió tương lai chương 870, mưa gió tương lai Huyên Nhi người. Trần Vũ xoay người nhìn xem Tiêu Miên Nhi trong ánh mắt tràn ngập chấn động. Không thể nghĩ đến lúc này Tiêu Miên Nhi vậy mà lại nói ra những lời này tới. Dĩ vãng hai người bọn họ mặc dù cùng một chỗ nhưng là một mực không có phóng ra một bước, cuối cùng lại không muốn Tiêu Miên Nhi vậy mà chủ động xách ra. Tiêu Miên Nhi ngửa đầu nhìn xem Trần Vũ thật dài tiệp dưới lông mặt trong ánh mắt có ngượng ngùng cũng có khát vọng. Chỉ Vũ ngươi biết không, ta thật thật là sợ, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi cho nên ta hiện tại liền muốn cho ngươi. Ta không nên hối hận. Ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Ta mặc kệ tương lai thế nào, ta chỉ cần hiện tại có ngươi hiện tại. Huyên Nhi. Nhìn qua Tiêu Miên Nhi, Trần Vũ tay tại Tiêu Miên Nhi trên mặt nhẹ nhàng đuốt ve, thời khắc này Tiêu Miên Nhi tại ngân sắc dưới ánh trăng ra thịt tựa hồ cũng tại phát ra ánh sáng tràn ngập một loại khí tức thánh khiết. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, Trần Vũ trực tiếp một cái ôm công chúa đem Tiêu Miên Nhi bế lên. A. Tiêu Huyên Nhi dọa đến giật mình không tự giác ôm Trần Vũ cổ. Chi Vũ ngươi ngươi muốn làm gì? Tiêu Huyên Nhi như là nai con bị hoảng sợ sợ hãi mà hỏi. Trần Vũ nét miệng cười một tiếng, ánh mắt từ Tiêu Huyên Nhi trên thân quét tới trên mặt khó được có một tia độc thuộc về nam nhân đặc biệt tiêu dung. Đương nhiên là muốn động phòng. Nói Trần Vũ trực tiếp vừa xài bước ra mang theo Tiêu Huyên Nhi rời đi tầng 3 đi thẳng tới lầu 2 trong phòng. Ẩm. Một chân đem cửa phòng đóng lại, Trần Vũ ôm Tiêu Huyên Nhi trực tiếp đặt lên giường, bốn mắt nhìn nhau, một cố dị dạng không khí tỏ khắp tại cả phòng bên trong. Tiêu Huyên Nhi sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, ngực đều tại kịch liệt trên dưới chập trùng. Ngân sắc ánh trăng xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ lớn bảy vẫy mà dưới Trần Vũ nhìn xem tại dưới ánh trăng như là tác phẩm nghệ thuật Tiêu Huyên Nhi ánh mắt ôn nhu như nước. Huyên Nhi ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Trần Vũ hỏi. Tiêu Huyên Nhi trùng điệp nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định. Chi Vũ cho ta. Mà tại La Sát cung trung ương nhất chủ điện đại điện trống trải bên trong hai người ngay tại cái này bên trong một mặt tiêu dung. Ha ha vô cực lần này đạt được Phượng Huyết Huyền Nữ nguyên âm ngươi La Sát hóa ma công sẽ tái hiện tiền bối vô thượng chiến lực, đến lúc đó mục tiêu của ngươi cũng không phải là chỉ là một cái thương hồng tinh châu mà là càng rộng lớn hơn tinh không. Chủ bị phía trên La Vô Cực phụ thân cũng là La Sát Điện điện chủ La Thiên Thu nhìn xem con của mình một mặt thần sắc kích động. Ngay tại vừa rồi hắn cùng La Vô Cực mới từ bế quan chi địa ra vừa ra tới liền trực tiếp đến cái này bên trong thương lượng chuyện của ngày mai. La Vô Cực âm trầm mắt tam giác bên trong cũng là lộ ra một tia nóng bỏng. Phượng Huyết Huyền Nữ a, ngày mai đại hôn về sau ta liền có thể đạt được nàng nguyên âm, đến lúc đó cho dù là thương nam tương lai đều đem chỉ có thể ngưỡng vọng ta. La Sát Điện sẽ tại trong tay của ta phát triển lớn mạnh. Hung hăng nắm chặt lại quyền La Vô Cực tràn ngập dã vọng. La Thiên Thu gật đầu cười. Không sai, thương hồng tình châu bất quá là khôn cùng tinh hà chung một cái nho nhỏ tồn tại thôi, ở vào tinh không xa xôi nhất địa khu ngươi mặc dù tại cái này bên trong là làm chi không thẹn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thế, nhưng là ra thương hồng tình châu cũng liền không tính là gì. Bất quá có Phượng Huyết Huyền Nữ nguyên âm thực lực của ngươi đem đột bay mạnh tiến bảo. Một năm sau Lôi Âm học cung tuyển chọn đại bỉ, ngươi khẳng định có thể tiến vào bên trong, đến lúc đó thành tựu của ngươi thường bất khả hạn lượng. Nghe tới Lôi Âm học cung tuyển chọn đại bỉ, La Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Lôi Âm học cung a, đây chính là Cửu Châu thứ nhất học cung a. Tự lẩm bẩm bên trong La Vô Cực tràn ngập hướng tới. Đúng vậy a, chúng ta Thương Hồng Tinh Châu ở vào Lôi Âm tinh vực tít ngoài rìa, tại 24 tinh châu bên trong thực lực cũng là yếu nhất, qua nhiều năm như vậy chưa hề có người có thể trở thành Lôi Âm học cung học sinh. Hiện tại Thương Hồng Tình cung cung chủ Thương Nam năm đó đã từng tham gia qua Lôi Âm học cung tuyển chọn đại bị, tại tối hậu quan đầu kém chút liền có thể tiến vào trong học cung, đáng tiếc gặp lúc ấy mạnh nhất một người kết quả bị đào thải. Bất quá ngay cả như vậy, hắn hiện tại cũng là một châu chi chủ, nếu như ngươi tiến vào tình cung, tương lai hắn chỉ có thể ngưỡng vọng ngươi. Cho nên lần này là ngươi cơ hội. La Vô Cực cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Phụ thân ngươi yên tâm, ngày mai về sau chính là ta La Sát Điện bay lên lúc. Đạt được Tiêu Huyên Nhi nguyên âm, tương lai cho dù là tại Lôi Âm trong học cung ta cũng chí giờ là đứng đầu nhất thiên tài. Con ta chí hướng cao xa, ta cái này khi phụ thân rất vui mừng a. La Thiên Thu gật đầu cười, hai người lại thảo luận hồi lâu, ngày mai chi tiết lúc này mới nghỉ ngơi một chút tới. Ngân dưới ánh trăng La Sát Tinh bên trên, tất cả mọi người đều mang tâm tư khác nhau chìm vào giấc ngủ, bất quá vẫn có người còn không có nghỉ ngơi cần mẫn khổ nhọc lấy, tỉ như Trần Vũ. Cùng ngày sáng rõ lúc toàn bộ La Sát Điện tất cả đều sôi trào lên. La Sát Cung bên trong trời huyền trên quảng trường, giờ phút này từ bốn phương tám hướng chạy đến tham gia La Sát Điện đại bị người, tất cả đều đứng tại trên quảng trường trông mong mà đối đãi. Trên mặt của mỗi người đều là hưng phấn thần sắc. Mà tại quảng trường trên cùng trên đài cao thì là Thương Hồng Tinh Châu các thế lực lớn người cầm lái. Ha ha, Vân Ngang quốc chủ, hồi lâu không gặp, tinh thần của ngươi càng phát ra tốt, ta không biết Vân Đằng trong đế quốc hiện tại như thế nào. La Thiên Thu nhìn xem Vân Ngang ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vân Ngang cười lạnh nói, không nhọc La Điện chủ nhọc lòng, Vân Đằng đế quốc rất tốt. Ngược lại là La Sát Điện ta nhìn hôm nay thời tiết không tốt, chỉ sợ sẽ có sóng gió lớn a. Vân Thiên Cơ sự tình sớm đã bị Vân Ngang cho phong tỏa, La Thiên Thu cũng không biết phát sinh ở Vân Đằng trong đế quốc sự tình. La Thiên Thu lông mày nhíu lại sau đó liền cười nhạt. Ha ha, phải không? Hy vọng đi có phong ba mới náo nhiệt a. Hai người trong lời nói tất cả đều là đối chọi gay gắt, mà giờ khắc này chung quanh đông đảo đại lao đột nhiên tất cả đều đứng lên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một chỗ. La Thiên Thu cùng Vân Ngang cũng nhìn sang, lập tức trên mặt hiện ra cung kính thần sắc. Thương Nam cung chủ, ngài có thể đi tới cái này bên trong thật là làm cho ta vinh hạnh. La Thiên Thu lập tức nên đón tiếp lấy một mặt tiếu dung, chỉ là trong thần sắc cũng không có quá nhiều cung kính thần sắc. Người tới chính là Thương Hồng Tình cung cung chủ Thương Nam, mà bên cạnh hắn chính là Thương Lưu. Thương Nam nhẹ gật đầu cùng mọi người chào hỏi về sau liền trực tiếp đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Mà ánh mắt của hắn thì là không đứng ở giữa sân, quét mắt trong ánh mắt ẩn ẩn có vẻ kích động thần sắc. Thương Lưu, ngươi nói người kia thật tại cái này bên trong a? Chương 871, không có tí sức lực nào rồi. Chương 871, không có tí sức lực nào rồi. Thương Nam rất kích động. Thương Hồng Tình cung mặc dù là Thương Hồng Tình Châu chúa tể, nhưng là không ai biết Thương gia một mạch nhưng đều là đoạn mệnh người. Mà nguyên nhân chính là bởi vì công pháp của bọn hắn. Thế nhưng là Thương Lưu lần trước sau khi trở về mang về câu nói kia, trải qua Thương Nam nghiệm chứng lập tức liền biết đây tuyệt đối là bọn hắn Thương gia nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Cho nên hắn lúc này mới tự mình đến đây muốn gặp một lần Trần tiên sinh. Thương Lưu nở nụ cười một mặt đắc ý thần sắc. Phụ thân ngươi yên tâm, hắn nói qua lại muốn tới nơi này chắc chắn sẽ không có sai. Chúng ta đợi chút đi. Thương Nam nhẹ gật đầu kềm chế tâm tình kích động, lúc này mới đưa ánh mắt tập trung tại trên quảng trường. Trên quảng trường giờ phút này như là sôi trào nước ồn ào náo động Trần tiên. Mà Hoàng Nguyên giờ phút này lại là gấp đầu đầy mồ hôi. Ai nha, Trần tiên sinh đến cùng đi đâu bên trong a, gấp chết ta. Nhạc gia tỷ muội mọi người giờ phút này cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt hiện ra lo âu nồng đậm thần sắc. Từ khi hôm qua Trần Vũ rời đi về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có trông thấy Trần Vũ, giờ phút này tinh thần của bọn hắn tất cả đều hung hăng nhấc lên, sợ Trần Vũ gặp được cái gì nguy hiểm. Ha ha, Hoàng Nguyên, nghe nói các ngươi trong đội ngũ ra một cái hung nhân a, ngay cả chớ trời ban đều bị phế rồi, hắn ở đâu, cũng cho chúng ta kiến thức một chút a. Giờ phút này có người đi tới nhìn xem Hoàng Nguyên bọn người, giống như cười mà không phải cười nói. Hoàng Nguyên chấn động nhìn xem người này, lông mày không khỏi nhíu lại. Người này cũng là La Sát Điện chấp sự tên là Mã Vũ dẫn người đến đây tham gia đại tuyển. Mã Vũ trong ánh mắt có một tia khiêu khích. Trước đó hắn liền nghe nói nguyên bản như là rác rưởi cựu tinh ra một cái yêu nghiệt đem thập đại thiên tiêu một trong chớ trời ban đều cho phế. Mã Vũ tự nhiên là không tin, lúc này mới đi tới nhìn xem. Giờ phút này chung quanh cái khác mấy cái chấp sự cũng đi tới, tất cả đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Nguyên. Đúng vậy a, Hoàng Nguyên có thể phế chớ trời ban, người chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ thiếu điện chủ bên ngoài lại không có người khác, làm sao không giới thiệu cho chúng ta nhìn xem a. Ha ha, ta nhìn đây chính là chuyện tiếu lâm thôi, cựu tinh loại này rác rưởi địa phương làm sao có thể xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Tất cả mọi người tại không chút kiêng kỵ trêu chọc. Nhạc Thanh Phong bọn người tất cả đều là một mặt nộ khí, Hoàng Nguyên càng là sắc mặt âm trầm gắt gao siết quả đấm. Thư Trần tiên sinh hiện tại có việc không tại, chờ hắn trở về ta nhìn các ngươi còn dám hay không nói như vậy. Chúng ta đi. Nói Hoàng Nguyên mang theo mấy người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Nhìn xem Hoàng Nguyên dáng vẻ, mọi người tất cả đều cười nhạo không thôi. Thư ta liền nói lời đồn đại này khẳng định là giả, cái gì Trần tiên sinh bất quá là cái hư hào gia hỏa thôi. Chính là nếu quả thật có mạnh như vậy người, vậy hắn còn tham gia cái gì đại bị. Ha ha, cựu tinh tại La Sát Điện bên trong một mực hạng chót, ta nhìn cái này cái gọi là Trần tiên sinh cũng bất quá là bọn hắn vọng tưởng thôi. Mấy cái này chấp sự dẫn đầu nhân viên đều là La Sát Điện trong phạm vi thế lực thực lực mạnh mẽ nhất, người cựu tinh bên trong người trẻ tuổi căn bản cũng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Lần này nghe nói có một người như vậy tồn tại để bọn hắn kinh hãi, lúc này mới tất cả đều hội tụ tới, hiện tại xem ra đây bất quá là giả dối không có thật nói xong. Thánh Kiệt, ngươi cho rằng cái này Trần Tiên Sinh thật tồn tại a? Mã Vũ nhìn xem Hoàng Nguyên bóng lưng rời đi, ánh mắt híp lại nhìn về phía bên cạnh một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này vây quanh hai tay dáng người thon dài, sắc mặt dị thường lãnh đạm, toàn thân trên dưới lộ ra một sự tự tin mạnh mẽ. Thập đại thiên kiêu tên thứ nhì Chu Thánh Kiệt, tồn tại như thế nào không tồn tại lại như thế nào, đối ta mà nói không có gì khác nhau, bởi vì ở trước mặt ta hắn thất bại. Chu Thánh Kiệt nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng, không có chút nào đem Trần Vũ để ở trong mắt. Vừa dứt lời lại một cái trêu chọc tiếng vang. Ha ha, loại suy nghĩ này mới xứng làm ta đối thủ, cái gì Trần Tiên Sinh bất quá là cựu tinh gia rác rưởi thôi, cho dù là hắn thật tồn tại cũng chú định chỉ là người ta vai phụ, lần này người còn có thể hay không đẻ thêm ta một đầu. Một cái nam tử áo trắng chậm rãi đi tới, khỏe miệng ngậm lấy tiếu dung nhìn gần Chu Thánh Kiệt. Chu Thánh Kiệt quét mắt người này, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Tư Hoa Huy, ngươi là thập đại thiên kiêu thứ ba tên, từ đầu đến cuối bị ta ép một đầu, lần này cũng không ngoại lệ, trừ La Vô Cực bên ngoài không có người là ta đối thủ, Trần Tiên Sinh không được ngươi cũng không được. Tư Hoa Huy lông mày nhíu lại cười nhạt. Ha ha, vậy chúng ta đến lúc đó mới hảo hảo nhìn xem. Nói xong Tư Hoa Huy liền trực tiếp rời đi cái này bên trong. La Sát Điện quảng trường cực lớn hơn 1,000 cái hành tinh thiên kiêu cùng chấp sự tụ tập tại cái này bên trong, tự nhiên náo nhiệt phi thường. Mà vừa rồi có quan hệ Trần Tiên Sinh sự tình cũng tại mọi người ở giữa cấp tốc truyền ra, Hoàng Nguyên bọn người tức thì bị mọi người xem như trò cười đối đãi. Bất quá tại nhiều người như vậy ở trong, tự nhiên có được chứng kiến Trần Vũ thủ đoạn người biết Trần Tiên Sinh đích sắc tồn tại. Nếu như nam nhân kia thật xuất hiện tại đại bỉ phía trên, đến cùng sẽ mang đến cái dạng gì hành động. Nghĩ đến những thứ này, biết nội tình người tất cả đều là thân thể bỗng nhiên run một cái, không còn dám nghĩ tiếp. Mọi người ở đây nóng bỏng thảo luận thời điểm, La Thiên Thu quét mắt mọi người một tiếng ho nhẹ nhàng nhạt ép tay, lập tức tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, nhìn về phía La Thiên Thu. Các vị, hôm nay là ngày gì, khỏi phải ta nói thêm nữa, hy vọng các ngươi trân quý cơ hội lần này có thể hiện ra thiên phú của mình, hiện tại đại bị bắt đầu. Và anh, một câu rơi xuống đất, La Sát Điện tuyển chọn đại chiến chính thức khai hỏa. Mà tại lúc này, U Tĩnh Phượng Phi các bên trong từng tiếng rồn dập tiếng hơi thở mới vừa vặn rơi xuống. Lầu hai bên trong ánh nắng bảy vây, mà dưới trên mặt đất một mảnh hỗn độn tựa hồ ngay tại nói đêm qua hết thảy. Tiêu Huyên Nhi ánh mắt thẹn thùng một mảnh nhìn xem trên giường đơn điểm điểm đỏ bừng, lại nghĩ tới tối hôm qua hết thảy, trong lòng có một tia dị thường cảm giác. Ta rốt cục trở thành hắn nữ nhân. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Huyên Nhi đem Trần Vũ ôm càng chặt. Trần Vũ nhìn xem trong ngực Tiêu Huyên Nhi, khỏe miệng không tự chủ nhẹ nhàng giơ lên. A, đối hôm nay thế nhưng là đại bị thời gian, chúng ta phải nhanh bắt đầu. Tiêu Huyên Nhi thần sắc giật mình lập tức ngồi dậy. Còn chưa đợi nàng có động tác khác lại bị Trần Vũ một đem cho kéo lại đi, để Tiêu Huyên Nhi kinh hô lên. Chi Vũ, ngươi muốn làm gì? Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ trên mặt cười xấu xa sợ hãi mà hỏi. Trần Vũ nở nụ cười. Ánh nắng tốt như vậy, chúng ta có phải hay không làm chút gì đó? Dù sao ánh nắng một khắc giá trị thiên kim a. Ai? Tiêu Huyên Nhi sững sờ sắc mặt đằng lăng một chút liền đỏ lên, miệng nhỏ điếu tựa ở Trần Vũ bên thai nhẹ nhàng mở miệng. Con tới a. Người ta không có tí sức lực nào. Chương 872, đại hôn điển lễ, chương 872, đại hôn điển lễ. Nghe tới Tiêu Huyên Nhi lời nói, Trần Vũ mắt sáng lên, nét miệng nở nụ cười. Hắc hắc, ngươi không có kinh, bất quá ta còn có rất nhiều a. Trần Vũ nói trong ánh mắt có một tia dở khóc dở cười. Trước đó phục dụng Thái Huyền Bát Quái Đan hắn đều không có đột phá thành công, còn kém một kia. Lại không muốn cùng Tiêu Huyên Nhi làm ầm ĩ một đêm về sau vậy mà đột phá. Hắn hiện tại đã là siêu phàm cảnh đại thành, thể lực không chỉ có không ít, ngược lại càng thêm cường kiện. Tối hôm qua lấy được Tiêu Huyên Nhi nguyên âm về sau, Trần Vũ Hoàng Long Vô Cực Đạo trực tiếp táo động tại nó thể nội, tự hành điên cuồng vận chuyển âm dương giao thái long phượng hòa minh để hắn nhất cử xông phá cảnh giới. Con mẹ nó, ta vậy mà lại lấy loại phương thức này đột phá. Nghĩ đến cái này, bên trong ngay cả chính Trần Vũ đều cảm thấy trận im lặng. Mà càng làm cho hắn im lặng là Tiêu Huyên Nhi đạt được mình Hoàng Long nguyên lực tu vi, càng là như ngồi chung giống như hỏa tiễn trực tiếp đạt tới thoát thai cảnh đại thành. Tốc độ này cho dù là cưới tên lửa cũng không đuổi kịp. Nếu không chúng ta thử lại lần nữa nhìn xem thực lực còn có thể hay không lại đề cao. Trần Vũ cười xấu xa nói. Ai? Tiêu Huyên Nhi sững sờ, sau đó chính là soạt một tiếng. Nương theo lấy ga giường lật qua lật lại, thanh âm Trần Vũ lại bắt đầu chuyển động. A, lưu manh. Tiêu Huyên Nhi một tiếng thở nhẹ, sau đó liền biến thành một đạo tiếng thở hào hẹn. Phượng phi các bên trong xuân sắc nồng, La Sát cung bên trên đại chiến liệt. Cả buổi trưa từng tràng đại chiến không ngừng bắn ra, càng ngày càng nhiều người đào thải ra khỏi ván. Các vị, ta không biết ta La Sát Điện đại bị như thế nào. La Thiên Thu nhìn xem các thế lực lớn người cầm lái, khỏe miệng ngậm lấy một vòng tự đắc tiếu dung cười hỏi. Thương Nam quét mắt phía dưới chiến đấu, trong mắt cũng không có chút nào ba động, bất quá cái khác đông đảo đại lao tất cả đều nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Quả nhiên không sai, nhất là cái kia Chu Thánh Kiệt cùng Tư Hoa Huy càng là hiếm có nhân vật thiên tài, đợi một thời gian thành tựu tuyệt đối không thấp a. Có đại lão mở miệng trong lời nói có tán thưởng, lập tức có những người khác đi theo phụ họa. La Thiên Thu nghe nói như thế, tiếu dung càng sâu, quét mắt một bên Vân Ngang, La Thiên Thu lạnh lùng mở miệng. Vân Ngang quốc chủ, ta không biết ta La Sát Điện người trẻ tuổi so Vân Đằng đế quốc như thế nào. Vân Ngang khinh thường cười một tiếng nói, thật là không tệ, bất quá ta lại cảm thấy trời có không tệ phong, Vân nói không chừng ngày nào La Sát Điện liền biến mất, dù là trong đó người trẻ tuổi lợi hại hơn nữa thì thế nào đâu. La Thiên Thu sững sờ, sau đó chỉ lắc đầu nở nụ cười. Ha ha, La Sát Điện biến mất. Vân Ngang quốc chủ sợ là còn chưa có tỉnh ngủ a. La Thiên Thu chỉ coi Vân Ngang đấu kỵ, không khỏi cười càng thêm vui vẻ. Cái khác đại lão cũng đều nở nụ cười nhìn xem Vân Ngang, tất cả đều lắc đầu không có chút nào đem Vân Ngang lời nói để ở trong lòng. Dù sao La Sát Điện cùng Vân Đằng Đế Quốc không hợp nhau đã là tất cả mọi người biết đến sự tình. Không sai, hai người này xác thực lợi hại, bất quá ta nghe nói còn có một cái chớ trời ban cũng là nhân vật thiên tài gần với hai người này, tại sao không có trông thấy? Có người chuyển hướng chủ đề nghi hoặc hỏi. Nghe nói như thế lập tức liền có người cười. Ha ha, nghe nói cái này chớ trời ban chọc tới một cái đến từ cựu tinh gọi là Trần Tiên Sinh nhân vật trực tiếp bị phế. Và anh, mới vừa rồi còn là một mặt lạnh nhạt thương nam, giờ phút này đột nhiên mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Trần Tiên Sinh, hắn muốn tìm Trần Tiên Sinh quả nhiên đến rồi. A, còn có loại chuyện này. Vậy cái này Trần Tiên Sinh ở đâu? Tại sao không có thấy? Ha ha, loại chuyện này xem như trò cười, nghe một chút liền tốt. Ta nghe nói cựu tinh tại La Sát Điện bên trong bất quá là mạt lưu thôi, làm sao có thể xuất hiện loại nhân vật này? Mà lại thật xuất hiện lời nói hắn đã sớm lần này đại bị phía trên hiện lộ hạ quang. Làm sao có thể đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện? Mấy người khác cũng là nhẹ gật đầu đối lời này biểu thị đồng ý. La Thiên Thu càng là cười to lên. Ha ha, Trần Tiên Sinh, nếu quả thật có dạng này kỳ tài đó cũng là ta La Sát Điện may mắn a, ta nguyện ý tự mình thu hắn làm đồ. Bất quá đáng tiếc loại nhân vật này chú định chỉ là chút vô tri người nghe nhầm đồn vậy thôi. Phất phất tay, La Thiên Thu lại cùng đông đảo đại lao đảm tiếu bắt đầu chỉ coi chuyện này là chuyện tiếu lâm. Nhưng là Vân Ngang lại là cười lạnh quét mắt mọi người, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu khinh thường. Một đám vô tri người cùng Trần Tiên Sinh xuất hiện thời điểm, ta ngược lại muốn xem các ngươi khi đó lại đều sẽ là dạng gì sắc mặt. Đang nghĩ ngợi trong sân đại bị càng phát gây cấn, bắt đầu nhạc thanh phong, bọn người thật sớm liền bại lui xuống tới, mất đi tư cách, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nồng đậm bại. Mà tại chung quanh bọn hắn càng là tràn ngập châm chọc khiêu khích. Hắc hắc, nghe nói các ngươi cựu tinh không phải ra một cái Trần Tiên Sinh a? Làm sao ta tại sao không có thấy hắn? Chẳng lẽ hắn dọa đến kẻ ra quần không dám tới rồi? Chính là Trần Tiên Sinh. Ha ha, ta nhổ vào. Nhạc Thanh Phong bọn người sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm, mà vừa lúc này đại bị cũng tiến vào hồi cuối, Chu Thánh Kiệt cùng Tư Hoa Huy chiến đấu hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cả hai giao thủ ở giữa kỳ chiêu nhiều lần ra, mọi người nhìn thấy như si như say kinh hô liên tục thẳng đến mấy trăm chiêu về sau, Chu Thánh Kiệt mới lấy một chiêu thắng hiểm, vì lần này đại bị vẽ lên dấu chấm tròn. Đại bị kết thúc, chúng ta cũng có thể bắt đầu đại hôn. La Thiên Thu vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đắc ý, lần này đại bị có thể xưng mấy trăm năm qua tốt nhất một giới, để hắn rất vui vẻ. Càng thêm vào La Vô Cực hôm nay liền muốn cưới Phượng Huyết Huyền Nữ tiến thêm một bước. Song Hỷ Lâm môn thời khắc này, La Thiên Thu rốt cuộc không che giấu được mình đắc ý thần sắc. Bố hội trận tổ chức đại hôn điện lễ. Đại thủ đống nhiên vung lên, lập tức toàn bộ trong hội trường nhân viên công tác tất cả đều công việc lùi bù lên, bắt đầu bố trí đại hôn hiện trường. Giờ phút này La Vô Cực đứng tại trên đài cao đứng ngạo nghễ tại chỗ, mặc trên người lòng trọng nhất lộng lẫy quần áo, muôn người chú ý. T. Đây chính là La Vô Cực a. Quả nhiên là người bên trong Long Phượng, nghe nói nữ tử kia bất quá là khỏa phổ thông tinh cầu bên trên bình thường nữ nhân, thật sự là ta không biết nàng làm sao lại có vận may như thế này gả cho La Vô Cực. Đúng vậy, A La Sát Điện thiếu điện chủ. Thương Hồng Tinh Châu thiên kiêu số một nhân vật, đây quả thật là tập muôn bàn sủng ái vào một thân, A nữ nhân kia thật sự là quá hạnh phúc. Nhìn xem La Vô Cực mọi người tán thưởng không thôi. Cho dù là Chu Thánh Kiệt cùng Tư Hoa Huy nhìn xem La Vô Cực cũng chỉ có ngưỡng vọng, phần trong ánh mắt tràn ngập từng kia háo ước. Nếu như chúng ta có thể trở thành thiếu điện chủ đội thân vệ liền tốt. Tư Hoa Huy nhẹ gật đầu đối Chu Thánh Kiệt lời nói rất là đồng ý, cũng không lâu lắm trong sân hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng. La Thiên Thu chắp hai tay sau lưng hài lòng nhìn xem đây hết thảy, sau đó vung tay lên hào khí bật mây. Đi, mời thiếu phu nhân đến hoàn thành đại hôn điện lễ. Chương 873, cái này là hôn lễ của ta. Chương 873, cái này là hôn lễ của ta. Vâng. La Thiên Thu bên cạnh một người lập tức rời đi cái này bên trong thẳng đến Phượng Phi Cát. Ha ha, các vị chúng ta tạm thời cùng một chờ. La Thiên Thu nhàn nhạt nói. Mà tại Phượng Phi các bên trong, Trần Vũ đứng tại bên giường nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong ánh mắt đã tràn ngập nồng đậm sát khí. Chi Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Huyên Nhi bọc lấy xa mỏng nghiêng đầu hỏi. Ta tại nghĩ hôn lễ đại điển bên trên màu đỏ tương đối tiên diễm. Khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc, Trần Vũ toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người kinh hãi khí tức. Trên địa cầu hôn lễ của chúng ta bị La Sát Điện người cho quấy rầy. Như vậy hiện tại ta liền đem trên địa cầu tập tục đưa đến nơi này đi. Nói Trần Vũ ngữ khí phiêu miểu. Lấy La Sát Điện huyết hồng một mảnh vì ngươi ta khanh cưới. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh si mê thần sắc. Nàng khẽ ử vừa muốn xuống giường đột nhiên ai nha một tiếng. Làm sao rồi? Trần Vũ quan tâm hỏi. Tiêu Huyên Nhi khuôn mặt đỏ lên, một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Trần Vũ miệng nhỏ điếu. Ngươi náo đẳng quá hung, ta chân có chút mềm. Trần Vũ khẽ giật mình, khỏe miệng đều câu lên. Nhìn thấy thời khắc này, Tiêu Huyên Nhi Trần Vũ thật hận không thể lập tức tại đem cửa phòng vừa đóng đại chiến một phen, bất quá bây giờ cuối cùng không phải lúc, lập tức ôn nhu mở miệng. Ngươi tại cái này bên trong nghỉ ngơi sẽ đi, ta đi làm xong việc tình liền trở lại. Tiêu Huyên Nhi lại là lắc đầu, trong ánh mắt một mảnh kiên định thần sắc. Không phu đi vợ theo ta là nữ nhân của ngươi, ta không muốn cùng ngươi lại tách ra, ta muốn đi nói cho tất cả mọi người Trần Vũ mới là ta nam nhân. Nói Tiêu Huyên Nhi dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên đi đến Trần Vũ trước mặt nhẹ nhàng cắn môi. Ta mặc quần áo cho ngươi. Nói Tiêu Huyên Nhi liền cầm lên Trần Vũ quần áo cực kỳ ôn nhu cho Trần Vũ mặc vào, mà Trần Vũ cũng rất là hưởng thụ. Giờ phút này Phượng Phi các bên ngoài La Thiên Thu phái tới người đứng tại Phượng Phi các bên ngoài đã hô mấy âm thanh lại đều không có người đáp lại. Kỳ quái, phó điện chủ cùng sáu đại trưởng lão khó nói quên hôm nay là ngày gì. Người tới rất là nghi hoặc cao mày trực tiếp đẩy ra Phong Phi các bên ngoài đại môn, khiến người bất ngờ đại môn vậy mà đẩy liền mở, căn bản cũng không có ngăn cản. Phượng Phi các chính là trọng địa, có một vị phó điện chủ cùng sáu đại trưởng lão tại cái này bên trong tọa trấn, nếu là bình thường ngoại nhân căn bản không thể tùy ý tiến vào, nhất định phải tiến vào báo cáo cho phép mới có thể đi vào. Bất quá hôm nay dù sao đặc thù người kia cũng không đoái hoài tới rất nhiều, nếu không chậm trễ thời gian hắn căn bản là không chịu được nổi. Mấy vị đại nhân đại hôn điện lễ muốn bắt đầu còn xin a. Nói được người kia đột nhiên hoảng sợ gào thét đặt mông ngồi trên mặt đất sắc mặt bá địa một chút nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Liền thấy trên mặt đất 6 cỗ thi thể không đầu lặng lặng nằm trên mặt đất từ quần áo bên trên một chút liền có thể nhìn ra đây chính là 6 vị đại trưởng lão. Mà tại tầng 3 rũa ra trên ban công còn có một bộ không đầu thi mặc quần áo chính là Táng Tâm Hồng Phó Điện chủ lão bảo. Giờ phút này cỗ kia thi thể không đầu một cái tay từ ban công hàng rào trong khe hẹp vô lực huyền không rủ xuống từ đầu lâu đứt gãy địa phương còn thỉnh thoảng có máu tươi rơi xuống. Đều chết rồi. A, cứu mạng a. Người tới thân thể chấn động điên cuồng kinh hoàng tiếng thét chói tai lộn nhào liền trực tiếp liền xông ra ngoài một bước cũng không dám dừng lại thêm. Hả? Nghe phía bên ngoài ồn ào náo động Trần Vũ lông mày nhíu lại nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra đã có người nhìn thấy rồi. Dạng này cũng tốt hiện tại cũng là chúng ta cử hành đại hôn điện lễ thời điểm. Kéo một cái Tiêu Huyên Nhi tay Trần Vũ nở nụ cười. Huyên Nhi có dám hay không cùng ta cùng một chỗ tại cái này là sát điện bên trong tổ chức một trận hôn lễ. Tiêu Huyên Nhi trùng điệp nhẹ gật đầu. Chỉ cần ngươi tại ta bên cạnh bất luận cái gì sự tình ta cũng dám. Trần Vũ hào sảng cười một tiếng cùng Tiêu Huyên Nhi hai người thu thập một phen trực tiếp đạp trời mà ra tiến về La Sát cung trên quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường La Thiên Thu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Táng Tâm Hồng bọn hắn đang làm cái gì tại sao lâu như thế còn không qua đây? Trên đài cao cái khác đại lao tương hô ở giữa cũng là châu đầu ghé hai trở hơi không kiên nhẫn. Trên quảng trường mọi người cũng là xì xào bàn tán hơi nghi hoặc một chút hôn lễ này đại điện nhân vật nữ chính làm sao còn chưa có xuất hiện. Không tốt không tốt. Giờ phút này đột nhiên một tiếng thê lương tiếng kinh hô đột nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liên thấy vừa rồi La Thiên Thu phái đi ra người kia trực tiếp chạy đến La Thiên Thu bên cạnh đầu gối mềm nhũn lập tức liền quỳ trên mặt đất. A đù đây là có chuyện gì? Trên quảng trường có người nghi hoặc mở miệng. A, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Người này làm sao lại như thế bối rối? Tuần Thánh Khiết cùng Tư Hoa Huy hai người cũng là ngơ ngác nhìn nhau có chút buồn bực. Mà Nhạc Thanh Phong nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên giật mình mơ hồ ở giữa cảm giác chuyện gì xảy ra mà lại nhất định cùng Trần Vũ có liên quan. Giờ phút này La Thiên Thu nhìn xem người kia lông mày hung hăng nhíu một cái. Làm càng cái gì không tốt làm sao ngạc nhiên như vậy ta không phải cho ngươi đi mời người a ngươi làm sao một người trở về. Không nói ra vì cái gì ta tất không buông tha ngươi. La Thiên Thu lớn tiếng trách cứ đạo lần này nhiều người như vậy đến đây xem lễ cơ hồ hội tụ thương hồng tình châu tất cả thế lực lớn càng là bọn hắn La Sát Điện đại bị thời gian tiên kiêu tụ tập người này như thế dáng vẻ kinh hoàng để mặt mũi của hắn đều có chút không nhịn được. Người kia chỉ là run rẩy ngay cả thở mấy khẩu khí lúc này mới trừng mắt hạt châu khàn khàn mở miệng. Chết đều chết. Phó điện chủ cùng 6 đại trưởng lão tất cả đều bị người giết, mà lại ngay cả đầu đều không có. Vâng. Tựa như kinh thiên lôi điện lớn chấn người màng nhĩ phát đau nhức, tất cả mọi người đều gắt gao trừng trong mắt nết to miệng lâm vào triệt để ngốc trệ bên trong. La Thiên Thu càng là ngu ngơ một mảnh sau đó đột nhiên mang theo người kia cổ áo bạo hứng bắt đầu. Ngươi nói cái gì đều chết rồi? Bọn hắn làm sao lại chết? Đến cùng là ai làm? La Thiên Thu trong đôi mắt một mảnh xích hồng thần sắc trên trán gân xanh đều tại điên cuồng nhảy lên. Một bên La Vô Cực càng là cắn răng đống nhiên gào thét. Bất kể là ai làm dám can đảm đến hôn lễ của ta đại điện quấy rối ta La Vô Cực cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế trong lòng mọi người đều là một bẩm không thể nghĩ đến tại La Sát Điện thiếu điện chủ đại hôn điện lễ bên trên vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy đến cùng là ai có như thế gan to. Mà ở một bên Vân Ngang mấy người tất cả đều là ánh mắt bùng lên nắm đấm hung hăng nắm lại ở sâu trong nội tâm có một cố khó mà áp chế kích động. Có thể làm được loại chuyện này chỉ có hắn. Nghĩ như vậy một cái tràn ngập cười nhạo thanh âm từ trên bầu trời chuyển tới. Ha ha hôn lễ của ngươi đại điện. Hiện tại cái này bên trong là hôn lễ của ta. Bạch. Cơ hồ là nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn sang sau đó mọi ánh mắt tất cả đều ngưng kết. Chương 874, muôn người chú ý chương 874, muôn người chú ý trên bầu trời Tiêu Huyên Nhi người khoác mũ thải hồng hà áo đầu đội chân vàng ngọc quan tràn ngập ung dung hoa quý quả thực tựa như là trong họa tiên tử xinh đẹp không gì sánh được. Mà Trần Vũ cũng là người khoác đại hồng bảo mái tóc dài màu đen thẳng tới phần eo tuấn lãng ngũ quan bên trên có nhàn nhạt lạnh lùng mày như lợi kiếm mắt như phồn tinh sóng mũi cao dưới là độ dày thích hợp bờ môi như thiên đế tại thế khiến người cảm thấy một cỗ thần phục chi tâm. Bộ quần áo này chính là lúc ấy trên địa cầu Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi kết hôn lúc mặc quần áo. Lúc ấy bọn hắn kết hôn điện lễ bị La Sát Điện người đánh gãy mà bây giờ Trần Vũ từ trên địa cầu mang đến quần áo liền muốn tại La Sát Điện tổng bộ xử lý một trận hôn lễ. Hỗn đản, ngươi là ai? La Vô Cực giận mắng đạo nhìn xem Tiêu Huyên Nhi đột nhiên chết chết chừng trong mắt sắc mặt xanh trắng một mảnh phi tốc thay đổi không ngừng. Ngươi nguyên âm không có. La Vô Cực tu luyện công pháp đối phượng huyết huyền nữ huyết mạch có loại đặc biệt cảm ứng giờ phút này nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi lần đầu tiên hắn liền biết Tiêu Huyên Nhi đã không phải là hoàn bích chi thân. Tiêu Huyên Nhi sắc mặt ửng đỏ dù sao nàng là một nữ tử trước mặt nhiều người như vậy cũng có chút không có ý tứ. Bất quá sau đó nàng chính là cổ cứng lên ôm Trần Vũ cánh tay sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Không sai đây là ta nam nhân, mà ta là thê tử của hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Vợ chồng chúng ta ở giữa sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Vâng. Vừa nói một câu La Vô Cực nháy mắt sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Tất cả mọi người ở đây tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi tất cả đều là rung động không hiểu sau đó đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng ồn ào. A đủ. Đây cũng quá kình bạo đi đại hôn cùng ngày nhân vật nữ chính cùng nam nhân khác đủ rồi. Ta có phải hay không nghe lầm rồi? Thiếu điện chủ bị người mang nón xanh. Cái gì nón xanh các ngươi khó nói không có nghe được a? Tựa hồ cái này nam nhân mới là nàng nam nhân bây giờ người ta tìm tới cửa không nói hơn nữa còn vượt lên trước một bước lấy được nàng nguyên âm. Ông trời của ta cái này nam nhân cũng quá lớn mật đi nơi này chính là La Sát Điện đại bản doanh a hắn làm sao dám tại cái này bên trong làm ra điên cuồng như vậy sự tình đến. A đủ con mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Hoàng Nguyên Trừng trong mắt cả người đã triệt để đần độn, không thể nghĩ đến từ hôm qua đến nay liền biến mất không còn tăm tích Trần Vũ giờ phút này vậy mà lại lấy như thế kình bạo phương thức đăng tràng. Nguyên lai hắn không có tham gia đại bị là vì làm thiếu điện chủ phu nhân. Nghĩ đến đây bên trong Hoàng Nguyên liền cảm thấy mình đầu óc sung huyết, cả người đều là đứng không vững. Đông đảo đại lão cũng là kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, trong mắt tinh quang chớp liên tục. La Sát Điện con dâu tại đại hôn trước một ngày bị người cho ngủ rồi. Nghĩ đến đây bên trong tất cả đại lao trên mặt tất cả đều là một mảnh kỳ lạ thần sắc, nhìn xem La Thiên Thu cùng La Vô Cực trong ánh mắt tràn ngập ý ngược. Vân Ngang cùng Công Tôn Hạo Miểu hai người thì là há to miệng nhìn xem Trần Vũ, trong lòng quả thực phục sát đất. A đủ tổ sư chính là tổ sư, tại người khác đại bản doanh đều có thể ngủ nữ nhân, chỉ là loại này quyết đoán ta liền phúc khí. Công Tôn Hạo Miểu một mặt khâm phục bộ dáng, một bên Vân Ngang đều là nhẹ gật đầu. Một bên Vân Hoàng nghe nói như thế về sau sắc mặt đỏ bừng, hung hăng gắt một cái, sau đó lại quay đầu nhìn Tiêu Huyên Nhi. Đây chính là lão sư nữ nhân a, thật là đẹp, thật hâm mộ. Vân Hoàng tự lẩm bẩm, lập tức chẳng biết tại sao liền tự động não bổ tối hôm qua Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi phát sinh sự tình, lập tức trong lòng ngũ vị trần tạp. Mà tại cao nhất chủ vị phía trên Thương Lưu há to miệng nhìn xem Trần Vũ, cả người đều đốc. A đủ, trước đó ngươi cùng ta nói lời vậy mà là ý tứ như vậy. Vừa nghĩ tới Trần Vũ trước đó cùng chính mình đạo nếu như muốn tìm hắn có thể tới La Sát Điện, Thương Lưu liền cảm thấy khỏe miệng hung hăng kéo ra. Mẹ nhà hắn cái này ra sân phương thức cũng quá muôn người chú ý một chút. Thương Lưu người này ngươi biết? Thương Nam nghi hoặc nói. Thương Lưu nhẹ gật đầu, cười khổ lắc đầu, tựa ở Thương Nam bên thai nhỏ giọng nói. Phụ thân vị này chính là Trần Tiên Sinh. Và anh. Thương Nam sửng sốt chỉ vào trên trời Trần Vũ, mở to hai mắt nhìn. Liền chính là hắn. Nhìn thấy con trai mình nhẹ gật đầu, Thương Nam không khỏi hít sâu một hơi. Mình muốn tìm Trần Tiên Sinh vậy mà đi tới cái này bên trong đặc cưới. Hô trướng. Đột nhiên một tiếng bạo hống đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ. Liền thấy La Vô Cực giờ phút này đang điên cuồng thở hổn hển. Mọi người xì xào bàn tán như là từng trôi lợi kiếm hung hăng cắm ở La Vô Cực trong lòng phía trên. Phượng huyết huyền nữ nguyên âm bị lấy mà lại hắn dám khẳng định chính là đêm qua mới phát sinh sự tình. Tại dưới con mắt của hắn đại hôn điện lễ nhân vật nữ chính cùng người khác nam nhân ngủ mình chẳng những mang nón xanh mà lại coi trọng nhất nguyên âm cũng không có. Bị đánh mặt mà lại ngay cả bay lên cơ hội cũng hoàn toàn biến mất. La Vô Cực đã tức giận đến điên cuồng, hắn liền cảm giác bên cạnh tất cả mọi người nhìn xem trong ánh mắt của mình đều tràn ngập vô biên cười nhạo, để hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Một đôi cậu nam nữ như thế vũ nhục ta, ta há có thể tha cho qua các ngươi. Đều chết cho ta. Bạo hống một tiếng, La Vô Cực một bước lên trời ngang nhiên xuất thủ. Theo hắn vừa ra tay lập tức ở sau lưng hắn khôn cùng hắc khí cuốn tới, trong đó ẩn ẩn có muôn vàng kêu rên thanh âm điên cuồng phun trào. La Vô Cực trong lòng tràn ngập tất phải giết niệm thể, phải đem hai người đánh giết ở đây mới có thể tiêu trừ trong lòng của hắn mối hận. Trên quảng trường đông đảo thiên kiêu thấy cảnh này tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Chu Thánh Kiệt sắc mặt ngưng trọng vạn điểm nhìn xem La Vô Cực có một tia ngưỡng vọng thân sắc. Đây chính là La Vô Cực a. Mặc dù ta cùng hắn đều là La Sát Điện thập đại thiên kiêu mà lại lẫn nhau chỉ kém một cái thứ tự, nhưng là thực lực của hắn xa xa bao trùm tại trên ta hoàn toàn không thể so. Cũng không biết gia hỏa này làm sao có dũng khí dám động La Vô Cực nữ nhân. Tư Hoa Huy một mặt đồng ý, không sai, La Vô Cực chính là cái yêu nghiệt mà chúng ta bất quá là phàm nhân thôi. Cái này không biết từ đâu đến nam nhân, mặc dù ta bội phục dũng khí của hắn nhưng là như thế hành vi thực tế quá mức ngu xuẩn, La Vô Cực loại người này lại thế nào có thể sẽ bỏ qua hắn. Mọi người đều cho rằng Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là La Thiên Thu lại là giống to. Vô Cực mau trở lại. Trong âm thanh của hắn tràn ngập nôn nóng còn lo lắng. Trong lòng hiện lên vừa rồi người hầu nói lời sáu đại trưởng lão phó điện chủ đều bị giết ta. Nhưng là muộn, La Vô Cực giờ phút này khó thở, căn bản không để ý tới bất kỳ vật gì, chỉ muốn giết Trần Vũ. Giờ phút này Trần Vũ một tay ôm Tiêu Huyên Nhi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem La Vô Cực, khỏe miệng nghĩa mai cười một tiếng. Cũng tốt, siêu phàm cảnh đại thành về sau cũng không biết thực lực mình đến cùng như thế nào, cái này La Vô Cực vừa vặn lấy ra luyện tập. Nghĩ như vậy Trần Vũ chậm rãi đẩy ra một trường, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút. Chương 875, kêu một tiếng Trần Tiên Sinh. Chương 875, kêu một tiếng Trần Tiên Sinh. Một chữ rơi xuống đất tựa như kinh lôi hàng thế chấn động đến ở đây trong lòng của tất cả mọi người, tất cả đều là đột nhiên giật mình. Theo Trần Vũ một trường đẩy ra, lập tức toàn bộ bầu trời phong vân biến sắc, tựa như trời xanh treo lủng lẳng, càn khôn nghịch chuyển lôi cuốn lấy không gì sánh được đại thế ngang nhiên oanh kích mà ra, khiến cho mọi người tất cả đều biến sắc. Cái này, thấy cảnh này Thương Nam đống nhiên đứng lên, trong ánh mắt đã là chấn kinh một mảnh. Trần Vũ một trường này chỗ thể hiện ra chiến lực không chút nào thua ở hắn. Cái khác rất nhiều đại lão càng là sắc mặt hãi nhiên. Nếu như chúng ta đối mặt loại công kích này, cũng không phải đối thủ. Nghĩ đến cái này bên trong lòng bọn họ đột nhiên chấn động lẫn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh thần sắc. La Vô Cực càng là sắc mặt biến đổi lớn, tại Trần Vũ một trường này trước mặt hắn chỉ cảm thấy mình như là sâu kiến, căn bản là không có cách phản kháng. Mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích càng là nháy mắt bị tan rã. Phốc qua, Trần Vũ công kích trực tiếp nghiền ép lên đi, chỉ ở trong chốc lát liền nện ở La Vô Cực trên thân, để hắn ho ra đầy máu bay rớt ra ngoài. Mà toàn thân hắn xương cốt càng là phát ra lốt bốt tiếng nổ vang, toàn bộ vỡ vụn. Màng lớn huyết thủy từ lỗ chân lông của hắn bên trong bắn ra. Vâng. La Vô Cực trực tiếp nện ở trên quảng trường, mọi người xem xét nhịn không được hít sâu một hơi. Vừa rồi khí phách gió bay, La Vô Cực giờ phút này tựa như một bãi bùn nhau, toàn thân trên dưới xương cốt vỡ vụn, một thân huyết thủy hô hấp dị thường yếu ớt, 10 điểm do người. Chỉ một trường liền để La Vô Cực trọng thương ngã gục. Chu Thánh Kiệt nhìn xem một màn này tự lẩm bẩm, trong ánh mắt là mãnh liệt chấn kinh thần sắc. Đây chính là La Vô Cực a. Tại toàn bộ Thương Hồng Tình Châu bên trong đều là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân siêu phàm cảnh đại thành, thực lực khiến bao nhiêu người chỉ có thể ngưỡng vọng. cho dù là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả muốn giết hắn cũng không dễ dàng, nhưng không có nghĩ đến tại Trần Vũ trước mặt ngay cả một trường đều ngăn cản không nổi. Trần tiên sinh thực lực vậy mà lại đề cao. Hoàng Nguyên nhìn xem Trần Vũ tự lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn Mã Vũ Trường ánh mắt lên nhịn không được nghẹn ngào giống to. Ngươi nói cái gì? Hắn chính là Trần tiên sinh. Và anh. Một câu nói kia tựa như trong đám người ném xuống một quả bom trực tiếp dẫn bạo tất cả mọi người đầu. A đủ đây chính là trước đó truyền thuyết phế chớ trời ban Trần tiên sinh. Không phải nói đây là tin tức giả. Làm sao thật sự có Trần tiên sinh? Cái này Trần tiên sinh cũng quá khủng bố đi, ta nhìn cho dù là La Sát Điện điện chủ La Thiên Thu cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Ông trời ơi, cựu tinh bên trong làm sao lại có khủng bố như vậy yêu nghiệt xuất hiện? Hắn mới vừa lớn lên. Giống như này khủng bố nếu như cho hắn 10 năm thời gian vậy chẳng phải là muốn quét ngang toàn bộ Thương Hồng Tinh Châu. Chu Thánh Kiệt sững sờ ngước nhìn bầu trời bên trong Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Người này chính là Trần tiên sinh. Một cỗ nồng đậm cảm giác không chân thật tràn ngập trong lòng của hắn. Ngay tại hôm qua hắn còn đối cái gọi là Trần tiên sinh chẳng thèm ngó tới, lại tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay hắn liền gặp được bản nhân, mà lại là lấy như thế phương thức nhìn thấy. Trên đời này làm sao lại có như thế yêu nghiệt? Ta hôm qua lại còn cho là mình có thể thắng được qua hắn. Thật sự là buồn cười vô tri a. Vừa nghĩ tới hôm qua lời của mình đã nói, Chu Thánh Kiệt liền cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh. Quay đầu nhìn một bên Tư Hoa Huy liền phát hiện đối phương cũng giống như mình, sắc mặt đỏ bừng. Hai người đều đem lẫn nhau xem như là mình đối thủ lớn nhất, căn bản không có đem cái gọi là Trần tiên sinh để ở trong mắt. Nhưng không có nghĩ đến bọn hắn không nhìn Trần tiên sinh vậy mà là bọn hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại lẫn nhau ở giữa trên lệch tựa như lệch trời không thể vượt qua. Trên quảng trường nghị luận đông đảo đại lão cũng nghe bên tai bên trong nhau nhau trừng trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Người này chính là Trần tiên sinh. La Thiên Thu nhìn xem La Vô Cực hình dáng thê thảm trong mắt quả thực muốn phun ra lửa. Đáng chết. Ta là sát điện 6 đại trưởng lão phó điện chủ có phải hay không là người giết? Trần Vũ ngẹo đầu nhìn xem La Thiên Thu khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Là ta giết bọn hắn dám giam giữ ta nữ nhân ta liền giết, có vấn đề gì a? Nói Trần Vũ một tay phất lên 7 viên đầu người trực tiếp từ trên trời rớt xuống trực tiếp nện ở La Thiên Thu trước mặt, lập tức dẫn tới mọi người kinh hô lên. Ha ha, đây là ta cho các ngươi La Sát Điện hạ lễ thích không? Trần Vũ ôm Tiêu Huyên Nhi mỉa mai cười nói. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, sau đó hít một hơi lanh khí. Hắn vậy mà giết La Sát Điện một nửa cao tầng. Ông trời ơi, đây cũng quá hung đi, thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Không đối, các ngươi mau nhìn 6 đại trưởng lão đầu người đều là xanh đen một mảnh, rõ ràng là chúng độc. Ta nhìn hắn không phải lấy lực giết người mà là dụng kế độc chết mọi người. Nghe nói như thế mọi người đều là sững sờ, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất đầu người thời điểm liền biết đến thật là như thế. La Thiên Thu hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, lửa giận trong lòng càng thịnh vượng. Ngươi phế nhi tử, ta lại thiết kế độc chết ta La Sát Điện người, ta há có thể tha cho ngươi. Hôm nay ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Một tay một dương, lập tức toàn bộ La Sát cung bên trong vang lên giống giận rung trời âm thanh, tất cả cao thủ tất cả đều bay lên không trung đem Trần Vũ bao bọc vây quanh. Chư vị, hôm nay bản sự ta La Sát Điện việc vui một kiện, không nghĩ tới vậy mà ra như thế một cái kẻ quấy rối, cái này không chỉ có là đối ta La Sát Điện khiêu khích, càng là đối với ta đám người mệt thị. Hôm nay còn xin chư vị cùng ta cùng một chỗ tru sát kẻ này. Ta La Sát Điện ngày sau tất có hậu báo. La Thiên Thu một câu liền muốn đem tất cả đại lao tất cả đều kéo lên thuyền. Đông đảo đại lao tương hỗ nhìn tất cả đều nhẹ gật đầu, chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Biết rõ đạo hôm nay là La Sát Điện đại hôn, Trần Vũ còn dám như thế tùy tiện đi tới cái này bên trong cũng thực tế là quá mức bá đạo, để bọn hắn những này đến xem lễ đại lao đều cảm thấy mình bị khinh thị. Hiện tại La Thiên Thu mời bọn hắn càng là ưng thuận lời hứa, bọn hắn tự nhiên là muốn xuất thủ. Tiểu tử này xong. Mọi người thấy một màn này ánh mắt lập tức đọc lại. La Sát Điện tất cả cấp cao chiến lược lại thêm Thương Hồng Tinh Châu các thế lực lớn người cầm lái, dưới loại tình huống này dù là cái này Trần tiên sinh lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng thắng. Thấy cảnh này Nhạc Gia tỷ muội lòng đều xoắn lo lắng nhìn xem Trần Vũ. Hoàng Nguyên càng là đặt mông đập vào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh một mảnh tràn ngập tuyệt vọng thần sắc. Xong ta xong. Mình mang tới người vậy mà náo ra chuyện lớn như vậy, hắn lại thế nào thoát được quan hệ. Chu Thánh Kiệt cùng Tư Hoa Huy hai người thì là nhàn nhạt lắc đầu nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt không còn có ngay từ đầu chấn kinh mà là mơ hồ có chút khinh thường. Vốn cho rằng là tuyệt thế yêu nghiệt cũng bất quá là cái không biết tiến tối xuẩn tài, thật sự là lãng phí thiên phú tốt như vậy. Tư Hoa Huy cũng là cười nhạt nói, không sai, biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi tìm cái chết, quả thực ngu không ai bằng, nếu như là ta liền từ bỏ nữ nhân này cùng tương lai thực lực lớn thành trở lại báo thù. Hiện tại vì một nữ nhân kết quả muốn bị giết chết thật sự là gì cùng châm chọc a. Đang lúc mọi người đều mang tâm tư thời điểm dị biến nảy sinh. Chương 876, Hung Mãnh Công Tôn Hạo Miểu chương 876, Hung Mãnh Công Tôn Hạo Miểu vân ngang chậm rãi đứng lên một bước lên trời, sau đó tại muôn người chú ý bên trong vượt qua mọi người đi tới Trần Vũ bên cạnh, nhẹ nhàng sau lưng Trần Vũ nửa bước đứng bước xuống tới. Bạch. La Thiên Thu con người bỗng nhiên ngưng lại nhìn xem Vân Ngang, ánh mắt âm trầm như nước. Vân Ngang, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi phải vì người này cùng ta La Sát Điện đối nghịch. Quét mắt La Thiên Thu, Vân Ngang cười lạnh. Ta có ý tứ gì ngươi còn nhìn không ra a? La Thiên Thu, ngươi La Sát Điện tay rối thế nhưng là đủ dài, thậm chí ngay cả nhi tử ta đều bị ngươi cho xối rục rồi. Cái gì? La Thiên Thu biến sắc, ngươi đã biết. Bất quá sau đó La Thiên Thu chính là uy nghiêm cười một tiếng. Dù là ngươi biết thì đã có sao? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay nhiều như vậy đại lao ở đây, ân oán của chúng ta có thể sau này hãy nói, nhưng là nếu như ngươi muốn cả ta. Nói thật chỉ bằng vào ngươi một người còn chưa đủ. Giờ phút này cái khác đại lao cũng là nhẹ gật đầu. Không sai, Vân Ngang, ngươi hay là rời đi tương đối tốt. Lần này chúng ta nhiều người như vậy tại cái này bên trong giá hỏa này cũng dám không chút kiêng kỵ xuống lại. còn có vương pháp a. Tương lai hắn có phải hay không cũng muốn giống như vậy vọt tới chúng ta chỗ nào? Chính là người trẻ tuổi này như thế mạo phạm ta cùng chúng ta quyết không thể bỏ qua hắn. Nếu như ngươi đối nghịch cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người cùng nhau bước về phía trước một bước, lập tức một cỗ cực mạnh cảm giác gáp bách không chút kiêng kỵ tràn ngập tại toàn bộ quảng trường trên không. Trên quảng trường mọi người ngửa đầu nhìn xem một màn này, tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Như thế trận thế cho dù là Vân Ngang trợ giúp Trần Vũ cũng không hề dùng. Trần Vũ lại là ngẹo đầu quét mắt bốn phía mọi người bật cười một tiếng, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh thường. Mình bây giờ siêu phàm cảnh đại thành, hắn không ngại dùng những người này mệnh đi thử một chút mình thực lực. Nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ đông đảo đại lao tất cả đều là ánh mắt trầm xuống, có một loại bị khinh thị cảm giác. Tiểu tử này thật sự là thật ngu cuồng, nhất định phải giết. Nếu không ta chờ Tôn Nghiêm đặt ở nơi nào? Đang nghĩ ngợi lại là một trận cười khẽ vang lên. Liền thấy Công Tôn Hạo mỉm cười bước lên trời đi tới Trần Vũ bên cạnh, cũng là sau lưng Trần Vũ nửa bước đứng bước lại. Các ngươi ai dám động đến nhà ta tổ sư trước qua ta một cửa này? Cái gì? Tổ sư? Nghe nói như thế rất nhiều đại lao tất cả đều trừng trong mắt nhìn xem Công Tôn Hạo Miểu, đầu góc một đoàn bụi não. Công Tôn Hạo Miểu địa vị thế nhưng là không thấp. Ở đây đông đảo đại lao bên trong không ít người đều đã từng dắt qua hắn người tình. Giờ phút này Công Tôn Hạo Miểu bệ nghệ toàn trường gầm thét một tiếng. Các ngươi liền không sợ ta nổi giận a? Một câu ra lập tức đông đảo đại lao trong lòng đều là một bầm. Trên quảng trường mọi người cũng là trong lòng nhảy một cái. Công Tôn Hạo Miểu thế nhưng là ba sao tam giai luyện đan sư, tại toàn bộ Thương Hồng Tình Châu bên trong đều là đức cao vọng trọng, mà lại giao thiệp rộng bác hỉ nộ vô thường, nếu quả thật chọc giận hắn cũng không biết hắn đến cùng sẽ làm ra gì cùng cử động điên cuồng. Giờ phút này liền thấy Công Tôn Hạo Miểu hít một hơi thật sâu, sau đó trừng trọng mắt chỉ hướng một người trong đó. Ai cái kia hoàng lão đầu trước ngươi không mang thai không dục thế, nhưng là ta trị tốt để ngươi ban đêm từ một phút biến thành nửa giờ, ngươi bây giờ vậy mà nghĩ đối ta tổ sư độc thủ. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Ngươi tin hay không ta lại để cho ngươi biến trở về lúc đầu tiểu ma cô. A đủ. Bị Công Tôn Hạo Miểu chỉ vào cái mũi người kia, nguyên bản tóc trắng đồng bền một đem tròm râu dê như là trích tiên nhân, bây giờ lại là bỗng nhiên một ngụm nghịch huyết phun tới, kem chút một đầu từ trên trời cắm xuống đi. Không dám không dám, ta đi, ta hiện tại liền đi. Cũng không tiếp tục làm bất kỳ dừng lại gì, người này lập tức một cái bay lượn trực tiếp từ hiện trường rời đi cái này bên trong. Không mặt mũi a. Hừ. Tức giận hừ một tiếng, Công Tôn Hạo Miểu xoay chuyển ánh mắt lại chỉ hướng một người khác. Triệu gia tiểu tử, ngươi quên trước đó lao bà ngươi cho ngươi đội nón xanh để ngươi tâm ma bất ngờ bộc phát, hay là ta dùng diệt tình đan giúp ngươi một tay, lúc ấy ngươi đã nói tương lai không ràng buộc vì ta làm một việc làm sao? Hiện tại không tính toán rồi. Bạch. Bị điểm đến người kia lập tức sắc mặt đỏ bừng một mảnh, ngay cả mồm mép đều run lên. Gặp lại. Bước ra một bước người kia như bay đảo tàu, chỉ để lại một đạo ngang qua bầu trời nhàn nhạt bạch ấn. Ai còn có ngươi Công Tôn Hạo Miểu, mỗi lần điểm đến một người đối phương đều là ra đầu một nổ sắc mặt bối rối. Bọn hắn lúc ấy xin nhờ Công Tôn Hạo Miểu sự tình đều không phải cái gì hào quang sự tình. Công Tôn Hạo Miểu một hơi trọn vẹn điểm có 7 người, không một người dừng lại, tất cả đều nhanh như chớp bỏ chạy không thấy. Bọn hắn sợ lưu lại nữa Công Tôn Hạo Miểu đem bọn hắn nội tình cho bén phải sạch sẽ. Mắt trợn tròn, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. La Thiên Thu không thể nghĩ đến phía bên mình chiến lực bất quá trong chốc lát liền thiếu đi gần một nửa, mà làm được đây hết thảy Công Tôn Hạo Miểu chỉ là dùng thời gian nói mấy câu thôi. Ta tảo cái này con mẹ nó là chơi lâu đi. Thế ta chỉ có thể nói quý vòng thật loạn. Trên quảng trường mọi người nhìn xem đây hết thảy tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ tới Công Tôn Hạo Miểu vậy mà như thế dữ dội dựa vào há miệng bức lui quần hùng. Cho dù là Trần Vũ cũng là ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy có nồng đậm kinh ngạc. Giờ phút này Công Tôn Hạo Miểu lại chỉ vào La Thiên Thu lớn tiếng hô lên. La Thiên Thu còn có ngươi cũng đừng nghĩ chạy. La Thiên Thu trong lòng nhảy một cái có loại dự cảm không tốt, bất quá hắn nghĩ mình cũng không có xin nhờ Công Tôn Hạo Miểu sự tình gì cũng là không thế nào sợ hãi. Làm sao Công Tôn Hạo Miểu ngươi khó nói muốn dựa vào loại thủ đoạn này bức lui ta. Thứ hôm nay bất luận là chuyện gì cũng không thể ngăn cản ta giết giá hỏa này vì nhi tử ta báo thù. Công Tôn Hạo Miểu lại là cười thần bí. Hắc hắc, con của ngươi. Ngươi xác định con của ngươi thật là con của ngươi? La Thiên Thu lập tức khẽ giật mình, ngươi là có ý gì? Tất cả mọi người cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn bắt quái chi hỏa cháy hừng hực bắt đầu. A đủ nhìn cái dạng này trong này chỉ sợ có chuyện lớn a. Tê quý vòng thật là loạn, bất quá ta rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mọi người tất cả đều nhìn xem Công Tôn Hạo Miểu muốn biết tiếp xuống Công Tôn Hạo Miểu đến cùng nói cái gì tang. Liền thấy Công Tôn Hạo Miểu dùng ngón út đào đào lỗ hai chỉ vào La Thiên Thu bên cạnh một người. Uy ta nói Trung Văn Phong ngươi tốt xấu cũng là ưu hỏa giản chủ nhân, bây giờ thấy con của ngươi bị người đánh thành cái dạng này người khó nói đều không đau lòng. Trung Văn Phong sững sờ sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn giống to. Ngươi làm sao biết đạo? Bất quá sau đó hắn liền thân thể chấn động lập tức giống lên. Con mẹ nó ngươi tại đánh giám ngươi là đang ly gián chúng ta. Công Tôn Hạo Miểu lại là nhếch miệng nhìn xem Trung Văn Phong nói, ngươi khó nói quên tại La Sát Điện Yểm Hương lâu bên trong cái kia đêm mưa rồi. Chương 877, chết biệt quất chương 877, chết biệt quất oanh. Một câu ra Trung Văn Phong sắc mặt nháy mắt biến đổi, mồm mép đều run rẩy. Ngươi. Chỉ vào Công Tôn Hạo Miểu Trung Văn Phong một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Đây chính là nội tâm của hắn chôn sâu nhất bí mật Công Tôn Hạo Miểu hắn như thế nào lại biết đến. Liền thấy Công Tôn Hạo Miểu nhếch miệng cười một tiếng. Trước đó ngươi thân chúng u hàn chi độc cầu ta giúp ngươi. Kết quả ngươi mê man 3 ngày 3 đêm ta một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Lão phu cũng không nghĩ tới bình thường ngươi một gậy đánh không ra một cái giấm, kết quả mê man về sau vậy mà mẹ nhà hắn là người nói nhiều. Nói Công Tôn Hạo Miểu trên mặt tràn ngập ghét bỏ biểu lộ dựng thẳng lên ba ngón tay. ngươi nói dòng dã 3 ngày 3 đêm chuyện hoang đường. Từ lao bà ngươi mặc cái gì nhan sắc nội y bắt đầu đến lao bà ngươi phản nản ngươi không góp sức cái gì đều nói ra a đủ ngươi biết ta kêu 3 ngày là thế nào tới sao. Ta đều muốn bị ngươi phiền chết. Trung Văn Phong cả người đều ngốc trệ mình nói qua những vật này. Giờ phút này Công Tôn Hạo Miểu mở miệng lần nữa. Bất quá ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại coi ngươi là sơ cùng La Thiên Thu lao bà phát sinh sự tình cũng cho nói ra. Ngươi quên sao lúc ấy ngươi tại La Sát Điện làm khách thời điểm tại cái kia lôi điện đan sen đêm mưa La Thiên Thu đang bế quan mà ngươi cùng vợ của hắn thì là tại bên trong Yểm Hương lâu cái kia hắc hắc. Vâng. La Thiên Thu đầu góc một nổ thông suốt quay đầu nhìn xem bên cạnh Trung Văn Phong trong hai mắt một mảnh xích hồng. Con mẹ nó ngươi dám cho lão tử mang nó xanh. La Thiên Thu cùng bạo giống to thanh âm bên trong tràn ngập cực hạn nổi giận còn có hay không cùng luân so bị quất. Công Tôn Hạo Miểu nói lời hắn tự nhiên có thể phân biệt thật giả. Lúc ấy làm khách sự tình mình bế quan còn có La Vô Cực ra đời thời gian hết thảy đều ăn khớp không chê vào đâu được. Lại thêm Trung Văn Phong trên mặt biểu lộ La Thiên Thu càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Mình vậy mà cho người khác nuôi nhiều năm như vậy nhi tử. Nghĩ đến đây bên trong La Thiên Thu đầu góc chính là một choáng thân thể đều hung hăng lung lay. Trên bầu trời cái khác đại lão cũng là ngạc nhiên nhìn xem một màn này hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Trên đất mọi người ngửa đầu nhìn trời trên mặt của mỗi người vậy mà mơ hồ có một tia nho nhỏ thần sắc kích động đâu. Cái này thật mẹ nó quá kinh bạo. Cái gì đại bị cùng đại hôn đều không có cái này đặc sắc a. Chuyến này La Sát Điện chi hành thật sự là đến quá đáng giá. Nằm trên mặt đất La Vô Cực ngã chồng vó nằm trên mặt đất ánh mắt nhìn bầu trời một mảnh ngốc trệ. Cha của mình không phải mình lão ba. Một cỗ cực hạn hoang đường cảm giác tràn ngập tại La Vô Cực trong lòng. Mà trên bầu trời Trần Vũ nhìn xem Công Tôn Hạo Miểu khỏe miệng cũng là hung hăng co lại. Mình cái này đồ tôn lực sát thương cũng quá lớn. Đây là từ phương diện tinh thần bên trên trực tiếp đem La Thiên Thu cho triệt để phá hủy a. Giờ phút này La Thiên Thu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét bắt đầu để mọi người tâm lý đều là nhảy một cái. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Tập trùng chết đi cho ta. La Thiên Thu nhìn xem trên đất La Vô Cực đống nhiên một trường đánh xuống. Một cái cự đại vô cùng trường ấn từ bầu trời mà hàng hung mãnh nện ở trên mặt đất. Ầm. Khói lửa nổi lên bốn phía cùng tất cả bụi mù tan hết mọi người nhất thời con người co rụt lại. Trên mặt đất đâu còn có La Vô Cực thân ảnh, còn lại chỉ có một vũng máu mà thôi. Tất cả mọi người sửng sốt không thể nghĩ đến vốn là Thương Hồng Tinh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lại lấy như thế buồn cười khuất nhục phương thức bị giết. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là trên bầu trời cái kia ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Trần Tiên Sinh. Giờ phút này mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều hít một hơi lãnh khí trong ánh mắt có mãnh liệt nồng đậm chân kinh. Hắn cũng còn không hề động chỉ là một cái đồ tôn bằng vào há miệng ngạnh sinh sinh phun đi gần một nửa chiến lực. Cái này cũng chưa tính hiện tại càng là một câu để La Thiên Thu trực tiếp đánh chết La Vô Cực con mẹ nó quả thực chính là dùng miệng giết người đại sát khí a. Trần Vũ vô vô Công Tôn Hạo Miểu đầu vai hài lòng nhẹ gật đầu cười nhạt một tiếng. Làm không tệ lần sau ta lại dạy ngươi một loại khác luyện đan phương pháp. Nghe nói như thế Công Tôn Hạo Miểu ánh mắt vui mừng lập tức nở nụ cười. Đa tạ tổ sư. Trần Vũ nhẹ gật đầu lần nữa nhìn xem La Thiên Thu cười nhạt. Ha ha La Sát Điện điện chủ nguyên lai bất quá là một kẻ đáng thương thôi. Vâng. La Thiên Thu nhìn xem Trần Vũ sát khí tràn đầy. Tiểu tạp chủng đều là ngươi hại ta thụ này lớn đủ. La Thiên Thu cắn răng nói một bên Trung Văn Phong nhìn xem Trần Vũ cũng là ánh mắt thâm trầm tràn ngập tất phải giết nghiệm. Đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải ngươi lúc đầu đây hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Ta muốn giết ngươi. Nói Trung Văn Phong nhìn còn lại đại lao giống to. Các vị hôm nay ta đem lời đặt ở cái này bên trong giúp ta giết người này ta ú hỏa giản ú hỏa thánh tinh cho các vị mỗi người 10 cái. Xoát. Nghe nói như thế trên bầu trời đông đảo đại lao tất cả đều là ánh mắt sáng lên. Ú hỏa thánh tinh thế nhưng là ú hỏa giản đặc sản 10 điểm hí hữu mà lại đối bọn hắn tu hành cũng có rất lớn chỗ tốt giá trị cực cao bây giờ nghe lời này mọi người nhìn nhau một cái tất cả đều chậm rãi nhẹ gật đầu. Trung Văn Phong lại quay đầu nhìn La Thiên Thu. La điện chủ ngươi ta sự tình cùng giết tiểu tử này chúng ta lại tính cũng không mượn. La Thiên Thu quét mắt Trung Văn Phong trầm mặc một lát lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt. Chưa hết giết hắn. Chỉ một nháy mắt trên bầu trời bầu không khí lần nữa ngưng kết. Mặc dù vừa rồi đi không ít người bất quá y nguyên còn có mười mấy người đứng ngạo nghệ trên bầu trời mà những người này đều là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả cho dù là đại viên mãn cấp bậc ở trong cũng coi là người nổi bật. Lòng của mọi người bỗng nhiên lại nhấc lên. Bất quá ngay lúc này một mực trầm mặc Thương Nam chậm rãi đứng người lên đi tới Trần Vũ bên cạnh. Thương cung chủ ngươi đây là ý gì? La Thiên Thu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong lòng hung hăng trầm xuống. Thương Nam nở nụ cười chậm rãi mở miệng. Không có ý gì Trần Tiên Sinh là ta khách quý ta không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn nếu như nếu ai dám động thủ với hắn. Quét mắt mọi người Thương Nam bá khí cười một tiếng. Vậy cũng chỉ có chết. Vâng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Trước có Vân Ngang lại có Công Tôn Hạo Miểu hiện tại ngay cả Thương Hồng Tình cung Thương Nam đều tại vì Trần Vũ sân ga. Hơn nữa nhìn bộ dáng cho dù là Thương Nam vậy mà cũng ẩn có lấy Trần Vũ làm chủ ý tứ. Cái này Trần Tiên Sinh đến cùng là nhân vật bậc nào? Có người tự lẩm bẩm nói. Làm sao các ngươi muốn đối ta động thủ a? Thương Nam ba khí cười một tiếng ở sau lưng hắn vậy mà hiện ra một mảnh tinh đồ mơ hồ ở giữa vậy mà là toàn bộ Thương Hồng Tinh Châu dáng vẻ tản ra mênh mông khí tức. Thương Nam tuyệt học Thương Hồng Phong Vân Quyết. Chương 878, thử kiếm chương 878, thử kiếm nhìn thấy Thương Nam vậy mà như thế động tác mới vừa rồi còn chuẩn bị động thủ rất nhiều đại lao tất cả đều tương hố nhìn cuối cùng trực tiếp thật sâu bái. Ta cùng không dám. Sau đó mọi người tất cả đều lui ra ngoài trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đây chính là Thương Nam. là hàng thật giá thật ngưng thần cảnh cao thủ, càng là thương hồng tinh cung chi chủ loại này tồn tại, bọn hắn còn không có đảm lượng đi khiêu khích đối phương. Nguyên bản đối Trần Vũ vây công người giờ phút này chỉ còn lại có La Sát Điện người cùng Trung Văn Phong. La Thiên Thu cùng Trung Văn Phong hai người đứng tại bên trên bầu trời dị thường xấu hổ. Hai người các ngươi còn không hướng Trần Tiên Sinh xin lỗi. Nhìn xem hai người, Thương Nam nhàn nhạt quát một tiếng, lập tức một cỗ thượng vị giả uy áp để trong lòng hai người đều là đột nhiên chấn động. Thật sâu thở dài trong lòng hai người, cho dù có mọi loại bất mãn nhưng cũng không có biện pháp. Hai người đồng thời đối Trần Vũ thật sâu bài nói, Trần Tiên Sinh là chúng ta có mắt không tròng, xin ngài tha thứ chúng ta. Và anh. Một lời ra hiện trường, tất cả mọi người tất cả đều kinh hô lên, ánh mắt tập trung tại trên người Trần Vũ. Giờ phút này tại Trần Vũ bên cạnh Vân Ngang cùng Công Tôn Hạo Miểu phân ra trái phải, Thương Nam đứng tại phía trước như là hộ vệ. Ba người thành phẩm hình chữ đem Trần Vũ xuống lại ở giữa, tất cả đều lấy Trần Vũ vi tôn. Để ngươi khiếp sợ không thôi. Ông trời của ta giết La Vô Cực, kết quả là Thiên Thu cùng Trung Văn Phong hai người còn thấp hơn đầu xin lỗi. Người trẻ tuổi này thực tế là quá mức khủng bố. Có người tự lẩm bẩm. Trên bầu trời rất nhiều đại lao tùy tiện bất kỳ người nào đều là bọn hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là bây giờ Trần Vũ ngay cả động thủ đều không có, liền trực tiếp áp đảo toàn bộ La Sát Điện. Trong mắt bọn hắn quả thực dường như thần phải vậy. Chu Thánh Kiệt cùng Tư Hoa Huy hai người liếc nhìn nhau, tất cả đều cười khổ lắc đầu. Chúng ta cùng hắn chênh lệch thực tế là quá lớn. Hai người bùi ngùi mãi thôi. Nhạc Gia tỷ muội nhìn lên bầu trời bên trong Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ái mộ chi tình. Tỷ tỷ, ngươi nói Trần Tiên Sinh rốt cuộc là ai? Nhạc Thanh Linh kinh ngạc hỏi. Nhạc Thanh Phong nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt sáng rực nói, hắn là cái chân nam nhân. Một người vì mình nữ nhân độc thân đi tới La Sát Điện, sau đó càng là làm cho tất cả đại lao cúi đầu, ngay cả Thương Nam cũng vì đó sân ga, đối với các nàng đến nói quả thực liền như là lá giống như nằm mơ. Bất quá sau một khắc, Trần Vũ lời nói khiến cho mọi người lần nữa chấn động. Tha thứ các ngươi, có thể chỉ cần các ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền bỏ qua mạng chó của các ngươi. Trần Vũ một tay phất lên bá khí nói, hắn cũng muốn dùng hai người tới thử một lần mình bây giờ thực lực. La Thiên Thu chấn động, sau đó sắc mặt tái xanh, một mảnh trên trán gân xanh đều tại điên cuồng nhảy lên. Trung Văn Phong cũng là như thế bộ dáng, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Ha ha, thật sự là cuồng vọng tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì cũng dám nói ra loại này khoác lác. Tới đi. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy La Thiên Thu thể nội bỗng nhiên hiện ra một đạo đạo hắc khí tại trên thân thể hắn cấp tốc ngưng kết, bắt đầu hóa thành một bộ hiện ra ô quang khôi giáp. Ngay cả con mắt bộ vị đều bị bao khỏa. Cùng lúc đó hắc khí hóa thành một thanh khổng lồ hắc đao trường dài hơn 10 mét bị La Thiên Thu đột nhiên chộp vào trên tay. Là La Sát Điện tuyệt học La Sát Phù Đồ. Có người thấy cảnh này chấn kinh giống to, bất quá còn không có chờ hắn nói xong, Trung Văn Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tại trước mặt Trung Văn Phong, một đám lửa xanh lam sẫm bỗng nhiên hiện mà ra, đón gió căng phồng lên, chỉ ở trong chốc lát liền biến thành một cái cao tới 10m hỏa diễm đại môn. Đây là U Viêm Diện Sinh môn. Ông trời ơi, hai người này vậy mà trực tiếp vận dụng tuyệt học mạnh nhất. Thấy cảnh này, Thương Nam sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Trần Tiên Sinh, cái này chính là hai người tuyệt học uy lực không thể coi thường, không bằng liền để cho ta tới vì ngươi làm thay đi. Trần Vũ lắc đầu, khỏe miệng khinh thường cười một tiếng. Khỏi phải chỉ là hai con sâu kiến tùy ý bóp cũng liền chết rồi. Nói, Trần Vũ trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Phụ thân, ngươi nói Trần Tiên Sinh thật sự có thể dùng ba chiêu cầm xuống hai người kia a? Thương Lưu nhìn xem Trần Vũ nghi hoặc hỏi. Thương Nam chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập nhìn thấu hết thể cơ trí thần sắc. Không có khả năng. Hai người này ta biết mặc dù đều là siêu phàm cảnh đại viên mãn, bất quá cũng chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến ngưng thần cảnh. Tại Thương Hồng Tinh Châu bên trong thực lực đều xếp tại hàng đầu. Năm đó ta đã từng cùng hai người này phân biệt giao thủ qua, đối bọn hắn thực lực cũng hiểu rất rõ. Nghe nói như thế, Thương Lưu lập tức hứng thú. Kết quả thế nào? Thương Nam nở nụ cười, trong mắt tự có một cỗ bệ nghệ thần sắc. Chiến bại La Thiên Thu ta dùng 18 chiêu, chiến bại Trung Văn Phong ta dùng 17 chiêu. T. Nghe nói như thế, một bên Công Tôn Hạo Miểu cùng Vân Ngang đều là hít sâu một hơi. Mặc dù biết Thương Nam thực lực cường đại, nhưng không có nghĩ đến hắn vậy mà như thế nhanh liền có thể đánh bại hai người. Thương Nam cười nhạt một tiếng, nhìn xem Trần Vũ bóng lưng chậm rãi lắc đầu, khe khẽ thở dài. Trần Tiên Sinh dù sao cũng là người trẻ tuổi, hay là quá tự tin chút. Cho dù là ta, nếu như đối mặt hai người liên thủ cũng muốn 30 chiêu về sau mới có thể bắt lấy bọn hắn, Trần Tiên Sinh lần này chỉ sợ muốn ném chút mặt mũi. Bất quá ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không có người có thể làm cho ta nam nhân mất mặt. Hắn nói ra liền nhất định sẽ thực hiện. Một thân hồng trang Tiêu Viên Nhi nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Thương Nam hơi sững sờ, sau đó liền ứng phó nở nụ cười, sắc mặt rõ ràng có chút không tin. Vậy chúng ta liền xem một chút đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Vũ đã động. Bá Long kiếm. Một tiếng la lên, Trần Vũ một tay giơ lên, lập tức cả bầu trời bên trong đống nhiên vang lên tiếng long ngâm chấn nhân tâm phách. Một đạo đạo kim sắc lưu quang lấy Trần Vũ bàn tay làm trung tâm không ngừng tụ đến, sau đó liền biến thành một thanh dài đến 2m kim sắc trường kiếm. Ừm. Đây là. Mới vừa rồi còn là không chút nào để ý, Thương Nam đột nhiên thần sắc biến đổi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Tại cái này long ngâm phía dưới hắn lại có loại nhỏ bé cảm giác. Giờ phút này kim quang giao hội vạn kiếm thể mình. Toàn bộ La Sát cung bên trong tất cả vũ khí tất cả đều điên cuồng chấn động, sau đó tất cả đều hướng phía Trần Vũ phương hướng ngã xuống. Liền ngay cả trên quảng trường có trên thân người đeo vũ khí cũng là không ngừng run rẩy, tự động rời đi chủ nhân thân thể hướng phía Trần Vũ phương hướng đổ xuống. Thương Nam gắt gao trừng trong mắt hít sâu một hơi. Đây là vạn khí thân phục. Một kiếm nơi tay, Trần Vũ tóc đen đầy đầu không gió mà bay, ánh mắt đạm mạc nhìn xuống La Thiên Thu hai người, khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu đạm mạc đến cực điểm. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? La Thiên Thu hai người chấn động, sau đó hung hăng cắn răng. Đáng chết, không muốn tùy tiện. Giết. điên cuồng gào thét chấn thiên La Thiên Thu hai người ngang nhiên xuất thủ. Chương 879, lấy Trần Tiên Sinh vi tôn. Chương 879, lấy Trần Tiên Sinh vi tôn. Giết! Gầm lên giận dữ La Thiên Thu cùng Trung Văn Phong hai người hung hãn xuất thủ. La sát diệt hồn trảm. La Thiên Thu đem trường đao nâng quá đỉnh đầu một đạo chém thẳng vào mà dưới lập tức một đạo màu đen ô quang bay ngang qua bầu trời mang theo vài trăm mét bá đạo đao mang điên cuồng chạy về phía Trần Vũ đỉnh đầu. Mà tại một bên khác Trung Văn Phong cũng là thét dài một tiếng hai tay cấp tốc huy động trong nháy mắt tại trước người hắn kia đạo cao lớn lửa môn ầm vang mở ra từ trong đó vô tận màu u lam liệt diễm điên cuồng tuân ra muốn đem Trần Vũ đốt sạch sẽ. Trên mặt đất mọi người thấy cảnh này tất cả đều là con người bỗng nhiên co rụt lại. Uy thế như thế thực tế là vượt qua bọn hắn tin tưởng. Cho dù là ngồi tại trên đài cao đông đảo đại lão cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Hai người này thực lực quả nhiên khủng bố muốn ba chiêu đánh bại bọn hắn. Thứ ta nhìn tiểu tử này cũng không tránh khỏi thật ngu cuồng. Không sai, ta ngược lại muốn xem hắn đối phó thế nào hai người tuyệt sát một kích. Thứ có Thương Nam bảo bọc hắn an phận một điểm không tốt sao? Nhất định phải gây sự với La Thiên Thu. Chờ chút nếu như bị hai người bọn họ đánh bại ta ngược lại muốn xem mặt của hắn để vào đâu. Rất nhiều đại lao tất cả đều cười lạnh lạnh. Vừa rồi vạn khí thần phục bộ dáng cố nhiên để bọn hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Trần Vũ có thể tại La Thiên Thu trong tay hai người chiếm được chỗ tốt. Mà Thương Nam cũng là thân thể âm thầm siết chặt chuẩn bị tùy thời cứu viện Trần Vũ. Dù sao Trần Vũ thế nhưng là nắm giữ lấy hắn thương gia sinh tử, dù không được có nửa điểm sơ hở. Muôn người chú ý bên trong Trần Vũ lại chỉ là đạm mạc cười một tiếng trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh thường. Bá Long kiếm đoạt không. Ông. Trần Vũ giơ cao trường kiếm lập tức một đạo kim sắc kiếm mang xông thẳng tới chân trời. Chạm. Theo Trần Vũ chém xuống một kiếm mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đông nhiên một hoa trông thấy một đạo kim sắc tia sáng từ trên bầu trời đông nhiên lướt qua sau đó tựa hồ toàn bộ bầu trời đều bị đông nhiên một phân thành hai. La Thiên Thu màu đen đao mang tại Trần Vũ công kích nháy mắt liền triệt để phá thành mảnh nhỏ. Mà Trung Văn Phong đánh ra to lớn hỏa trụ tại không trung cũng là đông nhiên dừng lại sau đó liền triệt để sụp đổ. Bạch. Kim sắc kiếm mang tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt liền chạy về phía phương xa trực tiếp đem mấy ngàn mét bên ngoài một cái trăm tầng cao lầu từ giữa đó trực tiếp chém thành hai nửa. Tại thiên không bên trong thì là an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Uy đến cùng kết quả thế nào a? Làm sao ba người bọn họ đều bất động rồi? Có người nghi hoặc hỏi. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ nhẹ nhàng bung tay lên liền tán đi ở trong tay Bá Long kiếm. Nguyên lai các ngươi không gì hơn cái này. Đạm Mạc nhìn hai người một chút Trần Vũ trực tiếp quay người liền đi trở về Tiêu Huyên Nhi bên cạnh. Huyên Nhi chúng ta đi. Ôm lấy Tiêu Huyên Nhi Trần Vũ trực tiếp liền rời đi cái này bên trong ở trong tay của hắn cầm một khối vừa rồi từ trên thân La Thiên Thu đạt được ngọc bài trong ánh mắt có vẻ kích động thần sắc. Uy hắn đi như thế nào rồi? Có người ngạc nhiên hỏi. Lập tức có người cười. Ha ha, theo ta thấy khẳng định là hắn biết La Thiên Thu cùng Trung Văn Phong lợi hại vừa rồi hắn khoe khoang khoác lác nói ba chiêu giết chết hai người hiện tại hai người không vẫn như cũ còn ở trên trời. Khẳng định là không có mặt chứ sao? Đang ngồi rất nhiều đại lão nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi tất cả đều cười lạnh lạnh. Thằng ngại danh cuồng vọng cũng dám nói bừa giết người. Lần này thật đúng là mất mặt ném lớn. Phụ thân Trần Tiên Sinh thật là bởi vì không có ý tứ cho nên đi rồi. Thương Lưu hỏi. Thương Nam cười ha ha. Có thể cùng bọn hắn hai người đối đầu một chiêu mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Trần Tiên Sinh đã có thể tự ngạo. Bất quá hắn dù sao trẻ tuổi nói ra không tốt thu hồi lại biết mình không thể giết hai người ngược lại là tại cái này bên trong đợi không ngừng. Lắc đầu Thương Nam chậm rãi mở miệng. Xem ra vẫn là phải ta tới thu thập tàn cuộc dạng này cũng coi là ta Thương gia cho Trần Tiên Sinh một cái lễ gặp mặt đi. Nói Thương Nam liền muốn đi lên phía trước bất quá sau một khắc hắn liền bỗng nhiên dừng lại con người đột nhiên co rụt lại trên mặt một mặt chấn kinh thần sắc nghẹn ngào giống to. Cái này sao có thể? Cái gì? Thương Lưu sững sờ sau đó nhìn xem La Thiên Thu hai người nhịn không được hít sâu một hơi. Liền thấy La Thiên Thu trên tay trường đao màu đen bỗng nhiên vỡ nát. Mà trên người hắn màu đen áo giáp càng là từng khúc vỡ nát một đạo tơ máu từ La Thiên Thu trên đỉnh đầu lan tràn mà dưới. Trung Văn Phong trước người hỏa diễm đại môn cũng là tại trong chốc lát triệt để chôn vùi sau đó đồng dạng một đạo tơ máu từ Trung Văn Phong trên trán lan tràn mà dưới. Nguyên lai ngươi cái này a mạnh. La Thiên Thu nhìn xem Trần Vũ rời đi phương hướng trong ánh mắt một mảnh phức tạp vừa rồi hắn hay là hăng hái vương đồ bá nghiệp đang nhìn nhưng là bây giờ hết thảy tất cả đều bị Trần Vũ một kiếm chặt phá. Trần Chức Sinh. Gào thét thảm thiết âm thanh từ La Thiên Thu trong miệng thẳng lên trời cao tất cả mọi người có thể nghe ra trong đó phức tạp bị nói. Vâng. Vừa mới nói xong La Thiên Thu cùng Trung Văn Phong hai người triệt để sụp đổ hóa thành huyết vụ đầy trời. Trần Vũ một kiếm chạm xong hùng. Vừa mới ngồi tại vị trí trước rất nhiều đại lao tất cả đều thông suốt đứng lên gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong ba người trong ánh mắt tràn ngập ngượng nghịu nồng đậm kinh hãi. Một kiếm giết La Thiên Thu cùng Trung Văn Phong cái này sao có thể? Thương Nam cũng là sững sờ nhìn xem một màn này cả người hoàn toàn không thể tin được. Hai người bọn họ nếu như liên thủ ta muốn chiến thắng bọn hắn còn cần 30 chiêu nếu như liều mạng tranh đấu cũng muốn 70 chiêu về sau mới có thể giết bọn hắn thế nhưng là hắn vậy mà vẹn vẹn dùng một chiêu. Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn vậy mà mạnh hơn ta. Vừa nghĩ đến đây Thương Nam nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nhưng là nghe người ta nói Trần Vũ thực lực chỉ là siêu phàm cảnh chút thành tựu thôi dù là có đột phá cũng bất quá siêu phàm cảnh đại thành. Thế nhưng là hắn lại là ngưng thần cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại xem ra mình tại Trần Vũ trước mặt cũng không phải đối thủ. Cái này Trần Tiên Sinh đến cùng là dạng gì nhân vật? Làm sao kinh khủng như vậy? Vừa rồi rêu cợt Trần Vũ mọi người tất cả đều á khẩu không trả lời được như là bị người bóp cổ con bị chết lạc lạc không phát ra được thanh âm nào. Nguyên lai hắn sợ dĩ rời đi không phải là bởi vì sợ ném mặt mũi mà là hắn có tuyệt đối tự tin một kiếm giải quyết tất cả. Đây là gì chờ bá đạo? Thương Nam sững sờ nói trong ánh mắt đã là một mảnh sùng bái. Phụ thân vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thương Lưu hỏi Thương Nam chấn động sau đó vung tay lên. Từ hôm nay trở đi Thương Hồng Tình Châu lấy Trần Tiên Sinh vi tôn. Từ nay về sau Thương Hồng Tình Châu chỉ có một thanh âm đó chính là Trần Tiên Sinh thanh âm các ngươi nhưng có ý kiến. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi rất nhiều đại lão lẫn nhau ở giữa nhìn một cái sau đó tất cả đều là trùng điệp thở dài một hơi đồng loạt đối với Trần Vũ rời đi phương hướng túi đầu. Ta cùng lấy Trần Tiên Sinh vi tôn. Vâng. Mọi người tại đây tất cả đều nết to miệng sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Một người vậy mà áp đảo tất cả đại lão. Đây là phong quang đến mức nào? Thương Nam nhẹ gật đầu sau đó đạm mạc cười một tiếng. Từ ngày này trở đi là sát địa diệt. Mà giờ khắc này Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi trở lại Phượng Phi các bên trong nhìn xem trong tay ngọc bài ánh mắt tràn ngập kích động. Huyên Nhi chúng ta có thể trở về địa cầu. Chương 880, Lôi Âm Học Viện chương 880, Lôi Âm Học Viện Chi Vũ ngươi nói là thật à? Tiêu Huyên Nhi kéo lại Trần Vũ tay tràn ngập kích động. Đi tới cái này bên trong về sau nàng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến lần nữa trở lại địa cầu bây giờ nghe loại lời này lập tức kích động không cách nào tự kiềm chế. Trần Vũ gật đầu cười. Hắn mới vừa rồi cùng La Thiên Thu đối chiến lúc từ La Thiên Thu trên thân đạt được ngọc bài chính là La Sát Điện bên trong từng cái thực dân tinh cầu tinh không tọa độ. Có vật này muốn trở về dễ như trở bàn tay. Quá tốt. Đã biết vậy chúng ta là không phải muốn chúc mừng dưới. Trần Vũ cười xấu xa nói. Làm sao chúc mừng? Bại hoại. Tiêu Huyên Nhi nhẹ nhàng cắn môi nhìn xem Trần Vũ mây đỏ đẩy mặt mị nhãn như tơ. Nàng bây giờ đã thối lui thiếu nữ ngây ngô thêm ra một phần mới làm vợ người vũ mị. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng sờ sờ cái mũi. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ lông mày nhíu lại. Vào đi. Nhàn nhạt một tiếng bất quá thời gian qua một lát lấy Thương Nam cầm đầu mấy người tất cả đều đi đến. Mỗi người sắc mặt đều có chút kỳ quái. Ông trời thương xót trước đó Trần Vũ sát nhân chi sau cũng không lâu lắm bọn hắn liền đi tới Phượng Phi các bên ngoài bất quá muốn đi vào thời điểm trong phòng truyền ra thanh âm để mọi người lập tức dừng bước tất cả đều chờ ở bên ngoài. Mà cái này một cùng liền trọn vẹn cùng có hơn nửa ngày công phu. Người trẻ tuổi tinh lực chính là tràn đầy. Chẳng biết tại sao Thương Nam trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này trong lúc mơ hồ lại có một tia ao ước. Công Tôn Hạo Miểu càng là đối với lấy Trần Vũ thật sâu bái. Thổ sư quả nhiên lợi hại. Hùng uy kinh thiên chính là ta cuộc đời ít thấy hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nghe nói như thế Tiêu Huyên Nhi sắc mặt lập tức đỏ bừng một mảnh đứng tại Trần Vũ bên cạnh không để lại dấu vết hung hăng lắc lắc Trần Vũ bên hông để Trần Vũ bộ mặt đều là co lại. Vân Hoàng đứng tại Công Tôn Hạo Miểu bên cạnh cũng là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới mình tên đồ đệ này nói chuyện vậy mà không hề cố kỵ. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Vũ làm ầm ĩ đến chưa chẳng biết tại sao Vân Hoàng liền rất hiếu kỳ. Tốt mục đích của ngươi tới ta biết. Nói Trần Vũ trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một bản công pháp ném cho Thương Nam. Ta và ngươi Thương gia có cũ đây là ta sửa chữa về sau công pháp từ đó về sau ngươi Thương gia Thương Hồng Phong Vân Quyết không còn có bất luận cái gì tệ nạn mà lại uy lực cũng đem càng hơn lúc trước. Thương Nam chấn động đội vàng đảo trong tay mình công pháp lập tức con ngươi bỗng nhiên co lại. Cái này. Thương Nam ngón tay run rẩy trên mặt xuất hiện một vòng không bình thường ửng hồng thần sắc. Sau đó càng là phù phù một tiếng lại quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Trần Tiên Sinh đại ân Thương Nam vĩnh sinh không quên sau này Thương Nam nhưng bằng Trần Tiên Sinh thúc đẩy tuyệt không hai lời. Cái gì? Thương Nam vậy mà quỳ gối Trần Tiên Sinh trước mặt, mà lại nói ra như thế chúng. Này bằng với là đem mình làm là Trần Vũ người hầu. Thấy cảnh này trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thương Nam thế nhưng là Tinh Châu chi chủ tại Thương Hồng Tinh Châu chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cho dù là đối Trần Vũ tôn kính nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại có như thế cách làm. Thương cung chủ Trần Tiên Sinh vì ngươi sửa chữa công pháp, đến cùng như thế nào? Vân Ngang tràn ngập nghi hoặc. Thương Hồng Phong Vân Quyết chính là Thương Hồng Tinh Châu đệ nhất công pháp cũng là Thương gia có thể sừng sững không ngã căn bản đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Mà lại sửa chữa công pháp càng là muốn đối công pháp bản thân có cực kỳ khắc sâu kiến giải nhận biết mới có thể làm đến. Thương Nam chính là ngưng thần cảnh chút thành tựu cao thủ nếu là làm đến bước này không có ngưng thần cảnh đại viên mãn trở lên kiến thức đều không có một khả năng nhỏ nhoi. Thương Nam nghe tới cha hỏi lúc này mới bình phục lại tâm tình kích động sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi một cố vô tận bá khí đột nhiên sinh bắt đầu. Ta Thương gia Thương Hồng Phong Vân Quyết mặc dù uy lực kinh người bất quá tệ nạn cũng rất lớn tập luyện người thọ không hơn trăm nhưng là bây giờ trải qua Trần Tiên Sinh cải tiến cái này cũng không tiếp tục là vấn đề. Mà lại không chỉ có như thế nguyên bản ta tại toàn bộ Lôi Âm tinh vực 24 tinh châu chi chủ bên trong bất quá là hạng chót tồn tại thế nhưng là có Trần Tiên Sinh cải tiến công pháp ta có lòng tin bọn tới trước ba. Các người nói ta làm sao có thể không cảm kích Trần Tiên Sinh. Thương Nam ở miệng đối Trần Vũ chỉ có vô tận tôn kính chi tình. Vừa rồi hắn nhìn Trần Vũ sửa chữa về sau công pháp về sau liền biết Trần Vũ đến tuột cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Trần Vũ đối với tu hành lý giải để hắn cảm giác mình tại Trần Vũ trước mặt tựa như là một con run dế tại một cái không gặp đỉnh phong thái cổ thần sơn trước đó chỉ có ngưỡng vọng. T. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá cải tiến một bản công pháp vậy mà liền có hiệu quả như thế đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh. Chính nghĩ như vậy Trần Vũ lại là phất phất tay cười nhạt một tiếng. Khỏi phải như thế đây bất quá là ta tiện tay gây nên thôi. Thương Nam khẽ giật mình lập tức nở nụ cười khổ. Đối Trần Tiên Sinh đến nói bất quá là tiện tay gây nên nhưng là đối ta Thương gia cũng là thiên đại ban ân a lấy Trần Tiên Sinh đối với tu hành lý giải còn có thực lực bản thân cho dù là đi Lôi Âm học cung đều đủ để đảm nhiệm đạo sư. Lôi Âm học cung. Nghe tới cái tên này Trần Vũ không khỏi có một tia ngoài ý muốn. Thương Nam nhẹ gật đầu nói, Trần Tiên Sinh cũng biết tinh không bên trong vạn tộc cùng tồn tại. Mà chúng ta tộc làm vạn tộc một trong muốn trong tinh không đặt chân nhất định phải bồi dưỡng người trẻ tuổi. Học cung chính là ta nhân tộc bồi dưỡng thiên kiêu địa phương. chính là từ nhân tộc dâu quay nón tôn giả bọn người nói ra. Thiết học cung dạy người tộc anh hào tại bên mông hoàn vũ bên trong dương nhân tộc quy phong. Trần Vũ mắt sáng lên, trong mắt hiện ra hồi ức thần sắc. Dâu quay nón tôn giả a đây chính là cải biến mình cả đời vận mệnh người, cũng là mình tôn kính nhất lão sư. Thương Nam cũng không có phát hiện Trần Vũ dị thường, y nguyên nói tiếp nói, Lôi Âm học cung chính là Lôi Âm trong tinh vực cao cấp nhất học cung. Lôi Âm trong tinh vực tất cả thiên tài ai cũng lấy tiến vào Lôi Âm học cung làm đinh. Mà lại Lôi Âm học cung chủ nhân nghe nói thế nhưng là cùng chí cao vô thượng mùa thu tôn đều có một tia quan hệ, nghe nói trong đó cao cấp nhất học sinh càng có hy vọng có thể học được trời phượng niết bàn công trúc cơ thiên. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, khỏe miệng nở nụ cười. Có ý tứ thu thư cái này bà tám vậy mà lại đem hắn thiên phượng niết bàn công truyền đến cái này bên trong đến. Chương 881, trở lại địa cầu. Chương 881, trở lại địa cầu. Nghe tới Thương Nam lời nói, Trần Vũ suy nghĩ nháy mắt bị kéo về ở kiếp trước bên trong. Ở kiếp trước hắn là cao quý Thương Vũ Thiên Tôn sừng sững vạn tộc đỉnh điểm, mà cái này mùa thu tôn tên thật gọi là Thu Thư, thế nhưng là một cái cực kỳ keo kiệt nữ nhân. Lúc trước mình muốn cùng hắn trao đổi tuyệt học, kết quả bị nàng không chút do dự cự tuyệt. Nhưng không có nghĩ đến cái này Lôi Âm trong học cung vậy mà lại có Thu Thư nữ nhân này tuyệt học trời phượng niết bàn công trúc cơ thiên. Đối Trần Vũ đến nói hắn tự nhiên không để vào mắt. Bất quá Tiêu Huyên Nhi chính là phượng huyết huyền nữ, ngày này phượng niết bàn công chính là thích hợp nhất công pháp của nàng. Cho dù là Trần Vũ ở kiếp trước tuyệt học vũ hóa trải qua đều không có trời phượng niết bàn công thích hợp Tiêu Huyên Nhi. Hoàng Long vô cực đạo tuy mạnh lại là chí cương chí dương công pháp cũng không thích hợp Huyên Nhi tu luyện, mà trời phượng niết bàn công chính là Thu Thư cái kia bà tám công pháp trực chỉ đại đạo, vừa vặn mang tới cho Huyên Nhi tu luyện. Nghĩ như vậy, Thương Nam mở miệng lần nữa. Trần Tiên Sinh, Lôi Âm học cung còn có một đoạn thời gian liền muốn lần nữa khai giảng, mà ta làm Thương Hồng Tình Châu chi chủ có hai cái danh sách đề cử, có thể đề cử hai người tiến về Lôi Âm học cung đảm nhiệm giảng sư cùng học sinh, ta không biết Trần Tiên Sinh có hay không ý nghĩ. Ồ. Trần Vũ nhíu mày sau đó liền nở nụ cười, không nghĩ tới ngủ gật liền có gối đầu đưa tới. Mình bây giờ mặc dù chiến lược kinh thiên, bất quá cảnh giới còn là chưa đủ, mà lại Hoàng Long vô cực đạo càng về sau đột phá cần tài nguyên chính là một cái kinh thiên số lượng, có Lôi Âm học cung làm ủng hộ vậy coi như dễ dàng nhiều. Mà lại mình cũng đang định tiến về Lôi Âm học cung đem trời phượng niết bàn công trúc cơ thiên kiếm cho Tiêu Huyên Nhi. Hắn hiện tại mặc dù đã tìm về Tiêu Huyên Nhi, bất quá trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều thật căng thẳng, một cây dây cũng có một loại đề cao thực lực cảm giác cấp bách. Tinh không bên trong nguy cơ vô hạn, chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể vĩnh viễn thủ hộ mình để ý đồ vật. Chúng chi hắn còn không có quên ở kiếp trước bên trong dị tộc hiện thân lúc ấy tại toàn bộ tinh không tạo thành gì chờ hạo kiếp. Cho dù là hắn đều tại dị tộc 32 vị đỉnh phong vương giả vây công dưới tự bạo nuốt hận. Thư dị tộc tạp thoái môn một thế này, ta nhất định phải làm cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Nghĩ như vậy, Trần Vũ liền nhẹ gật đầu. Tốt. Như thế ta liền mang theo Huyên Nhi cùng một chỗ tiến về Lôi Âm học cung. Thương Nam sắc mặt vui mừng nói, kia tốt vậy cái này đoạn thời gian liền mời Trần Tiên Sinh đến ta Thương Hồng Tinh cung ở một đoạn thời gian. Trần Vũ lại là lắc đầu nắm lên Tiêu Huyên Nhi tay cười nhạt một tiếng. Không cần khoảng thời gian này, ta muốn dẫn lấy Huyên Nhi trở lại chính ta tinh cầu, đợi đến thời gian sau ngươi có thể trực tiếp thông chi ta. Thương Nam sững sờ nhìn thấy Trần Vũ đã quyết định đi, lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy cũng được, Trần Tiên Sinh có thể đem ngài quê hương tinh không tọa độ cho ta, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến đến mời ngài. Thương định hết thẻ chi tiết về sau, Thương Nam trực tiếp an bài tinh không tàu chuyến đưa Trần Vũ bọn người tiến về cách địa cầu gần nhất truyền tống môn cung tiễn Trần Vũ rời đi. Trên địa cầu trải qua linh khí khôi phục, giờ phút này đã đại đại thay đổi, tại một mảnh trong hoang dã một cánh cửa ánh sáng lóe lên, Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người trực tiếp từ trong đó cất bước mà ra. Trải qua một loạt khó khăn chắc trở về sau, hai người rốt cục lần nữa trở lại trên địa cầu. Chi Vũ, ta trở về rồi. Tiêu Huyên Nhi nhìn trước mắt cảnh sắc ý nguyên có chút không dám tin tưởng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng sờ sờ Tiêu Huyên Nhi mũi ngọc tinh xảo nói, đồ ngốc, chúng ta trở về. Đã trở về chúng ta cũng liền không nóng nảy. Đi thôi, chơi trước mấy ngày chúng ta lại về Đông Xuyên. Ừm. Hai người đang muốn rời đi, bất quá vào thời khắc này đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào đống nhiên vang lên. Quay đầu nhìn một cái liền thấy một con chừng dài 3 mét toàn thân bộ lông màu trắng cự lang đống nhiên phóng tới Trần Vũ. Hắn trần trụi bên ngoài hai viên răng như là chủy thủ dưới ánh mặt trời lóng lánh xâm hàn qua mang. Muốn chết. Ánh mắt lạnh lẽo Trần Vũ đang muốn động thủ, đột nhiên một tiếng kinh hô từ một phương hướng khác vang lên. Tìm được. Ầm. Theo một trận kịch liệt tiếng oanh minh, một đạo tráng kiện lôi điện cổ sáng sắt Trần Vũ bên cạnh thân trực tiếp càng quá khứ trùng điệp đánh vào con kia bạch mao cự lang trên thân, trong nháy mắt liền đem cự lang cho giết. Ừm. Tiến hóa giả. Trần Vũ hơi sững sờ quay đầu nhìn lại liền thấy một cỗ cỡ lớn dịp lái tới, tại xe dịp đỉnh một cái giữ lại dài tóc cắt ngang trán tuổi trẻ nam tử trên bàn tay còn có một tia tàn hơn hổ quang điện lấp lóe. Xe dịp một cái trôi đi trực tiếp liền dừng ở Trần Vũ trước người, hai người từ trên xe bước xuống, một nam hai nữ lại thêm Trần xe người kia, đúng lúc là bốn người. Uy, ngươi không sao chứ, ngươi vận khí thật tốt vậy mà gặp chúng ta, nếu không vừa rồi ngươi liền trở thành tên xuất sinh này cơm chưa? Một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử nhìn xem Trần Vũ hỏi. Ta gọi Quan Khiết, bách tộc học viện tân sinh, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong giã ngoại rất nguy hiểm, ngươi khó nói ta không biết ta. Hơn nữa còn mang theo như thế một cái mỹ nữ. Quan Khiết trong giọng nói có một tia trách cứ. Mà tại sau lưng Quan Khiết ba người nhìn xem Tiêu Huyên Nhi trong ánh mắt tất cả đều là kinh diễm thần sắc. Tiêu Huyên Nhi vốn là tuyệt sắc, hiện tại đến thoát thai cảnh đại thành, khí chất càng là siêu phàm xuất trần, để ba người kinh động như gặp thiên nhân. Các ngươi là bách tộc học viện học sinh? Trần Vũ có một tia ngoài ý muốn. Quan Khiết nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, ai chúng ta chính là vì hoàn thành nhập học nhiệm vụ tập luyện, lúc này mới đến săn giết những này con mồi. Nói xong Quan Khiết sững sờ tại Trần Vũ trước mặt, không biết tại sao hắn liền cảm thấy có một tia áp lực, tựa như là trả lời lao sư vấn đề tất cả đều nói ra. Bực bội phất phất tay quan khiết nói, cái này bên trong rất nguy hiểm, cách nội thành lại rất xa, mặc dù ta không biết các ngươi là thế nào đến nơi đây, bất quá đã gặp được chúng ta coi như các ngươi vận khí tốt, theo chúng ta đi đi, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi, bảo vệ mình. Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi nghe nói như thế tất cả đều là nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá sau một khắc, một cái khác nữ tử nhìn xem Trần Vũ hai người lại là cho mày. Quan khiết, ngươi quá tự tiện làm chủ. Chúng ta tới cái này bên trong thế nhưng là vì hoàn thành nhập học thí luyện, mang theo hai cái bướng víu ảnh hưởng thành tích của chúng ta, làm sao bây giờ? Nói nữ tử nhìn xem vừa rồi sử dụng lôi đình nam tử, trong ánh mắt có một tia ái mộ. Vạn cung ngươi nói đúng hay không? Tên là Vạn cung nam tử nhìn cũng không nhìn Trần Vũ, ánh mắt tất cả đều khóa chặt tại Tiêu Huyên Nhi trên thân nói, Đỗ Ngưng mang theo bọn hắn đi, để như thế một vị mỹ nữ lưu lạc dã ngoại, ta sẽ không đành lòng. Đỗ Ngưng nghe nói như thế lập tức hừ lạnh một tiếng nhưng không có phản đối. Mà Tiêu Huyên Nhi thì là che miệng cười một tiếng, lặng lẽ tại Trần Vũ bên tai khiêu khích nói, Chi Vũ có nam sinh ở ngay trước mặt ngươi bởi ta. Chương 882, đến tiểu muội muội ăn lẩu. Chương 882, đến tiểu muội muội ăn lẩu. Nghe tới Tiêu Huyên Nhi lời nói, Trần Vũ nhịn không được trợn mắt. Cô nàng này hiện tại làm sao bắt đầu xuất hiện một tia tiểu ác ma tiềm chất rồi. Hai người nói chuyện một màn này bị Vạn Cung để ở trong mắt, ánh mắt lại là bỗng nhiên trầm xuống có một tia vẻ lo lắng. Giờ phút này Quan Khiết mở miệng lần nữa, các ngươi vận khí thật rất tốt, Vạn Cung thế nhưng là nhân vật thiên tài, ngay cả bản nhược Lưu Ly học tỷ đều đối với hắn khen không dứt miệng đâu. Hắn đồng ý các ngươi liền theo chúng ta đi. Trần Vũ nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng, làm bách tộc học viện viện trưởng hắn cho tới bây giờ không có nhìn qua tân sinh thí luyện, lần này dứt khoát vô sự không bằng nhìn một chút. Về phần Vạn Cung muốn vẩy Tiêu Huyên Nhi, nghĩ đến cái này bên trong Trần Vũ liền muốn cười. Một thằng ngãi con cũng muốn vẩy nữ nhân của mình, thật là có chút ý nghĩ hao huyền a. Hiện tại cũng đến giữa trưa, chúng ta ăn cơm trước, chờ chút chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào. Tống Đông ngươi đem xe bên trên đồ ăn lấy xuống. Vạn Cung phân phó nói, một cái khác nam sinh lập tức nhẹ gật đầu từ xe dịp bên trên gỡ xuống lương khô loại hình sự vật, còn có một số nguồn nước. Giá ngoại bên trong mang theo vật tư có hạn, chỉ có thể mang chút lương khô loại hình, hành quân lương không thể quá nhiều, truy cầu bị nói. Vạn Cung, lương thực của chúng ta đều là định lượng nhưng không có nhàn hơn cho ngoại nhân. Đối Trần Vũ hai người rất có địch ý, Đông Ngưng lạnh lùng quét mắt Trần Vũ hừ lạnh nói. Tống Đông cũng là chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy ai, chúng ta khoảng cách địa điểm tập hợp còn có hai ngày lộ trình, cho bọn hắn chúng ta liền không có ăn. Vạn Cung quét mắt Trần Vũ mở miệng cười, đã gặp đó chính là duyên điểm, sao có thể không cho bọn hắn ăn đây này. Nói Vạn Cung trực tiếp cầm lấy một khối lương khô còn có mấy cái đồ hộp đi đến Tiêu Huyên Nhi trước mặt, một mặt ấm áp tiêu dung, mỹ nữ những vật này cho người ăn đi. Nói Vạn Cung lại nhìn về phía Trần Vũ xuất ra một khối lương khô bắt đầu ăn, trên mặt có một tia nụ cười dối trá. Bằng hữu chúng ta vật tư không nhiều, ngươi dù sao cũng là nam sinh tương đối kháng đói cho nên chỉ có thể bị khuất người hơi đói đói bụng, chắc hẳn ngươi cũng có thể lý giải. Tiêu Huyên Nhi quét mắt Vạn Cung lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, đem Vạn Cung lấy ra đồ vật tất cả đều đẩy quá khứ. Các ngươi đồ vật ta không cần, chính các ngươi hưởng dụng liền tốt. Tiêu Huyên Nhi ngữ khí lạnh nhạt, chỉ là cùng Trần Vũ ngồi ở một bên. Trần Vũ lại là buồn cười nhìn Vạn Cung, khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, những vật này lấy về đi. Vạn Cung trên mặt hí ngược tiếu dung cứng đờ nhìn chằm chằm Trần Vũ hai người, sau đó mới cười cười, vậy được. Nói xong Vạn Cung trực tiếp trở về xe dịp bên cạnh bắt đầu ăn. Thư đến chết vẫn sĩ diện, liền để bọn hắn đói bụng đi. Đỗ Ngưng cười lạnh cầm lấy lương khô hung hăng cắn một cái. Tống Đông quét mắt Tiêu Huyên Nhi một mặt cười hì hì tiến đến Vạn Cung bên hai, Vạn ca ngươi có phải hay không coi trọng cái kia cô nàng rồi? Bất quá xem ra người nam kia chính là nàng nam buồn bạn a, ngươi chỉ sợ không tốt hạ thủ hay. Vừa rồi hắn vậy mà cự tuyệt ngươi. Vạn Cung cười lạnh quét mắt Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia khinh thường. Đói một đói cũng tốt, loại này nữ liền muốn hung hăng thu thập xong về sau mới có thể nghe lời. Hai người bọn họ chỉ sợ là đến du ngoạn, kết quả tại cái này bên trong lạc đường. Cái này giã ngoại nguy cơ tứ phía, người nam kia nhưng chưa hẳn có thể nhịn đến trở lại nội thành. Tống Đông lông mày nhíu lại bắt đầu cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có Quan Khiết mày nhíu lại lấy nhìn xem ngồi tại 10m có hơn Trần Vũ hai người, có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ lúc này mới cầm trong tay mình lương khô đi tới. Cái kia ta ăn không hết nhiều như vậy, các ngươi cũng ăn chút đi, dù sao còn có hai ngày lộ trình, nếu như không ăn no thế nhưng là không được. Nói Quan Khiết đem trong tay mình lương khô đưa cho Trần Vũ hai người, có chút ngoài ý muốn nhìn Quan Khiết, Trần Vũ nở nụ cười. Khỏi phải. Đỗ Ngưng thấy cảnh này cười lạnh lạnh, uy Quan Khiết đây là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt a, người ta cái kia để ý chúng ta những này rác rưởi đồ vật, nói không chừng người ta bây giờ muốn nhưng là muốn ăn lẩu ăn no nê đâu. Trong lời nói tất cả đều là hí ngược. Tống Đông cũng là một mặt tiếu dung. Hắc hắc, tiên là a, xem bọn hắn cách ăn mặc liền không phải là giàu tức quý, làm sao lại ăn lương khô. A đối chúng ta nơi này chính là có một cái thịt đồ hộp, ngươi có muốn hay không nếm thử. Cầm lấy một cái đồ hộp, Tống Đông tại Trần Vũ trước mặt lung lay, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. 10 triệu một cái, ngươi có muốn hay không? Vạn Cung nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, khỏe miệng ôm lấy một tia cười lạnh, không có một tia ngăn cản. Tiêu Huyên Nhi vậy mà cự tuyệt hắn đã để hắn cảm thấy bất mãn, loại này ngạo khí nữ nhân hắn trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua, rất có đối phó kinh nghiệm. Chỉ có trước hung hăng giết giết đối phương ngạo khí mới có thể thuận lợi đoạt tới tay. Quan Khiết nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng, trong ánh mắt không khỏi có một tia bất mãn. Uy lúc này cũng không phải ngạo khí thời điểm, không nhét đầy cái bao tử địa phương này thế nhưng là đi ra không được. Ngươi không vì mình ngẫm lại cũng phải vì bên cạnh ngươi bạn gái ngẫm lại a. Nghe nói như thế Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng. Quét mắt bên cạnh chính cười lạnh Vạn Cung ba người, nhàn nhạt mở miệng. Bọn hắn nói không sai, loại này rác rưởi đồ vật chỉ xứng cho rác rưởi ăn. Nữ nhân của ta ta cũng không nhẫn tâm cho hắn ăn loại vật này. Cái gì? Đỗ Ngưng ba người tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn bỗng nhiên cười lên ha ha. Quan Khiết ta nói đúng không, người ta nhưng là muốn ăn lẩu người thấy thế nào được loại vật này. Tới 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 chúng ta ăn, chúng ta liền để bọn hắn hảo hảo uống gió tây bắc đi. Ba người chỉ đem Trần Vũ lời nói xem như nói nhảm, ai cũng không có để ý, giơ tay lên bên trong lương khô say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Ai nha, cái này thịt đồ hộp vị đạo thật sự là trên trời khó có trên mặt đất khó cầu, quá mẹ hắn ăn ngon. Chậc chậc. Tống Đông một mặt khoa trương nói. Quan Khiết lại là sắc mặt đỏ bừng lên, một mảnh nổi giận đùng đùng. Mình hảo ý cho hắn mang đồ tới, kết quả hắn vậy mà nói đây là rác rưởi mới ăn đồ vật. Đây cũng quá không biết tốt xấu đi. Còn muốn nói điều gì, Trần Vũ mở miệng lần nữa. Đã ngươi tới vậy thì cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Cùng một chỗ ăn. Quan Khiết sững sờ nói, các ngươi có ăn? Trần Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra từng loại đồ vật. Minh hỏa lô cái chảo thịt dê quyển cá biên. Quan Khiết trơ mắt nhìn xem Trần Vũ như là ảo thuật xuất ra nhiều đột như vậy, miệng từ từ lớn lên. Con có thể dạng này. Quan Khiết triệt để đần độn, một bên Tống Đông ba người trong tay thịt đồ hộp lương khô loại hình xoạch một chút tất cả đều rơi trên mặt đất, sắc mặt một mảnh ngạc nhiên. Đến tiểu muội muội chúng ta tới ăn lẩu. Trần Vũ cười nói. Chương 883, ta lại không phải cha ngươi. Chương 883, ta lại không phải cha ngươi lửa nồi lẩu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Quan Khiết cả người đều sửng sốt. Tại cái này mênh mông vô bờ trong hoang dã ăn lẩu, đây không phải đang nằm mơ. Cho dù là Tiêu Nguyên Nhi cũng có chút kinh ngạc. Ngươi còn mang theo những vật này đâu? Trần Vũ nở nụ cười. Biết ngươi thích ăn nồi lẩu, ta thế nhưng là đựng không ít đồ tốt đâu. Mặc dù hắn cùng Tiêu Nguyên Nhi hiện tại cũng đã có thể không ăn ngũ cốc, nhưng là hắn biết Tiêu Nguyên Nhi rất thích ăn nồi lẩu, cho nên tại trong nạp giới vẫn luôn tồn phóng làm nồi lẩu công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Tiêu Nguyên Nhi nở nụ cười, con mắt đều híp thành lượng bị ngượng nha. Nói Trần Vũ dựng lên nồi xuất ra nồi lẩu ngọn nguồn liệu thuần thục thao tác, bất quá thời gian qua một lát một nồi đỏ rực tương ớt nồi lẩu liền đùng đùng cục đảo bọt khí rất là mê người. Càng làm cho bọn hắn khỏe miệng co giật chính là Trần Vũ vậy mà xuất ra mười mấy đĩa các loại trộn lẫn liệu. Quả thực so trong tiệm cơm còn muốn đầy đủ. Mà lại trên mặt đất trừ thịt dê quyển loại hình đồ vật càng có rất nhiều không biết tên thịt cùng rau quả, mặc dù gọi không ra tên nhưng nhìn liền cực kỳ mê người. Đây đều là Trần Vũ tại La Sát Điện thời điểm thu thập mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Đồ vật vào nồi mùi thơm nháy mắt phiêu tán ra, Quan Khiết cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ủi ủi, nghe được cố này vị đạo nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ta thật có thể ăn a? Trần Vũ cười nói, tự nhiên có thể. Lại đây ngồi đi. A. Quan Khiết reo hò một tiếng trực tiếp ngồi xuống Tiêu Nguyên Nhi bên cạnh. Lập tức cầm lấy đũa kẹp một ngụm đặt ở trong miệng. A a, bỏng thật, nóng bất quá ăn ngon thật. Quan Khiết không ngừng a lấy khí, một mặt thỏa mãn hạnh phúc. Ông trời thương xót bọn hắn đã tại giã ngoại ngốc vài ngày, ăn tất cả đều là lương khô loại hình đồ vật, tốt nhất cũng bất quá chính là thịt đồ hộp đã sớm chán ăn, nào có nồi lẩu tốt. Một bên Vạn Cung ba người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lại vậy mà thật lấy ra dừng lại nồi lẩu. Đỗ Ngưng kinh ngạc nói, nhìn xem Quan Khiết tại kia bên trong ăn uống thả cửa gấp lên thịt dê cuốn tại đồ chấm bên trong lăn một vòng còn tại không ngừng chảy xuống nước, lập tức cảm thấy nước bọt không ngừng ba y ra. Nhìn trong tay mình lương khô, Đỗ Ngưng trên mặt tất cả đều là vẻ bán độc, đống nhiên lập tức hung hăng đem lương khô ném xuống đất còn dùng lực bước lên. Cùng nồi lẩu so sánh trong tay bọn họ đồ vật đích xác tựa như là rác rưởi. Vừa rồi tại Trần Vũ trước mặt đắc ý, giờ phút này tất cả đều biến mất không còn tăm tích, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh. Thua thiệt bọn hắn vừa rồi lại còn tại người ta trước mặt khoe khoang lương khô cùng thịt đồ hộp, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vạn ca tiểu tử này là thế nào lấy ra những vật này? Tống Đông nghi hoặc hỏi, liền thấy Vạn Cung trên mặt một mặt tham lam thần sắc, khẳng định là trong truyền thuyết nạp giới. Gia hỏa này trên ngón tay chiếc nhẫn khẳng định là từ cái kia trong di tích tìm tới nạp giới. Loại vật này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo a. T. Tống Đông hít một hơi lãnh khí kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái gì phú nhị đại? Vậy mà có thể làm đến loại bảo bối này. Vạn Cung lắc đầu nói, không rõ ràng bất quá xem ra người này ra thế tất nhiên không kém. Ha ha, nữ nhân cùng nạp giới đây là lão thiên gia cho ta tặng quà đến a. Trong hoang dã cho dù là cười lạnh, Vạn Cung lại quét mắt dưới chân lương khô trên trán tràn đầy chán ghét thân sắc. Nguyên bản ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ cùng nồi lẩu một đôi so quả thực chính là không cách nào nuốt xuống. Tống Đông quét mắt Vạn Cung không khỏi cười nhạt một tiếng, đi đến Trần Vũ trước mặt. Hắc hắc, bằng hữu các ngươi ăn rất không tệ a, để chúng ta cũng tới ăn chút chứ sao. Nói Tống Đông không người liền muốn bưng lên một bàn cắt gọn kho đồ ăn. Muốn ăn, cũng có thể một bàn một tỷ. Trần Vũ hí ngược cười nói. Tống Đông sắc mặt lập tức trầm xuống nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tiểu tử đừng cho mặt không muốn mặt đường còn mọc ra, nếu như chúng ta ăn không đủ no đến lúc đó bảo hộ không được ngươi để ngươi bị hung thú cho ăn, ngươi cũng không nên hối hận. Âm lanh thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp. Đỗ Ngưng thấy cảnh này cũng là âm thanh cao giọng hét lên. Không sai, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi bộ dáng này còn có hay không một điểm tố chất, không phải liền là ăn ngươi một chút đồ vật. Ngươi như thế keo kiệt coi như nam nhân a? Nhìn Đỗ Ngưng, Trần Vũ cười lạnh. Bằng hữu, ngươi còn chưa có tư cách làm bằng hữu của ta. Về phần ta có phải là nam nhân hay không, nữ nhân của ta tự nhiên biết, cũng không cần để cho ngươi biết. Trần Vũ nhàn nhạt nói, không chút nào đem hai người để ở trong lòng. Ngươi. Đỗ Ngưng sững sờ lập tức tức đến đỏ bừng cả mặt. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là người khác sủng ái, nàng cho tới bây giờ không có người dám như thế nói chuyện cùng nàng, không chút nào cho nàng mặt mũi. Tốt. Ngươi không cho đúng không, ngươi không cho ta liền tự mình tới bắt. Ta nhìn chúng đồ vật vẫn chưa có người nào dám không cho ta. Đỗ Ngưng trong mắt sát khí lóe lên, lập tức từ bên hông rút ra một đầu trường tiên bỗng nhiên quăng về phía Trần Vũ. Ba. Không khí đều bị cái này một roi rút bỗng nhiên một cái bạo hưởng đủ thấy cái này một roi đi thế. Đỗ Ngưng đừng. Quan Khiết thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi, sau đó bỗng nhiên một trường dựng lên tại Trần Vũ trước người, ba em mở chỗ dâng lên một đạo màu lam hộ thuẫn. thứ ngươi điểm kia thực lực cũng dám cả ta, cút cho ta. Trường tiên bỗng nhiên đánh vào hộ thuẫn bên trên, lập tức toàn bộ hộ thuẫn trực tiếp vỡ nát, mà quan khiết cũng là sắc mặt trắng nhợt liền lùi lại mấy bước. Đỗ Ngưng cay nghiệt cười một tiếng, trường tiên lần nữa giơ lên trực tiếp quất hướng Trần Vũ mặt. Một bên bạn cung cùng Tống Đông tất cả đều khoanh tay cánh tay cười lạnh lạnh lấy, không có chút nào khuyên can ý tứ. Quan khiết trái tim bỗng nhiên co rụt lại vì Trần Vũ lo lắng. Đỗ Ngưng trường tiên thế nhưng là cực kỳ lợi hại, cái này một roi nếu như đánh thực tuyệt đối có thể khiến người ta xương cốt đứt gãy. Trần Vũ sắc mặt một hàn, bỗng nhiên duỗi ra hai ngón tay tại không trùng kẹp lấy, liền đem Đỗ Ngưng trường tiên kẹp ở giữa ngón tay. Không có khả năng. Thấy cảnh này Đỗ Ngưng chấn động, sau đó không thể tưởng tượng nổi giống to. Cái gì? Vạn cung cùng Tống Đông cũng là kinh hãi. Hai ngón tay kẹp trường tiên. Người này vậy mà là võ đạo cao thủ. Giờ phút này Trần Vũ quét mắt Đỗ Ngưng, tuổi không lớn lắm tâm địa lại như thế ác độc. Không cho ngươi chút giáo huấn ngươi không phải muốn lật trời rồi. Nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức trường tiên thay đổi phương hướng lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn về rút về đi, hung hăng đánh vào Đông Ngưng trên gương mặt, đem Đông Ngưng rút trực tiếp lăng không bay lên. Đợi nàng sau khi rơi xuống đất, trên gương mặt lập tức hiện ra một đạo vết máu da chóc thịt bong quá mức bé nhỏ hãi nhiên. Người dám đánh ta? Đỗ Ngưng bụng mặt sững sờ nhìn xem Trần Vũ có chút khó mà tin được. Thư vì cái gì không dám đánh ngươi? Ngươi cho rằng ta là cha ngươi a? Mọi chuyện đều muốn theo ngươi. Quét mắt mọi người, Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, hiện tại các ngươi còn muốn ăn ta nổi lẩu a? Chương 884, người khiêu chiến. Chương 884, người khiêu chiến. Một câu ra toàn bộ tràng diện triệt để tĩnh mịch xuống tới. Chỉ có nồi lẩu nước canh đùng ngủ cục tại đảo bạc khí. Đã nếu như không có vậy liền không muốn ảnh hưởng chúng ta ăn cái gì. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, lần nữa ngồi xuống kẹp lên một miếng thịt đặt ở Tiêu Nguyên Nhi trong chén. Quan Khiết ngươi qua đây ngồi. Tiêu Nguyên Nhi nở nụ cười đối một bên đã ngốc Quan Khiết nói. A, tốt tốt. Quan Khiết quét mắt vạn cùng ba người lúc này mới ngồi xuống tiếp tục ăn, lửa cháy nổi con mắt còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Vạn ca ta, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Đông nhìn xem Vạn Cung hỏi. Nắm thật chặt nắm đấm, Vạn Cung sắc mặt mây đen dày đặc lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới ngồi xuống, tiếp tục ăn đồ vật chuẩn bị đi đường. Nói Vạn Cung lần nữa nhặt lên trên đất lương khô, vùi đầu bắt đầu ăn, chỉ là trong mắt hắn một mặt âm trầm thần sắc. Đỗ Ngưng hận hận nhìn Trần Vũ, mặc dù trong lòng hận không thể giết Trần Vũ, nhưng là cũng không dám lại lô mãng ngồi tại Vạn Cung bên cạnh cầm lương khô bắt đầu ăn. Vạn Cung ngươi cứ như vậy bỏ qua hắn? Gia hỏa này thực tế là quá phế lối. Đỗ Ngưng nhìn xem Vạn Cung trong ánh mắt sát cơ ung tùm. Bỏ qua hắn? Quét mắt Trần Vũ, Vạn Cung thần sắc vẻ lo lắng. Ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà là cái võ đạo cao thủ, dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất hay là đổi tới địa điểm tập hợp, đợi đến kia bên trong cùng anh ta liên thủ chúng ta mới hảo hảo thu thập hắn. Không thể bởi vì hắn hao tổn chúng ta chiến lực. Hai người nghe xong tất cả đều trùng điệp nhẹ gật đầu. Trang diện an tĩnh quỷ dị xuống tới. Bên này ba người uống vào nước khoáng ăn bánh bích quy đổi hộp đừng đề cập có bao nhiêu bị khuất. Mà tại một bên khác Trần Vũ ba người quả thực tựa như là tại dã nấu 10 điểm hài lòng. Quan Khiết nhìn xem Trần Vũ mấy lần muốn nói lại thôi. Làm sao rồi? Ngươi có cái gì muốn nói? Trần Vũ hỏi. Quan Khiết nhìn Vạn Cung ba người lúc này mới lên tiếng, thần sắc 10 điểm nghiêm trọng. Các ngươi tìm một cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi. Hả? Nghe nói như thế Trần Vũ nở nụ cười. Ta tại sao phải chạy? Quan Khiết lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà là cao thủ, bất quá ngươi ta không biết Vạn Cung bối cảnh thế nhưng là rất sâu. Chúng ta chỗ nơi này gọi là dưới quan vùng bỏ hoang, mà tại vùng này tất cả đều là Vạn gia phạm vi thế lực. Vạn gia? Trần Vũ lông mày nhíu lại, sau đó không thèm để ý cười cười kẹp lên một miếng thịt, ngữ khí lạnh nhạt. Chưa từng nghe qua Vạn gia là cái gì? Quan Khiết sững sờ nói, người ta không biết Vạn gia. Đây chính là gần nhất nửa năm mới quật khởi gia tộc, thực lực phát triển cực nhanh, mà lại ở sau lưng của hắn thế nhưng là Nghiêm gia. Nghiêm gia đây chính là có thể cùng Đông Xuyên Trần gia vật tay tồn tại. Cái gì? Nghe nói như thế Trần Vũ cùng Tiêu Nguyên Nhi tất cả đều là sững sờ. Nghiêm gia? Cùng Trần gia xoay cổ tay? Trên thế giới này còn có thể cùng Trần gia xoay cổ tay gia tộc? Trần Vũ chân mày cau lại, chẳng lẽ tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Có ba Nghiêm gia, đúng thế, gần nhất nửa năm Nghiêm gia tựa hồ dựng vào một vị khó lường đại nhân vật nhảy lên trở thành toàn bộ Bắc Đô đệ nhất thế gia, nghe nói bọn hắn chuẩn bị tại một tháng sau liền đi Đông Xuyên bái phòng Trần gia đâu. Mà theo Nghiêm gia địa vị đề cao, Vạn gia cũng là càng ngày càng mạnh thế, tại toàn bộ bách tộc trong học viện quyền nói chuyện đều là càng ngày càng nặng. Nghe nói như thế Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, khó nói bọn hắn không sợ Trần Vô Địch. Quan Khiết lắc đầu nói, nếu như Trần Vô Địch ở đây vậy bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá từ khi Trần Vô Địch lên trời mà đi về sau ai ngờ rằng hắn có thể hay không trở về. Người ta không biết Nghiêm gia bên trong vị kia thiên tài Nghiêm Phong hiện tại thế nhưng là lợi hại vô cùng đâu. Nửa năm trước bất quá là một cái hoàn khố mà thôi, thế nhưng là bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm liền có thể cùng Thanh Long 4 đại thánh nhân chống lại. Một tháng trước hắn đã từng tiến về Côn Lôn Sơn bên trên khiêu chiến Thanh Long 4 thánh, cuối cùng tại Thanh Long 4 thánh cùng Thanh Mạc tu hợp lực phía dưới mới bại lui mà đi. Mà lại tại Nghiêm gia duy trì dưới, Vạn gia gia chủ Vạn Hướng Nam càng là sắp trở thành bách tộc học viện viện trưởng. Trần Vũ ánh mắt trầm xuống, một tia sát cơ tại chỗ sâu trong con ngươi ấp ủ không ngừng. Không nghĩ tới chính mình mới đã đi chưa bao lâu vậy mà liền phát sinh loại chuyện này. Nghiêm gia phía sau nhân vật thần bí đến cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho một cái hoàn khố trong thời gian ngắn như vậy biến thành một vị siêu cấp cao thủ. Càng là không nghĩ tới Vạn gia cũng dám ấp nghé bách tộc học viện hiệu trưởng vị trí. Ha ha, có ý tứ muốn làm hiệu trưởng. Dạ tâm không tiểu a. Quan Khiết thật không có để ý Trần Vũ lời nói mà là mở miệng lần nữa. Vạn Cung làm Vạn gia thứ tử hiện tại thế nhưng là siêu cấp đời thứ nhì. Mà lại hắn thực lực bản thân cũng rất mạnh, chính là cấp 6 tiến hóa giả. ngươi đắc tội hắn khẳng định không có quả ngon để ăn. Ngươi bây giờ đi nhanh lên, bọn hắn muốn đuổi đi địa điểm tập hợp không có thời gian cố kỵ ngươi còn kịp. Không phải đến địa điểm tập hợp kia bên trong phụ trách lần luyện tập này, nhiệm vụ chính là vạn cung nhị thúc và thành. Đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không được. Nghe nói như thế Trần Vũ cười lạnh. Đi. Nên đi không phải ta mà là bọn hắn A và Gia. Ha ha, ta cũng muốn nhìn xem bọn hắn có bản lãnh gì cũng dám đúng trảm hiệu trưởng vị trí. Nguyên bản Trần Vũ cùng Tiêu Viên Nhi bất quá là trở về chơi đùa muốn nhìn một chút tân sinh thí luyện thôi, nhưng không có nghĩ đến vậy mà biết những chuyện này, hiện tại hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này bạn thành rốt cuộc là nhân vật nào. Nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng quan khiết sững sờ sau đó khẩn trương. Ai nha, ngươi người này làm sao không nghe người ta khuyên đâu. Vạn Gia loại kia quái vật khổng lồ cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Sau lưng ta có quan hệ nhà cũng không sợ hắn ngươi có cái gì. Đến lúc đó bị Vạn Gia đè chết ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trần Vũ nở nụ cười. Ta có cái gì? Nắm chặt lại nắm đấm Trần Vũ thần sắc nhẹ nhõm. Ta có sức mạnh áp đảo hết thể lực lượng. Cái gì? Nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng quan khiết triệt để sửng sốt. Tiêu Viên Nhi cũng là cười khẽ. Được rồi, ăn lẩu đi, ta thế nhưng là có thật lâu đều không có ăn lẩu nữa nha. Lần này trở về cần phải hảo hảo no mây mẩy có lộc ăn. Nói Tiêu Viên Nhi cùng Trần Vũ liền không quan tâm kế tiếp theo gặm lấy gặm để. Quan khiết hơi giật mình nhìn xem hai người sau đó mới nhỏ giọng thầm thì một câu, quái nhân. Nói xong nàng cũng chịu không được đồ ăn dụ hoặc bắt đầu gặm lấy gặm để. Quan Khiết vốn là một cái tâm lớn người nên nhắc nhở nàng đều đã nhắc nhở, nhưng là Trần Vũ hai người cũng không có cái gì phản ứng, nàng cũng liền không nói thêm gì nữa. Trọn vẹn qua hồi lâu Quan Khiết mới đánh một ợ no nê, sau đó không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất. Tốt no bụng a, đây là ta mấy ngày nay ăn tốt nhất một bữa cơm. Quan Khiết một mặt thỏa mãn mà ở một bên Vạn Cung ba người thì là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bữa cơm này có thể nói là bọn hắn ăn biệt khuất nhất dừng lại. Nguyên Lai cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó ăn, nhưng là nhìn lấy Trần Vũ ba người ăn nổi lẩu Vạn Cung liền cảm giác mình ăn đồ vật quả thực giống như là heo ăn. Hừ. Tức giận hừ một tiếng Vạn Cung trực tiếp đứng lên dự định lần nữa khi xuất phát, đột nhiên phương xa nâng lên nồng hậu dày đặc khói bụi. Mấy người tất cả đều nhíu mày trông đi qua, sau đó tất cả đều là sắc mặt đại biến hoảng sợ vô cùng. Trần Vũ quay đầu nhìn sang cũng là lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Chương 885, thú triều mà thôi không cần sợ. Chương 885, thú triều mà thôi không cần sợ, lại vậy mà là thú triều. Tống Đông sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không thể nghĩ đến tại hạ quan vùng bỏ hoang vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Giờ phút này cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn hiện ra tại mọi người trước mắt, cắt đuổi dơ lên vô số phi cầm tẩu thú điên cuồng chạy bộ che khuất bầu trời cực kỳ khủng bố. Âm ầm theo thú triều tới gần, toàn bộ đại địa đều chấn động. Mà tại thú triều phía trước nhất thì là một con trọn vẹn dài mấy chục thước, cao mười mấy mét to lớn bạch lang. Là bạch lang vương. Nhất định là giết chết con kia bạch lang tạo thành. Tống Đông kinh hô nói. Đỗ Ngưng bỗng nhiên nhìn xem Trần Vũ, âm thanh cao giọng thét lên bắt đầu. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi như thế nào lại dẫn tới bạch lang vương. Đỗ Ngưng trong mắt tất cả đều là ác độc thần sắc. Không có chút nào đề cập vừa rồi là Vạn Cung giết con kia bạch lang. Trần Vũ nhìn xem Đỗ Ngưng ánh mắt đột nhiên lạnh. Ngươi lại nhiều một câu nói nhảm, có tin ta hay không, hiện tại liền giết ngươi. Nghe nói như thế Đỗ Ngưng trong lòng giật mình, sắc mặt biến lại biến, cuối cùng mới hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Nhìn xem càng ngày càng gần thú triều Quan Khiết sắc mặt trắng bệnh, một mảnh trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Song loại này quy mô thú triều chúng ta chết chắc. Quay đầu nhìn xem Trần Vũ, Quan Khiết lại là bỗng nhiên sững sờ. Nàng nhìn thấy cái gì? Trước mắt Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người như là không có phát giác được thú triều ngay tại đâu vào đấy dọn dẹp ăn đồ vật. Hai người còn thỉnh thoảng nói cho cười không chút nào khẩn trương. Các ngươi còn có tâm tình thu dọn đồ đạc? Quan Khiết hơi giật mình hỏi. Tiêu Huyên Nhi cười nhạt một tiếng nói, khẳng định là muốn thu thập ai những vật này về sau còn có thể dùng đến đâu. A đủ. Quan Khiết đầu góc đống nhiên một nổ. Đại tỷ, ta nói không phải cái này a. Nhanh chạy mau đi, nếu không chạy liền muộn. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, như thế quy mô thú triều các ngươi có thể chạy đi được a? Quan Khiết sững sờ sau đó thật sâu thở dài từ bỏ chạy trốn. Nàng làm sao không biết loại này quy mô thú triều cho dù là bọn hắn mở ra xe dịp cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ cần một lát liền sẽ bị đuổi kịp, sau đó triệt để xé nát. Chỗ khác biệt chẳng qua là cái thời gian sớm tối thôi. Yên tâm đi, ngươi khó nói không nhìn thấy cái kia Vạn Cung cũng không có chạy a. Hả? Quan Khiết sững sờ quay đầu nhìn lại liền thấy Vạn Cung mặc dù sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhưng là quả nhiên không có chạy trốn, ý nguyên đứng tại kia bên trong. Vì cái gì? Ngay lúc này Quan Khiết liền thấy Vạn Cung từ trên thân xuất ra một cái hộp nhỏ đặt ở trước người. Lôi cháo. Nổi giận gầm lên một tiếng Vạn Cung trực tiếp một trường đánh vào cái hộp nhỏ bên trên, chỉ ở nháy mắt cái hộp nhỏ liền bỗng nhiên phóng đại, sau đó biến thành một cái chừng 5 mét to lớn lồng ánh sáng như là một cái ngã út chén lớn đem Vạn Cung ba người bao phủ ở bên trong. Ồ, lại còn có pháp khí ở trên người. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Vạn Cung sử dụng vậy mà là một kiện lôi thuộc tính phòng ngự pháp khí. Bất quá loại pháp khí này lại là hàng dùng một lần. Vạn gia cùng Nghiêm gia phía sau rốt cuộc là ai? Trần Vũ chân mày cau lại hơi nghi hoặc một chút. Quan Khiết mau vào. Vạn Cung mở miệng nói. Quan Khiết sắc mặt vui mừng lập tức liền bỏ vào. Nhanh nhanh đem hai người bọn họ cũng bỏ vào đến. Quan Khiết vội vàng mở miệng, bất quá sau một khắc nàng liền sửng sốt. Liền thấy Vạn Cung ba người sắc mặt đều có chút kỳ quái, mỗi người đều là giống như cười mà không phải cười. Ha ha, bằng hữu, ta cái này cái lồng quá tiểu chỉ có thể dung hạ một người, nếu không để ngươi bên cạnh mỹ nữ tiến đến. Ngươi dù sao cũng là nam nhân, ở bên ngoài kháng một hồi chắc hẳn cũng không có chuyện gì. Vạn Cung cười nhạt nói. Đỗ Ngưng oán độc nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Ha ha, hắn không phải lợi hại a. vậy liền để hắn đi cùng thú triều đánh a, chúng ta cái này cái lồng tiểu cho không giới hắn vị này đại cao thủ. Tống Đông nhếch miệng cười một tiếng nói, đúng vậy a, vừa rồi kia tiểu tử kiêu ngạo như vậy khẳng định có thể đánh thắng thú triều. Người các ngươi, Quan Khiết tức giận dậm chân. Toàn bộ lôi cháo bên trong còn có rất lớn không gian, đừng nói là hai người cho dù là 10 người đều không có chút nào bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bây giờ bạn cùng ba người vậy mà nói ra những lời này rõ ràng là muốn hại chết Trần Vũ. Uy các ngươi chạy mau a. Quan Khiết đối Trần Vũ lớn tiếng la lên, giờ phút này nàng cũng không có những biện pháp khác có thể nghĩ, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng là Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng không thèm để ý chút nào. Không sao, bọn hắn không đả thương được chúng ta. Nói Trần Vũ vậy mà trực tiếp cùng Tiêu Huyên Nhi một đạo rời đi vạn cung bọn người khoảng 100 thước chuyển ra hai cái ghế ngồi tại kia bên trong một mặt hí ngược thân sắc. Cái gì? Bốn người tất cả đều sửng sốt, không chỉ có không có chạy ngược lại ngồi xuống. Lạc 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 lạc, làm sao các ngươi là biết hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên không nguyện ý tiến đến a? Ngươi không phải mới vừa phách lối a? Ta ngược lại muốn xem tiếp xuống ngươi phải làm sao. Đỗ Ngưng ôm bụng cất tiếng cười to tràn ngập nồng đậm đắc ý, vạn cũng là không ngừng lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc, đã các ngươi muốn chết vậy ta cũng giúp không được các ngươi. Quan Khiết thở dài một hơi cũng không còn nói cái gì. Đường đều là tự chọn, Trần Vũ đã từ bỏ nàng cũng không thể tránh được. Giờ phút này thú triều khoảng cách mọi người không hơn 100 mét, khoảng cách cơ hồ là chớp mắt liền đến. Phía trước nhất Bạch Lang Vương nhìn thấy trên đất Bạch Lang thi thể sau lập tức trong hai mắt huyết hồng một mảnh, ngửa mặt lên trời gào thét như là một trận như gió vọt thẳng đi qua. Theo hắn gầm lên giận dữ, thú triều như là đạt được chỉ lệnh lập tức lao đến. Cơ hồ tất cả hung thú nhìn thấy bạn cung lôi cháo về sau tất cả đều là mắt sáng lên, sau đó phóng tới Trần Vũ. Xong. Quan Khiết trong lòng chợt lạnh, mà bạn cùng ba người thì là sắc mặt đại hỉ chờ mong, sau một khắc nhìn thấy Trần Vũ hai người bị thú triều xé nát dáng vẻ. Đối mặt mãnh liệt mà đến thú triều, Trần Vũ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt mở mắt ra nhẹ nhàng quét mắt phía trước nhất Bạch Lang Vương. Anh. Chỉ một chút, Bạch Lang Vương tinh hồng con mắt đột nhiên co rụt lại, toàn thân bạch mao ẩm vàng tạt lập. Mà sau lưng hắn đông đảo hung thú tất cả đều là bỗng nhiên dừng lại, vậy mà tại Trần Vũ trước mặt mười mấy mét khoảng cách chỗ tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn làm hung thú đối nguy hiểm cảm ứng vượt xa nhân loại, giờ phút này trong mắt bọn họ trước mặt Trần Vũ quả thực như là thái cổ ma thú từ sinh mệnh cấp độ bên trên trực tiếp nghiền ép bọn hắn, để bọn hắn không dám có chút bất kính. Trong lúc nhất thời tràng diện đột nhiên kỳ quái tính lại, Trần Vũ cùng Tiêu Viên Nhi ngồi ở kia bên trong mà lấy Bạch Lang Vương cầm đầu thú triều che khuất bầu trời, lại tất cả đều tại Trần Vũ trước mặt mười mấy mét địa phương ngừng lại, cũng không dám lại trước tiến vào nửa bước. Cái này đây là có chuyện gì? Mới vừa rồi còn đắc ý phi phàm bạn cùng ba người tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, gắt gao há to miệng. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem ba người cười lạnh. Ngớ ngẩn, cách các ngươi xa như vậy là bởi vì dạng này bọn hắn mới tốt công kích các ngươi à? Giống. Theo Trần Vũ dứt lời, Bạch Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét, thú triều đông nhiên chuyển hướng chạy về phía bạn cung ba người. Chương 886, uống chén trà từ từ xem. Chương 886, uống chén trà từ từ xem a đủ. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tống Đông gắt gao trừng trong mắt ra đầu đều nổ. Không thể nghĩ đến vậy mà lại phát sinh chuyện bị dị như vậy, thú triều vậy mà giống như là không nhìn thấy Trần Vũ trực tiếp lách đi qua. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không phải hẳn là bị hung thú ăn sao? Các ngươi những xuất sinh này đi ăn hai người bọn họ á, không được qua đây. Đỗ Ngưng ác độc gầm rú nói. Vạn cung ánh mắt kịch chấn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ đối trước mắt một màn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Chỉ có Quan Khiết một người thật dài thở ra một hơi, tâm tình khẩn trương rốt cục để xuống. Mặc dù ta không biết vì sao lại dạng này, nhưng nhìn đến Trần Vũ hai người tạm thời không có nguy hiểm, tâm tình của nàng cũng lập tức nới lỏng. Thú triều đến rồi. Mọi người cẩn thận. Giờ phút này Vạn cung hét lớn một tiếng, trên mặt tất cả đều là ngưng trọng thần sắc. Cái này năm lôi hộ thân che đậy mặc dù nói cực kỳ lợi hại, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng, đến cùng hiệu quả như thế nào hắn cũng không dám cam đoan. Giờ phút này như biển thú triều chen chúc mà đến, chỉ ở trong nháy mắt liền đem nó bao phủ hoàn toàn. Rầm rầm rầm, từng tiếng bạo hưởng đột nhiên vang lên. Liền thấy sông lên hung thú một cái tiếp một cái, chỉ cần đụng phải lồng ánh sáng tất cả đều bị một đạo bóng ánh hồ quang điện đánh trúng, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Ha ha, có hiệu quả. Cái này cái lồng thật là lợi hại. Thấy cảnh này Tống Đông lập tức cười ha hả, Đỗ Ngưng cũng là một mặt vui mừng nhìn xem Vạn cung đầy mắt sùng bái. Vạn cung ngươi thực tế là quá lợi hại, lại có như thế bảo vật. Những này thú triều cũng bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe tới Đỗ Ngưng lấy lòng, Vạn cung cười nhạt một tiếng quét mắt Tiêu Huyên Nhi có một tia khoe khoang. Ha ha, kia là tự nhiên, ta Vạn gia thế nhưng là có không ít đồ tốt, cái này năm lôi hộ thân che đậy chính là trong đó một kiện bảo vật. Các ngươi yên tâm đi, theo ta bên cạnh tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề. Trần Vũ lại là kinh ngạc nhìn xem lồng ánh sáng. Hắn cơ hồ có thể 100 xác định loại vật này tuyệt không phải trên địa cầu hẳn là tồn tại đồ vật. Có ý tứ, cái này Vạn gia cùng Nghiêm gia phía sau xem ra không đơn giản a. Nghĩ như vậy thú triều công kích càng thêm mãnh liệt lên. Lần này thú triều chính là Bạch Lang Vương phát ra động làm cái này, một mảnh hung thú vương giả trí tuệ của hắn trình độ đã không chút nào thấp hơn nhân loại, bây giờ thấy lồng ánh sáng lại có như uy lực không khỏi thét dài một tiếng, lập tức tất cả vây công hung thú tất cả đều rút lui ra ngoài khoảng cách lồng ánh sáng chừng mười mấy mét làm thành một vòng tròn. Mà tại vòng tròn bên trong thì là trống rỗng, khu vực trên mặt đất trải rộng đỏ bừng máu tươi. Bọn hắn lui lại. Ha ha, hay là bạn ca lợi hại. Lấy lực lượng một người bức lui thú triều như thế, chiến tích nếu như đến địa điểm tập hợp về sau tuyệt đối có thể hủy chết bọn hắn. Tống Đông nuốt mông ngựa. Đỗ Ngưng cũng là gật đầu không ngừng. Kia là Vạn cung thế nhưng là tân sinh một đời ba hạng đầu, mà lại lương tựa Vạn gia cũng không phải cái gì tạp ngư có thể đánh đồng. Nói Đỗ Ngưng còn nghiêng mắt nhìn mắt Trần Vũ có nhàn nhạt cao ngạo. Vạn cung nhẹ nhàng cười trên trán là không che giấu được đắc ý thần sắc. Ha ha, các ngươi yên tâm, chỉ cần đi theo ta bên cạnh ta liền tuyệt đối có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Dù sao ta dựa vào thế nhưng là thực lực tuyệt đối mà không phải cái gì bảng môn tà đạo. Nghe nói như thế, Tống Đông cùng Đống Ngưng hai người lần nữa nhẹ gật đầu. Bất quá ngay lúc này Quan Khiết lại là một mặt ngưng trọng, sau đó đột nhiên thần sắc đại biến. Không đúng, bọn hắn không phải muốn đi, bọn hắn là muốn công kích. Cái gì? Nghe nói như thế ba người sững sờ, còn không có kịp phản ứng, Bạch Lang Vương lần nữa gầm lên giận dữ, sau đó tất cả hung thú tất cả đều gầm rú bắt đầu. Tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, đông đảo hung thú trên thân tất cả đều chớp động lên các loại nhan sắc hào quang, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng lồng ánh sáng công kích. Ầm 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 ầm. Vô tận nổ vang đột nhiên truyền khắp khắp nơi, đông đảo hung thú không giữ lại chút nào đem vành kích huynh tả tại lồng ánh sáng phía trên. Cùng nhất ngay từ đầu lộn xộn công kích khác biệt, tại Bạch Lang Vương tổ chức dưới, đông đảo hung thú công kích lộ ra cực kỳ có chương pháp. Một đợt nối một đợt như là đội cảm tử hung thú không ngừng tự sát thức tập kích lồng ánh sáng. Mà ở đây bên ngoài còn có một vòng công kích từ xa hung thú, tất cả đều giống giận trong miệng không ngừng tuôn ra một đạo đạo sát thái khác nhau quang mang oanh kích lấy lồng ánh sáng. Ồ, đám hung thú này vậy mà như thế có tổ chức, tính ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Trần Vũ cười nói, sau đó như là ảo thuật trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra hai cái chén, sau đó đến một chén hồng trà cùng Tiêu Huyên Nhi hai người bắt đầu uống như là giống như xem diễn. Mà bị vây ở trung ương vạn cung mấy người thì là bị đám hung thú này dọa đến biến sắc. Vạn ca, cái này lồng ánh sáng sẽ không bị đánh nát đi. Tống Đông thanh âm đều có chút run rẩy. Đám hung thú này sợ tác sở vi thực tế để hắn sợ hãi. Vạn cung trên trán cũng hiện ra một tia mồ hôi, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng thần sắc. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Nói vạn cung quét mắt Trần Vũ Phương hướng, lập tức con mắt liền gắt gao trừng. A đủ, bọn hắn ở chỗ này lo lắng hai hùng kết quả đối phương vậy mà tại kia bên trong uống hồng trà. Đỗ Ngưng cũng nhìn thấy màn này lập tức sững sờ, sau đó chỉ vào Trần Vũ bọn hắn đống nhiên giống to. Các ngươi vậy mà tại uống hồng trà. Tiêu Huyên Nhi bưng cái chén đống nhiên sững sờ. Đúng a, vừa mới ăn xong nổi lẩu cho nên muốn uống một chén hồng trà giải giải dính a. Tiêu Huyên Nhi chớp lấy mắt to một mặt đương nhiên dáng vẻ, mà Đỗ Ngưng cả người đã hoàn toàn sử sốt. Mẹ nhà hắn ta không phải ý tứ này a? Không được, lồng ánh sáng tựa hồ muốn phá. Giờ phút này Quan Khiết một câu lập tức để mấy người tâm đống nhiên trầm xuống. Liền thấy lồng ánh sáng bên trên lôi quang dần dần trở nên mỏng manh, ảm đạm bắt đầu. Đáng chết, những hung thú kia là đang tiêu hao lồng ánh sáng lực lượng. Vạn Cung cắn răng nói, cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được. Trần Vũ nhìn xem Vạn Cung cười lạnh, ngớ ngẩn, hiện tại mới phản ứng được. Tiêu Huyên Nhi nhìn Quan Khiết có chút lo lắng. Chi Vũ chờ chút cứu tiểu cô nương kia đi, nàng người cũng không tệ lắm. Trần Vũ nhẹ gật đầu, Quan Khiết mấy lần nhắc nhở hơn nữa còn có thể phân ra thức ăn của mình cho bọn hắn, Trần Vũ tự nhiên sẽ không để cho nàng thụ thương. Đây chính là Trần Vũ làm người chuẩn tắc yêu ghét rõ ràng. Ngươi tốt với ta một điểm ta liền đối ngươi tốt 10 điểm, ngươi chọc ta một điểm ta liền muốn ngươi 10 điểm trả lại. Giờ phút này lồng ánh sáng đã càng ngày càng ảm đạm, thấy cảnh này Bạch Lang Vương ánh mắt đông nhiên lóe lên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đông đảo hung thú nghe tới Bạch Lang Vương gầm rú tất cả đều dừng lại, sau đó công kích càng thêm mãnh liệt lên. Chúng ta nên làm cái gì? Đỗ Ngưng thần sắc bối rối không còn có vừa rồi đắc ý, quả thực đều muốn khóc lên. Vạn Cung nhìn bốn phía mặt lộ vẻ hung ác. Ta muốn dẫn bạo lồng ánh sáng, chuẩn bị liều mạng đi. Nói Vạn Cung đông nhiên một nắm quyền, lồng ánh sáng đông nhiên nổ tung. Chương 887, quái vật. Theo một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lồng ánh sáng trực tiếp nổ tung, vô tận lôi quang lấy Vạn Cung bốn người làm trung tâm đông nhiên hướng bốn phía phóng xạ lại đi. Hồ quang điện mang theo tử vong quang mang, nhưng phạm là tiếp xúc đến hung thú chỉ ở trong chốc lát liền bị nổ hải cốt không còn. Bạch Lang Vương con người đống nhiên co rụt lại, sau đó một cái nhảy vọt liền trực tiếp đến thú triều hậu phương. Giết! Vạn Cung gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp động thủ, toàn thân cao thấp lôi điện phun trào vô cùng có uy thế. Mà Tống Đông cùng Đống Ngưng hai người nhìn thấy vừa rồi lồng ánh sáng bạo liệt vậy mà nổ chết nhiều như vậy hung thú, lập tức sắc mặt đại hỉ, nổi giận gầm lên một tiếng cũng bắt đầu chém giết. Chi Vũ, Tiêu Tuyên Nhi nhìn xem ngay tại chém giết Quan Khiết có chút lo lắng hô nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu, trực tiếp một chỉ hướng phía Quan Khiết oanh kích mà ra, lập tức một vệt kim quang từ đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên vọt ra ngoài, ven đường tất cả hung thú chỉ ở nháy mắt liền triệt để bị chôn vùi, ngay cả một tia vết tích đều không có. Cái gì? Thấy cảnh này Vạn Cung ba người lập tức ánh mắt chấn động, không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà như thế mạnh. Bạch Lang Vương nhìn chằm chằm Trần Vũ, hoàn toàn không dám có bất kỳ hoàn thủ cảm giác của nó, nói cho nó biết trước mắt cái này nam nhân không cách nào chống lại. Tất cả hung thú nhìn xem Trần Vũ tất cả đều là run lẩy bẩy, tự động nhường ra một đầu thông đạo ra. Giờ phút này tại Trần Vũ cùng Quan Khiết ở giữa vậy mà không có một con hung thú dám đứng tại kia bên trong. Vào thời khắc này Trần Vũ đầu ngón tay cơ sở kim quang giống như là một đầu dây thường dài trực tiếp tại Quan Khiết bên hông quấn một vòng, tại Quan Khiết tiếng kinh hô bên trong đem Quan Khiết kéo tới. Quá tốt, chúng ta có thể cứu. Nhìn thấy tình cảnh như vậy Đỗ Ngưng nhịn không được kích động quát to lên. Giờ phút này bọn hắn đã nhìn ra đám hung thú này cực kỳ kiêng kỵ Trần Vũ, chỉ cần tại Trần Vũ bên cạnh đám hung thú này cũng không dám động thủ. Đi, dọc theo con đường này đến kia tiểu tử bên cạnh. Vạn Cung giống to trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đúng lúc này liền thấy Trần Vũ cười lạnh vậy mà trực tiếp quay người ngồi trở lại trên chỗ ngồi, không có chút nào lại động thủ dự định. Bạch Lang Vương tinh hồng con mắt đống nhiên lóe lên, lấy trí tuệ của hắn tự nhiên biết Trần Vũ đây là hoàn toàn không thèm để ý đối phương chết sống. Ngao, ngửa mặt lên trời vừa hô vừa rồi nhường ra một đầu thông đạo, rất nhiều hung thú đống nhiên ra tất cả đều phát ra thét dài. Vừa rồi xuất hiện thông đạo chỉ ở một nháy mắt liền bị triệt để bao phủ. Đáng chết! Vạn Cung hét lớn một tiếng, trơ mắt nhìn xem thông đạo biến mất, ba người lần nữa lâm vào trong cuộc chiến. Người tên hỗn đản, có thể cứu chúng ta ngươi vì cái gì không cứu? Ngươi còn có hay không một điểm nhân tính? Đỗ Ngưng tức hổn hển nhìn xem Trần Vũ hoán độc giống to. Mau tới cứu lấy chúng ta a. Chúng ta cho ngươi tiền. Nhà ta là có tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Tống Đông cũng là lên tiếng giống to, giờ phút này trên người hắn đã che kín vết thương. Ngươi ngươi mau cứu bọn hắn a. Ngươi mạnh như vậy vì cái gì không động thủ a? Quan Khiết nhìn xem ba người dáng vẻ chật vật nhịn không được mở miệng. Trần Vũ lại chỉ là đạm mạc nhìn Quan Khiết bắt chéo hai chân nhấp một hớp hồng trà cười lạnh. Ba người bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì? Quan Khiết sững sờ nói, kia vậy cứ như thế nhìn xem bọn hắn đi chết ta. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, tự nhiên là như thế, tựa như trước đó bọn hắn chuẩn bị nhìn ta bị giết chết lúc đồng dạng. Lộ bộ. Quan Khiết trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới ngay tại trước đó vạn cùng ba người còn đắc ý rào rạt muốn nhìn xem Trần Vũ bị thú chiêu nuốt hết. Giờ phút này hắn một câu đều nói không nên lời. Nhìn xem vạn cung ba người trong ánh mắt chỉ có nồng đậm đồng tình thân sắc. Mới vừa rồi bị vạn cung một nổ thú chiều tổn thương cực kỳ thảm trọng, hiện tại cũng bất quá chỉ còn lại có mấy trăm con hung thú, nhưng chính là cái này mấy trăm con hung thú cũng đủ để triệt để giết chết vạn cung ba người. Vạn cung làm sao bây giờ? Tại dạng này xuống dưới chúng ta sẽ bị giết chết. Đỗ Ngưng gấp giống to. Vạn cung trong mắt đỏ bừng từ mang bên trong mò ra một cái nho nhỏ huyết sắc viên châu mịt mở quét mắt Đỗ Ngưng trong ánh mắt một mảnh vẻ hung ác. Chúng ta sẽ không chết. Đỗ Ngưng giúp ta cản trở phía trước địch nhân, ta còn có bảo vật, một khi dùng đến ba người chúng ta cũng sẽ không có việc. Kia tốt, ta giúp ngươi cản trở, ngươi tranh thủ thời gian dùng. Đỗ Ngưng sắc mặt vui mừng trực tiếp đem toàn bộ phía sau lưng đều không cho Vạn Cung. Vào thời khắc này Vạn Cung ánh mắt đột nhiên biến đổi hung hăng, một trường liền đem Đỗ Ngưng oanh đến thú triều bên trong. Cùng lúc đó càng là cầm trong tay viên kia huyết sắc viên châu ném tới Đỗ Ngưng phía sau lưng. Vạn Cung. Đỗ Ngưng hét thảm lên, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh phẫn nộ tuyệt vọng. Không thể nghĩ đến Vạn Cung vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Đỗ Ngưng, ta biết ngươi thích ta, ta một mực không có cho ngươi cơ hội, lần này ta liền cho ngươi một cơ hội để ngươi vì mệnh của ta làm một phần công hiến đi. Vạn Cung âm lãnh nói tràn ngập tàn khốc. Ta hận ngươi. Trung Thiên Đoán gào lớn, âm thanh đột nhiên từ Đỗ Ngưng trong miệng bạo phát đi ra, bất quá sau đó liền bao phủ hoàn toàn tại thú triều bên trong, chỉ còn lại có một mảnh hung thú gặm ăn tiếng cạch cạch. Vạn ca ngươi. Thấy cảnh này Tống Đông trừng trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vạn Cung. Đỗ Ngưng một mực thích Vạn Cung, chuyện này hắn rất rõ ràng, lại không thể nghĩ đến Vạn Cung lại vào lúc này từ phía sau lưng đem Đỗ Ngưng đẩy lên thú triều bên trong. Câm miệng cho ta. Ngươi có còn muốn hay không sống? Không hy sinh nàng ba người chúng ta đều phải chết. Vạn Cung lạnh lùng âm hiểm nhìn Đỗ Ngưng, lập tức để Tống Đông thân thể hung hăng chấn động. Hung hăng cắn răng Tống Đông lúc này mới nhẹ gật đầu. Ta đều nghe Vạn ca. Vạn Cung nhẹ gật đầu không tại nhiều nói. Một bên Quan Khiết gắt gao che miệng hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Ngưng thế nhưng là theo đuổi của hắn người a. Hắn làm sao xuống tay? Trần Vũ cười lạnh, loại chuyện này hắn tiếp trước nhìn thực tế là quá nhiều, mà đối Đỗ Ngưng hắn cũng không có nửa điểm hảo cảm, trong mắt hắn Vạn Cung cùng Đỗ Ngưng bất quá là chó cắn chó đẩy miệng mà thôi. Mà vừa lúc này dị biến tăng vọt, đã bị hung thú gặm phải chỉ còn xương cốt Đỗ Ngưng vậy mà sống lại. Trong lúc đó bộc phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Tống Đông trừng trong mắt trên mặt tràn ngập sợ hãi. Cái này mẹ hắn là quái vật gì? Liền thấy một cái huyết sắc bộ xương khô vậy mà chậm rãi từ hung thú bên trong đứng lên. Mà tại huyết sắc khô lâu ngực chính giữa thì là vừa rồi Vạn Cung đánh đi ra huyết hồng viên châu. Từ viên châu phía trên lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ dày đặc tại huyết sắc khô lâu bên trên kinh khủng dị thường. Vạn Cung thấy cảnh này trên mặt thì là xuất hiện điên cuồng tiêu dung. Ta thao nghiêm gia cho đồ vật quả nhiên lợi hại. Đỗ Ngưng ngươi liền làm binh khí bảo hộ ta đi, ha 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 ha. Quan Khiết đứng tại kia bên trong đã hoàn toàn ngốc trệ. Tiêu Tuyên Nhi nhìn xem một màn này cũng là rất kinh ngạc. Chi Vũ đây là vật gì? Giờ phút này Trần Vũ trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh thiên sát khí, thanh âm càng là băng lãnh thấu xương. Đáng chết dị tộc, vậy mà xuất hiện ở địa cầu lên. Chương 888, Tuyệt sát chương 888, Tuyệt sát Chi Vũ đây rốt cuộc là quái vật gì? Tiêu Huyên Nhi sắc mặt khó coi hỏi, từ cái này huyết sắc bộ xương khô bên trên nàng cảm thấy một cỗ cực kỳ không rõ khí tức. Trần Vũ sắc mặt thì là âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi hắn không có để ý, bây giờ thấy Đỗ Ngưng biến hóa về sau một chút liền nhận ra được. Thứ này chính là lúc ấy dị tộc khôi lỗi máu loại. Một khi trên cơ thể người bên trong phát tác liền có thể làm cho đối phương trở thành dọn bị quái vật, thực lực tăng vọt. Ở kiếp trước tại cùng dị tộc giao chiến quá trình bên trong, ta không biết có bao nhiêu người bị dị tộc khôi lỗi máu loại biến thành quái vật, hiện tại lần nữa nhìn thấy Trần Vũ trong lòng lập tức tràn ngập sát khí, đồng thời còn có nồng đậm nghi hoặc. Vì cái gì dị tộc vậy mà lại xuất hiện ở địa cầu bên trên? Đang nghĩ ngợi Đỗ Ngưng biến thành huyết sắc khô lâu lại là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giống liền thấy Đỗ Ngưng hóa thành một cái huyết sắc huyễn ảnh, đột nhiên nhào tiến vào thú triều bên trong. Nàng bây giờ quả thực so hung thú còn muốn hung tàn, lợi dụng thân thể tất cả bộ vị điên cuồng hướng bốn phía phát động công kích, mà lại từ huyết sắc bộ xương khô bên trên những cái kia huyết sắc sợi tơ như là muôn vạn xúc giác hướng về bốn phía kích xạ ra ngoài, nhưng phàm là bị đâm trúng hung thú tất cả đều kêu thảm ngã trên mặt đất, bất quá một lát liền biến thành một mảnh huyết sắc nước mù. Mà mỗi có một đầu hung thú đổ xuống tại bộ xương khô bên trong, huyết sắc viên châu liền ảm đạm một điểm. Vạn bạn ca, cái này cũng thực tế là quá khủng bố. Tống Đông dọa đến chân run lập cập, đặt mông an vị trên mặt đất, ngay cả bờ môi đều đang run rẩy. Vạn Cung quét mắt Tống Đông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thật sự là phế vật, vô độc bất trợ phu. Chúng ta cần phải đa tạ Đỗ Ngưng, nếu như không có nàng hiện tại hai chúng ta đã sớm chết, làm sao khó nói ngươi nghĩ bị những hung thú kia xé rồi sao? Tống Đông chấn động hung hăng nuốt nước miếng một cái, lúc này mới run rẩy mở miệng, ta không muốn chết. A ha ha, tạ ơn Đỗ Ngưng, tạ ơn Vạn ca. Vạn Cung tàn khốc cười một tiếng nói, biết liền tốt, ghi nhớ, đợi đến địa điểm tập hợp về sau người khác hỏi tới liền nói Đỗ Ngưng là bị hung thú giết chết. Tống Đông máy móc nhẹ gật đầu một câu cũng không dám nhiều lời. Vạn Cung cười cười lần nữa quay đầu nhìn Đỗ Ngưng. Giờ phút này nguyên bản trùng trùng điệp điệp thú triều hiện tại đã chỉ có vụ vặt lẻ tẻ không đến trăm con hung thú. Mà huyết sắc viên châu bên trên hồng quang cũng tựa hồ sẽ phải dập tắt. Bạch Lang Vương tinh hồng ánh mắt đống nhiên lóe lên tựa hồ phát giác được đây hết thảy lập tức nổi giận gầm lên một tiếng lập tức tất cả hung thú tất cả đều dừng lại sau đó càng thêm điên cuồng phóng tới Đỗ Ngưng muốn trong nháy mắt triệt để hủy Đỗ Ngưng. Mà Bạch Lang Vương cũng là mắt sáng lên xuống tới. Trí thông minh của nó cực cao trước đó một mực trốn ở cuối cùng chỉ huy thú triều công kích bọn hắn. Bây giờ thấy thắng lợi trong tầm mắt lập tức không tiếp tục ẩn giấu. Vạn Ca làm sao bây giờ? Tống Đông hoảng sợ hô to. Liền thấy Vạn Cung cười lạnh trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia thần sắc ngon độc. Đỗ Ngưng ngươi ngay tại cuối cùng vì ta kính dâng một lần đi. Trong tay bỗng nhiên kết xuất một cái thủ lớn Vạn Cung giống to, bạo. Liền thấy huyết sắc khô lâu đột nhiên tĩnh lại mặc cho những hung thú kia từ bốn phương tám hướng lao đến. Nhưng là tại khô lâu ngực cái kia huyết sắc viên châu nguyên bản ảm đạm hồng quang lại trong lúc đó quang mang tăng vọt. Bạch Lang Vương con ngươi đột nhiên co rụt lại muốn lui lại, nhưng là mượn. Vâng. Đột nhiên một tiếng bạo hưởng huyết sắc viên châu đống nhiên bạo tạc. Sau đó vô tận huyết sắc sợi tơ trực tiếp hướng bốn phương tám hướng xung kích ra ngoài. Giống. Đông đảo hung thú tất cả đều hét thảm lên, sau đó liền trực tiếp bị huyết sắc sợi tơ xuyên thấu, sau đó trực tiếp hóa thành từng bãi nước mủ. Chỉ một chút tất cả hung thú tất cả đều bỏ mình. Cho dù là Bạch Lang Vương thực lực cực mạnh đều không có may mắn thoát khỏi trực tiếp bị xuyên thấu ầm vang từ giữa không trung rơi xuống toàn bộ nửa người dưới tất cả đều hòa tan. Nó tinh hồng mắt sói gắt gao trừng mắt Vạn Cung chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Thắng thắng rồi. Tống Đông tự lẩm bẩm sau đó mặt lộ vẻ cung hỉ. Ta tạo. Ha ha ta không chết ta không chết. Kích động từ dưới đất bò dậy Tống Đông đi thẳng tới Bạch Lang Vương trước mặt một cước hung hăng đá vào Bạch Lang Vương trên đầu. Ha ha con mẹ nó ngươi không phải mới vừa phách lối a. Hiện tại làm sao sợ rồi. Cỏ. Làm hại lao tử kém chút dọa nước tiểu mẹ nhà hắn. Tống Đông gào thét lớn phát tiết vừa rồi hoảng sợ. Vạn Cung cũng là đi tới cười lạnh. Hắc hắc có đầu này, Bạch Lang Vương lần này thí luyện giải thi đấu trừ Kaka ta bên ngoài cho dù là Đường Cầm vị thiên tài kia nữa cũng sẽ bị ta đè xuống. Kia là một mình chống đỡ thú triều cho dù là ngài đại ca Vạn Hoàng lần này cũng đem đối với ngài lau mắt mà nhìn. Về phần cái kia Đường Cầm hắc hắc người khác đều nói nàng chỉ lần này thua ở ngài đại ca mạnh hơn ngài rất nhiều lần này, nhìn nàng còn ngạo khí bắt đầu không. Tống Đông nông ngựa để Vạn Cung rất là hưởng thụ. Mà vừa lúc này Quan Khiết nhìn xem lượng hai người giận dữ mắng mỏ nói, các ngươi hai người các ngươi cái chính là hung thủ giết người. Ta muốn đi hướng lão sư tố giác các ngươi. Vạn Cung lông mày nhíu lại cười lạnh lạnh. Cáo ta. Ha ha ngươi đi a ta ngược lại muốn xem nhị thúc ta là sẽ tin tưởng ta cùng Tống Đông vẫn tin tưởng ngươi cùng hai cái này ngoại nhân. Quan Khiết sững sờ lập tức nghẹn lời. Đúng vậy a lần này thí luyện lão sư Vạn Thành thế nhưng là Vạn Cung nhị thúc mà lại bọn hắn là hai người mình chỉ là một người Vạn Thành làm sao lại tin mình. Trần Vũ hai người dù sao chỉ là ngoại nhân nói lời càng là dâu dịa. Trong lúc nhất thời nàng đột nhiên phát hiện mình vậy mà cầm hai người không có biện pháp. Giờ phút này Vạn Cung nhìn xem Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi quả nhiên có chút tài năng mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có thể làm cho những hung thú kia không tìm ngươi phiền phức bất quá ngươi nếu là cái nam nhân có dám hay không cùng ta đi địa điểm tập hợp. Nhìn một chút ta đại ca sẽ dạy ngươi làm người như thế nào. Nghe nói như thế Quan Khiết trong lòng đống nhiên lắc một cái lập tức giống to. Không được, tuyệt đối không được. Nói nàng quay đầu nhìn Trần Vũ nói, ngươi nhất định không thể đi. Đi về sau ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn. Trần Vũ thần sắc lạnh lùng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vạn Cung. Ngươi cái mạng này ta trước đặt ở ngươi cái này cũng có một số việc biết rõ ràng về sau ta lại đến lấy. Dị tộc đồ vật xuất hiện tại cái này bên trong để hắn rất là kinh ngạc. Bị Trần Vũ như thế nhìn xem chẳng biết tại sao Vạn Cung trong lòng có chút sợ hãi hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi. Tống Đông đem Bạch Lang Vương đầu cắt bỏ mang đi. Được rồi. Tống Đông nhìn xem Trần Vũ cười lạnh khoa tay một cái cắt cổ động tác sau đó cầm lấy một cây chùy thủ liền muốn động thủ. Bất quá ngay lúc này, nguyên bản ánh mắt đều đã bắt đầu tán loạn Bạch Lang Vương đột nhiên con ngươi co rụt lại, sói miệng hơi mở một đạo bạch quang trực tiếp theo nó trong miệng vành kích mà ra trực tiếp từ Tống Đông tim đi ngang qua mà qua. Bạch quang thế đi không giảm càng là tại Vạn Cung ngạc nhiên ánh mắt bên trong từ trên vai của hắn xuyên thủng qua đi. Một cánh tay đông nhiên văng lên. A! Cực kỳ bi thảm tiếng kêu phóng lên tận trời. Chương 889, tranh quyền. Chương 889, tranh quyền. Phù phù. Tống Đông ầm vang đập xuống đất gắt gao trừng trong mắt trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng mờ mịt. Tại trên lồng ngực của hắn càng là có một cái thô to lô thủng cơ hồ muốn đem hắn nửa người đều cho đánh nát. Vạn Cung đứng ở một bên cũng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, một cái tay của hắn cánh tay hoàn toàn biến mất không gặp chỉ còn lại có sâm bạch đốt xương xông ra. Nên đáng chết. Vạn Cung trong hai mắt hoàn toàn đỏ đậm huyết sắc dày đặc. Không thể nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mà Bạch Lang Vương cũng là hao hết toàn bộ sinh cơ triệt để chết hết. Quan Khiết nhìn xem một màn này che miệng trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Vạn Cung người thế nào? Quan Khiết có chút lo lắng nhìn xem Vạn Cung. Mẹ nhà hắn, ngươi không nhìn thấy cánh tay ta phía sau? Đều là các ngươi hại. Nếu không phải là các ngươi làm sao lại có thú triều, ta cũng không sẽ trở thành cái dạng này. Cái này mẹ hắn đều là các ngươi sai. Vạn Cung điên cuồng gào thét chửi rủa lấy mất đi một cánh tay, từ nay về sau hắn chính là phế nhân, một cái thực lực chợt giảm cũng không tiếp tục là người khác trong mắt nhân vật thiên tài. Vừa rồi hắn còn hùng tâm 10,000 trượng muốn cùng Đường Cầm so sánh cao thấp, nhưng bây giờ hết thệ thành không. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Vạn Cung điên dáng vẻ sau đó đột nhiên nâng tay lên lăng không một bàn tay trực tiếp quất vào Vạn Cung trên mặt để hắn bay thẳng ra ngoài. Vạn Cung có quắp trên mặt đất kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ một câu đều nói không nên lời. Yên tĩnh rồi. Yên tĩnh liền mau dậy còn muốn đi các ngươi địa điểm tập hợp. Trần Vũ mở miệng thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh để Vạn Cung thân thể chấn động triệt để trầm mặt xuống. Không nói một lời, Vạn Cung trực tiếp đi đến xe dịp tay lái phụ bên trên, cả người đều tản ra u ám khí chất, đáy mắt chỗ sâu càng là có nồng đậm sát cơ thỉnh thoảng thoáng hiện. "Đi thôi đi, các ngươi chỗ tập hợp quan khiết người lái xe." Trần Vũ nhàn nhạt nói hướng xe dịp đi đến. "Uy ngươi cứ như vậy bỏ qua Vạn Cung. Ngươi có biết không, đạo tại chỗ tập hợp đại ca của hắn Vạn Hoàng Thế nhưng là đệ nhất thiên tài, mà lại lần này thí luyện cũng là hắn nhị thúc Vạn Thành phụ trách. Ngươi đi hẳn phải chết không nghi ngờ a." Quan Khiết vội vàng nhắc nhở, đạo quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Huyên Nhi. "Tỷ tỷ ngươi cũng khuyên nhủ bạn trai ngươi a, hắn quá tự tin." Tiêu Huyên Nhi lại là cười nhạt một tiếng. "Ngươi biết không, làm nàng nữ nhân ta chỉ cần làm một việc là được." Quan Khiết sững sờ nói, "Sự tình gì?" Tiêu Huyên Nhi nhìn Trần Vũ bên cạnh nhan ánh mắt kiên định. "Bồi tiếp hắn, tin tưởng hắn." "Cái gì?" Quan Khiết sững sờ nhìn xem bóng lưng của hai người, đầu góc có chút trống không. "Mau tới lái xe." Trần Vũ chào hỏi một tiếng, lập tức để Quan Khiết chấn động trực tiếp chạy chậm đến ngồi tiến vào vị trí lái. Xe dịp tại trong hoang dã dơ lên trận trận khói bụi, trên xe bốn người tất cả đều mang theo khác biệt tâm tình, Vạn Cung thần sắc u ám, đáy mắt tràn đầy kiềm chế bạo ngược cùng điên cuồng. Quan Khiết thì là xuyên qua kính chiếu hậu thỉnh thoảng nhìn xem Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Mà Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi thì là một mặt nhẹ nhõm không có chút nào bất kỳ lo lắng. Một đường không nói chuyện mà tại vùng bỏ hoang bên kia một cái lâm thời dựng lên căn cứ tọa lạc tại kia bên trong, ở trong đó tụ tập không ít người. Những người này tất cả đều là lần luyện tập này học sinh, giờ phút này tất cả đều tụ tập tại cái này bên trong một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Ha ha, Vạn Thành lão sư lần này coi như chỉ kém Vạn Cung không trở về, cũng không biết bọn hắn còn bao lâu nữa đâu. Một cái lão sư bộ dáng người đứng tại sau lưng Vạn Thành nửa bước, một mặt lấy lòng tiêu dung. Vạn Thành cười nhạt một tiếng nói, ha ha, Vạn Cung đứa nhỏ này rất ngạo khí, đi địa phương cũng là dưới quan vùng bỏ hoang chỗ sâu nhất, tự nhiên sẽ chậm một chút. Cái kia bất thành khí tiểu gia hỏa chắc hẳn muốn ăn có chút lớn đau khổ. Mặc dù nói như thế nhưng là Vạn Thành trong ánh mắt lại là đầy đắc ý thần sắc. Người bên cạnh lập tức nở nụ cười. Ha ha, ngài quá khiêm tốn, Vạn Cung thiếu gia thế nhưng là tân sinh bên trong xếp hạng trước ba người, cũng chỉ có vừa trở về Vạn Hoàng thiếu gia cùng Đường Cầm hai người có thể vượt qua hắn. Nói đến Vạn gia thật sự là lợi hại a. Mà lại tiếp qua không lâu ngài đại ca Vạn Cung cũng phải trở thành hiệu trưởng, đến lúc đó liền có thể sánh vai Trần Vô Địch, đến lúc đó cần phải nhiều hơn chiếu cố một chút ta. Nghe nói như thế Vạn Thành tiếu dung càng sâu. Ha ha, đây coi là cái gì, ta đại ca liền tại phụ cận thành thị cùng người khác tại trao đổi một chút hợp tác hạng mục công việc, chờ hắn tới ta tự nhiên sẽ đem ngươi giới thiệu cho hắn. Nghe nói như thế bên cạnh người kia lập tức sắc mặt vui mừng yêu cung càng sâu. Hai người ngay tại cái này bên trong nói, mà tại một bên khác đông đảo tân sinh tất cả đều vây quanh ở hai người trẻ tuổi bên cạnh. Vạn Hoàng cùng Đường Cầm tân sinh bên trong đệ nhất đệ nhị. Giờ phút này hai người tất cả đều là một mặt ngạo khí. Hoàng ca ngươi thật lợi hại nha. Ngay cả 100 lưỡi đao con giết loại hung thú này đều có thể giết chết. Muốn ta nói tương lai ngươi tuyệt đối phải so Trần Vô Địch còn muốn lợi hại hơn. Đúng. Hoàng ca chính là tân sinh đệ nhất nhân hành ép vô địch thủ, muốn ta nhìn dứt khoát liền gọi là Hoàng Vô Địch đi. Mọi người vây quanh ở Vạn Hoàng bên cạnh tất cả đều là định nọt tiêu dung. Vạn Hoàng không nói gì, chỉ là khỏe miệng có một tia nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. Ha ha, các ngươi bọn này ngớ ngẩn cũng dám nói hắn có thể siêu việt Trần Vô Địch. Các ngươi sợ không phải đầu góc hỏng đi. Giờ phút này một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ tử khinh thường cười lạnh nói. Đường Cầm. Thân sinh bên trong ngày thứ nhì mới. Vạn Hoàng nhìn Đường Cầm ánh mắt có vẻ không thích. Đường Cầm, ta biết ngươi là Trần Vô Địch fan hâm mộ, bất quá ngươi cũng không cần quá mức thần thoại hắn. Hắn mặc dù lợi hại, kết quả còn không phải ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Loại người này tính là gì nam nhân? Nghe nói như thế Đường Cầm biến sắc đống nhiên âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Trần Vô Địch chính là Bách Tộc Học Viện hiệu trưởng, ngươi cũng dám nói hắn như vậy? Vạn Hoàng cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt có một tia khinh thường. Hiệu trưởng? Ha ha, ngươi đi hỏi một chút hiện tại Bách Tộc Học Viện còn có ai nhận hắn làm hiệu trưởng? Nói cho ngươi, hiệu trưởng vị trí là phụ thân ta Vạn Cuồng. Hắn Trần Vô Địch bất quá là đi qua thức thôi. Hắn rời đi địa cầu chỉ sợ sớm đã, ta không biết chết ở nơi nào. Học sinh của hắn bản ngược lưu ly loại hình càng là tất cả đều bị niêm phong cho phế, ngươi còn nói hắn lợi hại? Nói cho ngươi, cảnh giác cao độ hiện tại Bách Tộc Học Viện họ Vạn. Hỗn đản. Nhìn xem Vạn Hoàng phách lối dáng vẻ, Đường Cầm cũng nhịn không được nữa, một trường trực tiếp đánh phía Vạn Hoàng. Trần Vũ là thần tượng của hắn, không ai có thể trở thành vũ nhục Trần Vũ. Ngớ ngẩn. Vạn Hoàng ánh mắt đống nhiên lóe lên, không chút nào né tránh, đồng dạng một trường oanh kích mà đi. Ầm. Hai người chạm nhau một trường, Đường Cầm liền lùi lại 4-5 bước mới đứng vững, mà Vạn Hoàng bất quá lui một bước, lập tức phân cao thấp. Ha ha, Đường Cầm, ngươi ta vì một người chết tại cái này bên trong tranh đấu không có ý nghĩa gì, nếu như hắn hiện tại có thể còn sống xuất hiện ở trước mặt ta, ta lập tức liền quỳ gối trước mặt hắn xin lỗi, đáng tiếc hắn chết. Vạn Hoàng cười lạnh lạnh lấy đầy đắc ý, Đường Cầm thì là thần sắc băng lãnh, vạn điểm trong mắt hàm sát. Mau nhìn, Vạn Cung bọn hắn trở về. Có người giống to mọi người nhìn lại, một cỗ xe dịp mang theo trận trận khói bụi thẳng đến tới. Chương 890, hắn trở về. Chương 890, hắn trở về. A đủ, đó là cái gì? Cùng xe dịp cách gần đó chút, lập tức có người kinh thanh hô to lên. Liền thấy tại xe dịp trên mui xe vậy mà khiêng một viên to lớn vô cùng màu trắng đầu sói dị thường dễ thấy. Kia là Bạch Lang Vương. Ông trời ơi, hắn vậy mà giết Bạch Lang Vương. Có người thấy cảnh này chấn kinh quát to lên. Bạch Lang Vương đây chính là dưới quan giữa đồng trống có ít mấy cái hung thú chi vương, cực kỳ xảo trá hung hãn, lần này thí luyện bên trong xem như nguy hiểm nhất một nhóm kia hung thú. Chỉ có 100 lưỡi đao con giết mấy chỉ, so nó hơi mạnh lên một tuyến. Tất cả học sinh đều sợ hãi gặp được Bạch Lang Vương, lại không nghĩ rằng lại bị giết. Vạn gia thực tế quá lợi hại, Vạn Hoàng giết 100 lưỡi đao con giết, hiện tại Vạn Cung lại giết Bạch Lang Vương. đây là muốn nghịch thiên a. Khủng bố thực tế là khủng bố, về sau Bách tộc học viện chỉ sợ thật 9 giờ là vạn gia thiên hạ. Đoán chừng không được bao lâu Trần Vô Địch danh tự liền sẽ bị vạn gia cho triệt để lao đi. Vạn Hoang nhìn xem một màn này cười nhạt một tiếng, sắc mặt đầy đắc ý, ha ha, Đường Cầm lần này ngươi ngay cả đệ đệ ta cũng không sánh bằng, còn thế nào cùng ta đấu? Có phải là ngươi đi cầu cầu kia đã chết Trần Vô Địch để hắn đến giúp ngươi? Ha ha ha. Tiếng cười tùy ý lấy Vạn Hoàng cầm đầu, mọi người tất cả đều cười ha hả. Đường Cầm sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra đến nước. Từ khi Trần Vô Địch sau khi lên trời Nghiêm gia cùng Vạn gia đột nhiên quật khởi cực kỳ phách lối, cho dù là những cái kia uy tín lâu năm thế gia cũng không là đối thủ. Mà Vạn Cung nguyên bản bất quá là bách tộc trong học viện một cái phụ trách hậu cần tiểu lãnh đạo thôi, Vạn Hoàng cùng Vạn Cung nguyên bản cũng chỉ là hai cái phổ thông tiểu phú đời thứ nhì, bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành một phương cao thủ. Quả thực làm cho người kinh hãi. Không chỉ có như thế, Vạn gia càng là đang cực lực lao đi Trần Vô Địch tại bách tộc học viện lực ảnh hưởng. Nếu để cho Vạn Cung trở thành bách tộc học viện viện trưởng, Trần Vô Địch danh tự còn có thể bách tộc học viện tồn tại bao lâu? Nghĩ đến đây bên trong Đường Cầm liền tràn ngập lo âu nồng đậm. Vạn Thanh nhìn xem phương xa xe dịp cũng là lông mày nhíu lại, khoe miệng lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Ha ha, Vạn Cung tiểu tử này quả nhiên thật lợi hại, không nghĩ tới lại có thể giết Bạch Lang Vương. Bên cạnh người kia lập tức cười theo cho. Ha ha, kia là a một môn hai ngày tiêu, đây là Vạn gia muốn đại hưng a. Ha 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 ha. Vạn Thanh nghe nói như thế cũng nhịn không được nữa đắc ý cười ha ha, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra. Lốp xe cùng mặt đất ma sát thanh âm bỗng nhiên vang lên đâm người mà nghĩ. Tay lái phụ môn phịch một tiếng trực tiếp mở ra, sau đó một bóng người trực tiếp lăn lộn đến trên mặt đất. Trước đó hay là nở nụ cười Vạn Thành thấy cảnh này sau sắc mặt đột nhiên biến đổi tràn ngập kinh hãi. Vạn Cung, ngươi làm sao? Thời khắc này Vạn Cung cực kỳ thê thảm, toàn thân cao thấp đều bị máu tươi thấm ướt, tay cụt địa phương xâm bạch đốt xương bại lộ bên ngoài giữ tợn của bố. Sắc mặt của hắn giờ phút này trắng bệnh một mảnh, hai mảnh bờ môi càng là không có chút huyết sắc nào. Cả người đều lâm vào một loại mơ mơ màng màng trạng thái bên trong. Từ tay lái phụ trên chỗ ngồi còn không ngừng có huyết thủy nhỏ xuống trên mặt đất. A đủ, cái này đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc nói, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Khó chẳng lẽ là bị Bạch Lang Vương làm cho? Vạn Hoàng cũng là sắc mặt đại biến, lập tức chạy đến Vạn Cung bên cạnh. Đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói như thế Vạn Cung đã có chút tan rã, con người đột nhiên co rụt lại, sau đó dùng hết sau cùng khí lực hung hăng bắt lấy Vạn Hoàng cánh tay. Ca, báo thù cho ta. Xoạch. Cánh tay rủ xuống, Vạn Cung triệt để không có khí tức. Chết. A. Nhìn xem đệ của mình chết ở trước mặt mình, Vạn Hoàng ngửa đầu giống giận thê lương của bố. Mà vừa lúc này Trần Vũ ba người cũng đi xuống. Khi Vạn Hoàng nhìn thấy Quan Khiết về sau lập tức vào tới. Quan Khiết nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quan Khiết bị Vạn Hoàng dáng vẻ dọa cho phát sợ, bất quá vẫn là đem trước đó phát sinh sự tình nói ra. Thú triều quái vật Bạch Lang Vương phản kích. Từng cái từ ngữ để mọi người tất cả đều mở to hai mắt. Vạn Hoàng một mặt âm trầm nhìn chăm chú lên Quan Khiết, sau đó đột nhiên giơ lên cánh tay. Ba. Hung hăng một cái bàn tay trực tiếp đánh Quan Khiết mặt đều đỏ lên. Tiệm nhân đệ ta đều đã chết, ngươi lại còn nói xấu hắn hãm hại Đỗ Ngưng. Ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Quan Khiết sững sờ lập tức giải thích nói, ta không có nói láo, đây hết thảy đều là thật. Giờ phút này Vạn Thành tức giận hừ một tiếng nói, cái gì thật? Loại chuyện hoang đường này cũng muốn gạt chúng ta. Vừa rồi tiểu cung nói muốn báo thù cho hắn, ta xem là ba người các ngươi hùn bốn giết tiểu cung mới lạ. Nói Vạn Thành gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi, trong mắt tràn ngập ác ý, hai gia hỏa này cũng không phải là chúng ta Bách tộc học viện học sinh, đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong cực kỳ khả nghi. Mà lại nếu quả thật chính là đối kháng Bạch Lang Vương, tiểu cung mạnh như vậy đều bị thương thành cái dạng kia, ba người các ngươi vì cái gì một chút sự tình đều không có? Bây giờ lập tức quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu để ta mang về Vạn gia thẩm vấn. Vạn Thành cùng Vạn Hoàng hai người mịt mờ nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa tất cả đều nhỏ bé không thể nhận ra, nhẹ gật đầu. Từ Quan Khiết lời nói ra bên trong bọn hắn liền biết Quan Khiết không có nói láo. Dù sao huyết sắc viên châu loại vật này người bình thường cái kia nhìn thấy, nhưng là bí mật này nhất định phải bảo lưu lại đi, vì thế Trần Vũ bọn hắn nhất định phải chết. Nghĩ như vậy Vạn Hoàng cũng là gắt gao nhìn xem Trần Vũ lạnh giọng nói, không sai. Tiểu cung đều chết, các ngươi vì cái gì không có chết? Các ngươi đến cùng là từ đâu bên trong đến? Giải thích cho ta rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, hai người tất cả đều là ánh mắt bất thiện, chỉ có Đường Cầm một người nhìn xem Trần Vũ gương mặt trong ánh mắt kinh nghi bất định. Người này vì cái gì cùng Trần Vô Địch giống thế? Khó nói hắn là. Làm Trần Vũ fan hâm mộ, Đường Cầm tự nhiên biết mình thần tượng hình dạng chỉ là Trần Vũ trong tinh không đột phá bộ dáng so với trước đó đã có cải biến, nếu như không phải quen thuộc Trần Vũ người căn bản là nhìn không ra. Bất quá sau một khắc Đường Cầm liền lắc đầu tự giễu nở nụ cười. Trần Vô Địch đã rời đi địa cầu lại thế nào khả năng trở về? Đang nghĩ ngợi liền nghe tới Trần Vũ cười lạnh lạnh một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để ta giải thích. Vạn Cung thực lực quá yếu, bị Bạch Lang Vương giết không phải không thể bình thường hơn được một việc a. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người một mảnh xôn xao. Gia hỏa này thực tế là thật ngu cuồng. Đường Cầm mắt sáng lên càng thêm nghi hoặc. Loại này giọng nói chuyện cùng Trần Vô Địch quả thực rất giống. Chẳng lẽ hắn thật trở về rồi? Nghĩ đến đây bên trong Đường Cầm sắc mặt liền kích động màu đỏ bừng. Trần Vô Địch hành ép địa cầu cường giả tuyệt đỉnh thật chính là trước mắt người này a. Chương 891, để hắn quay lại đây. Chương 891, để hắn quay lại đây. Hảo tiểu tử có dũng khí. Hôm nay ta liền đánh gãy tứ chi của ngươi để ngươi biết có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Trần Vũ cũng là cười lạnh nói, đánh gãy ta tứ chi. Ha ha, vừa vặn ta cũng có ý nghĩ này. Muốn chết. Vạn Hoàng thét dài một tiếng ngang nhiên xuất thủ bỗng nhiên đánh phía Trần Vũ. Mọi người tất cả đều là biến sắc nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Vạn Hoàng cũng không phải bình thường người, không chỉ có là cấp 6 tiến hóa giả, càng là kim cương bất phôi cảnh giới cường giả, một thân thực lực quả thực khủng bố. Hoàng ca tố chất thân thể so hung thú còn cường đại hơn danh xưng hoàng thú tiểu tử này xong đời. Có người kinh hô lên. Vạn Thành nhìn xem một màn này cũng là ánh mắt băng lãnh một mảnh. Thứ lại còn dám đến cái này bên trong, thật sự là tự tìm đường chết. Nghĩ như vậy, Vạn Hoàng công kích đã đi tới Trần Vũ trước mặt. Nhưng là sau một khắc tất cả mọi người đều sửng sốt. Liền thấy Trần Vũ cũng không có cái gì động tác đặc biệt, chỉ là vươn một cái tay như là bắt không khí trực tiếp đem Vạn Hoàng tay liền nắm ở trong tay. Cái gì? Công kích của ta bị đỡ được rồi. Vạn Hoàng tràn ngập ngạc nhiên, hắn tưởng tượng rất nhiều loại khả năng lại đơn độc không nghĩ tới công kích của mình vậy mà lại lấy loại phương thức này bị ngăn lại. Đáng chết phá cho ta. Xoẹt. Từ Vạn Hoàng trên thân đống nhiên bắn ra vô tận lôi đỉnh. Chiếu rọi cả người hắn đều giống như lôi thần. Là Hoàng Ca Thiên Lôi chân thân. Đây chính là có 200.000A. Có người kinh hô lên, thế nhưng là sau một khắc bọn hắn lần nữa ngơ ngẩn. Đủ để cho người trong nháy mắt biến thành than cốc lôi đỉnh, giờ phút này gặp Trần Vũ lại giống như là lửa gặp nước, chỉ là phốc phốc lóe lên sau đó liền hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có. Cái gì? Cái này sao có thể? Vạn Thành thấy cảnh này gắt gao mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Vạn Hoàng cũng là một mặt mộng bức, mọc ra miệng kinh ngạc không nói gì. Mình lôi đỉnh đủ để dung kim hóa thiết, hiện tại vậy mà vô dụng. Ngươi. Vạn Hoàng mồm mép đều run rẩy, giờ phút này hắn rốt cục biết tại trước mắt hắn gia hỏa này tuyệt đối là cái khủng bố vô cùng gia hỏa. Đường Cầm giờ phút này đã kích động không cách nào tự kiềm chế. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Bá đạo phong cách hành sự, thực lực tuyệt mạnh, mà lại tướng mạo còn như vậy tương tự, trừ Trần Vô Địch bên ngoài còn có ai? Nàng hiện tại có 90 trở lên năm chắc, người này chính là Trần Vô Địch. Nhìn lại Trần Vũ một bên, Tiêu Viên Nhi, Đường Cầm đột nhiên chấn động. Đều nói Trần Vô Địch là vì một nữ nhân mới tiến vào tinh không, khó nói chính là nữ nhân này sao? Trần Vô Địch hắn thật từ tinh không bên trong đem hắn nữ nhân mang về rồi. Đường Cầm nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng sùng bái thần sắc. Nam nhân liền muốn nói được thì làm được. Lúc ấy Trần Vô Địch tiến về tinh không thời điểm thế nhưng là gây nên cực lớn gợn sóng, không có người cho rằng Trần Vũ có thể thành công. Dù sao tại Trần Vũ trước mặt thế nhưng là hủy trên địa cầu một cái tu hành văn minh tuyệt cường thế lực. Nhưng là bây giờ Trần Vũ liền đứng trước mặt của hắn mà lại thật mang về một nữ nhân. Cái này mới là vô địch phong thái a. Đường Cầm trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mà lại lần nữa giờ phút này Trần Vũ hờ hững nhìn trước mắt Vạn Hoàng, khỏe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười chế nhạo. Quỳ xuống. Trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực, Vạn Hoàng thủ đoạn trực tiếp liền bị lật gãy tới, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, Vạn Hoàng thủ đoạn bị sinh sinh bẻ gãy, không tự chủ liền quỳ gối Trần Vũ trước mặt. A. Tiếng kêu thảm thiết lên để mọi người tất cả đều là kinh hãi, Vạn Điểm hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là vừa đối mặt mà thôi Vạn Hoàng liền bị phế một cái tay trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cái này ra hỏa này rốt cuộc là ai? Bọn hắn dù sao chỉ là tân sinh thôi, dĩ vãng căn bản không có cơ hội nhìn thấy Trần Vũ, mà lại Trần Vũ tài liệu tương quan tại trên internet đều không có lưu truyền ra đến, càng thêm vào Trần Vũ từ tinh không trở về sau dung mạo cũng có biến hóa, trừ Đường Cầm bên ngoài vậy mà không có người nhận ra. Vạn Hoàng, Vạn Thành kinh sợ giống to, không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà như thế lớn mật. Con mẹ nó, ngươi biết ở trước mặt ngươi rốt cuộc là ai a? Hắn nhưng là Bách tộc học viện hiệu trưởng nhi tử. Tranh thủ thời gian buông tay, nếu không ngươi chính là tại cùng Bách tộc học viện là địch. Ngươi mau dừng tay, đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Quan Khiết cũng là đội vàng quên nói. Trần Vũ sững sờ sau đó nhìn xuống Vạn Hoàng tàn khốc cười một tiếng. Hiệu trưởng, hắn lao tử cũng xứng làm hiệu trưởng. Các ngươi nơi nào đến tự tin? Về phần sự tình làm lớn chuyện. Ha ha, làm lớn chuyện thì tính sao? Giờ phút này Vạn Hoàng bởi vì kịch liệt đau nhức trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nhìn xem Trần Vũ mắt thân đông tàn. Làm lớn chuyện ngươi không chịu được nổi. Tranh thủ thời gian cho ta buông tay dập đầu xin lỗi. Nếu không ta ngươi nhất định phải cả nhà chết hết. Vâng. Trần Vũ trong ánh mắt sát cơ tăng bọn. Chỉ là một lát trầm mặc sau Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Vừa rồi ta nói qua muốn phế ngươi tứ chi a, ngươi là có ý gì? Vạn Hoàng mí mắt trực nhảy, có loại dự cảm không tốt. Trần Vũ cười lạnh trong mắt tràn ngập bạo ngược. Ta làm việc coi trọng nhất uy tín. Ầm. Đông nhiên một quyền hung hăng nện ở Vạn Hoàng khác một đầu bả vai kia bên trong. Liền nghe tới liên tiếp răng rắc tiếng nổ vang lên, Vạn Hoàng cánh tay kia mềm cộc cộc xách tại thân thể một bên, mắt thấy là triệt để phế. A, hỗn đản, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi song láo tử muốn giết ngươi cả nhà. Vạn Hoàng điên cuồng gào thét nằm trên mặt đất, nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh nghĩ tư ngọn nguồn bên trong. Trần Vũ lại chỉ là lặng lặng nhìn Vạn Hoàng, sau đó chậm rãi nâng lên chân đối Vạn Hoàng đầu gối hung hăng đặt xuống. Răng rắc. Liền nghe tới xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Vạn Hoàng một cái chân trực tiếp xoay chuyển một cái quỷ dị góc độ. Tiếng hét thảm đột nhiên vang, Vạn Hoàng một cái chân triệt để phế. Sau đó Trần Vũ lần nữa nhắm ngay Vạn Hoàng một cái khác chân. Không muốn ban cầu ngươi, không muốn a. Vạn Hoàng sợ. Hắn không còn có vừa rồi phách lối, chỉ còn lại có nồng đậm sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy, lấy giờ phút này nhìn xem Trần Vũ hắn liền cảm giác mình tại một cái ma quỷ trước mặt. Tất cả uy hiếp đều không có một chút tác dụng nào. Nhưng là Trần Vũ không nhúc nhích chút nào, lần nữa một cước rơi xuống. Răng rắc. Một tiếng vang giòn, Vạn Hoàng một cái chân khác cũng xoay qua thứ. Thời khắc này Vạn Hoàng nằm ngửa trên mặt đất tứ chi toàn phế. Chỉ có nồng đậm tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ hiện trường. Vạn Hoàng phế rồi. Tất cả mọi người đều dài lấy miệng kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn ngập mê mang chấn kinh không tin hoảng sợ cùng tần sắc. Ngươi xong. Vạn cùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vạn Thành nhìn xem Trần Vũ toàn thân đều đang run rẩy, không ngừng có tức giận cũng có sợ hãi. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xem Trần Vũ cười lạnh. Gọi điện thoại để Vạn cùng quay lại đây. Còn có đem các ngươi có thể kêu người đều gọi qua đi, muốn ta tiết kiệm một chút sự tình, một lần đem các ngươi giết sạch sành sanh. Vạn Thành ánh mắt chấn động mạnh một cái, sắc mặt tái xanh một mảnh. "Tốt, ngươi chờ đó cho ta." Nói xong Vạn Thành trực tiếp cầm lấy điện thoại di động bấm một cái mã số. Chương 892, Vạn Cùng tiến đến chương 892, Vạn Cùng tiến đến dưới chợ biên giới tọa lạc ở dưới quan vùng bỏ hoang bên cạnh chính là địa cầu linh khí khôi phục về sau quật khởi một tòa thành thị to lớn. Tại hạ chợ biên giới xa hoa nhất Vạn Hào khách sạn tầng cao nhất, một đám khí thế phi phàm trung niên nhân đang ngồi ở kia bên trong, trong tay kẹp lấy xì gà chuyện trò vui vẻ. "Ha ha, Vạn tiên sinh chúc mừng ngươi a, tiếp qua không lâu ngươi liền muốn trở thành Bách tộc học viện hiệu trưởng, thực tế là thật đáng mừng. Từ nay về sau địa vị của ngươi đem giống như Trần Vô Địch, thực tế là làm người bội phục." Một người trung niên ngồi tại ghế sofa bên trong nhìn xem nam tử đối diện một mặt tiêu dung. Nghe nói như thế, đối diện người kia cười nhạt một tiếng, ánh mắt bệ nghệ. "Người này chính là Vạn gia gia chủ Vạn Cuồng. Ha ha, Trần Vô Địch, hắn một người chết có tư cách gì cùng ta so sánh?" Vạn Cuồng hút mạnh một ngụm xì gà phun ra trùng điệp sương mù. Nghe nói như thế, trung niên nhân cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, ai Trần Vô Địch thật sự là ngốc, có thể vì một nữ nhân liền rời đi địa cầu. Ha ha, nam nhân có tiền có quyền cái dạng gì nữ nhân còn tìm không thấy. Trần Vô Địch mặc dù lợi hại, nói cho cùng cũng bất quá là người trẻ tuổi thôi, vì cái gọi là tình yêu vậy mà làm ra loại chuyện ngu này, thật sự là ngu ngốc có thể. Nào có Vạn tiên sinh loại này tài trí thận trọng từng bước lập tức liền muốn trở thành Bách tộc học viện hiệu trưởng. Tương lai giữa chúng ta hợp tác." Nghe nói như thế, Vạn Cuồng trên trán càng là đắc ý. "Triệu tổng yên tâm, các ngươi Thắng Di tập đoàn cùng ta Vạn gia Nghiêm gia đều là hợp tác đồng bạn, tương lai có chúng ta ủng hộ vượt qua Tiên Thảo tập đoàn đều không phải vấn đề." Nghe nói như thế, trung niên nhân ánh mắt sáng lên. Hán Triệu Cường Đông tại quá khứ bất quá là cái tiểu thương nhân thôi, mà Thắng Di tập đoàn dĩ vãng chỉ là một cái bất nhập lưu tiểu tập đoàn. Thế nhưng là chính là Trần Vô Địch rời đi về sau, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, bên trong hắn ôm vào Nghiêm gia cùng Vạn gia đuổi sản nghiệp tấn mãnh mở rộng, nhảy lên trở thành toàn cầu tính đại tập đoàn. Dĩ vãng Tiên Thảo tập đoàn trong mắt hắn thế nhưng là cự vô bá tồn tại, xưa nay không cảm tưởng tượng một ngày kia mình có thể thay vào đó. Bất quá bây giờ Trần Vũ biến mất, Nghiêm gia cùng Vạn gia quật khởi, Triệu Cường Đông dã tâm cũng càng phát ra hiện lộ ra. "Ha ha, vậy liền trước cảm ơn Vạn tiên sinh. A không, là Vạn hiệu trưởng. Nghe nói ngươi hai đứa con trai lần này đều muốn tiến vào Bách tộc học viện, mà lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, Vạn gia đây là muốn trở thành toàn cầu trước ba siêu cấp thế gia à?" Triệu Cường Đông một mặt lấy lòng thân sắc. Vạn Cuồng khoe miệng nhịn không được nết lên bắt đầu. "Ha ha, Vạn Hoàng cùng Vạn Cung hai cái tiểu tử còn nói còn nghe được. Bất quá muốn vượt qua Trần Vô Địch chỉ sợ còn cần thời gian mấy năm." Nói Vạn Cuồng tẩy một điếu thuốc phun ra, ánh mắt một mảnh quan hai. "Ha ha, Trần Vô Địch à, cái tên này cũng chỉ có thể trở thành nhi tử ta bọn hắn một cái tiểu mục tiêu. Vạn tiên sinh khí quyển, mạnh đông đội phục a." Triệu Cường Đông có vẻ như một mặt chân thành tán thưởng nói. "Đinh linh linh." Ngay lúc này Vạn Cuồng điện thoại di động kêu. "Ừm." "Vạn Thành điện thoại, hắn có chuyện gì? Không phải là tân sinh thí luyện kết thúc rồi?" Nói Vạn Cuồng trực tiếp nhận nghe điện thoại. "Uy nhị đệ, có phải là tân sinh thí luyện kết thúc rồi? Ta biết A Hoàng khẳng định là thứ nhất, A Cung cũng hẳn là thứ ba, những chuyện này liền khỏi phải cùng ta nói." "Không có ý gì." Vạn Cuồng thần sắc nhẹ nhõm nhìn chân bắt chéo một phái rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Thế nhưng là sau một khắc hắn chính là sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên gào lên. "Ngươi nói cái gì? A Cung chết, A Hoàng bị người đánh gãy tứ chi, đến cùng là ai làm? Để ta dẫn người tới." "Tốt, thật sự là cùng có thể a. Dám ở ta Vạn gia trên đầu dương ai? Ngươi tại kia chờ lấy, ta hiện tại liền đi qua. Bất luận là ai ta cũng phải làm cho hắn hối hận sinh ở trên thế giới này." Cúp điện thoại, Vạn Cuồng thần sắc giữ tận bản điểm. Triệu Cường Đông cũng nghe đến trong điện thoại sự tình, lập tức cũng là thần sắc kinh hãi. Bây giờ tại Hoa Quốc lại còn có người dám động Vạn gia, rốt cuộc là ai? "Ta bồi ngài cùng đi xem nhìn." Vạn Cuồng nhẹ gật đầu, thanh âm tàn nhẫn. "Chúng ta đi." Lập tức tất cả mọi người trực tiếp rời đi cái này bên trong, tiến về dưới quan vùng bỏ hoang bên trên điểm tập hợp. Giờ phút này tại điểm tập hợp, tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là một mảnh chấn động thân sắc. Nhất là Quan Khiết nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh lo lắng. "Các ngươi làm sao không có chút nào biết sợ đâu? Các ngươi có biết không, đạo Vạn Cuồng lập tức liền muốn đến rồi." Trần Vũ cười cười nói, "Vậy thì thế nào? Chỉ là hy vọng hắn nhanh một chút tới, không muốn chậm trễ thời gian của ta." "Ngươi..." Quan Khiết khó thở. "Ngươi có biết không, đạo Vạn gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dựa theo tu hành giới thuyết pháp, Vạn Cuồng đã đến thoát thai cảnh đại thành cảnh giới, mà lại Vạn gia bên trong còn có đông đảo cao thủ. Ngươi mạnh hơn có thể mạnh hơn Vạn Cuồng a? Ngươi làm sao liền không suy tính một chút, chờ chút phải làm sao đâu?" Nghe tới Quan Khiết lời nói, Trần Vũ sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, "Là muốn cân nhắc một chút." Quan Khiết nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ lập tức nhẹ gật đầu, một bộ ngươi rốt cục khai khiếu vui mừng bộ dáng. "Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Thừa dịp hiện tại thời gian còn tới, cùng các ngươi hay là đi nhanh lên đi." "A đủ, ngươi đang làm gì?" Ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, liền thấy Trần Vũ vậy mà lại lấy ra đến ăn lẩu vật liệu, đỡ nổi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Từng bước một đâu vào đấy. "Ngươi nói không sai, hiện tại đã là giữa trưa nên ăn cơm, không thể bị đói nhà ta Huyên Nhi." Trần Vũ nhàn nhạt nói, ngược lại để Tiêu Huyên Nhi hơi đỏ mặt. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Vạn Cuồng muốn tới vậy mà bắt đầu ăn lẩu, cái này nên là tâm lớn bao nhiêu? Vạn Thành khỏe miệng đều tại run rẩy, cái này loại này bộ dáng rõ ràng là căn bản không đem hắn Vạn ra để ở trong mắt. Ngươi cũng dám như thế không nhìn ta Vạn ra. Vạn Thành tức giận đến run rẩy mà nói. Trần Vũ quét mắt Vạn Thành cười lạnh. Vạn ra tính là thứ gì? Có thể có nữ nhân ta ăn cơm trọng yếu, còn dám nói nhảm, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Ngươi! Vạn Thành khó thở nhưng là đích sắc không còn dám nói nhiều một câu. Trần Vũ vừa rồi sở tác sở vi để hắn triệt để sợ. giữa sân chỉ có Đường Cầm một người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kích động. Bất quá Trần Vũ chính mình cũng không có nói ra thân phận của mình, nàng cũng không dám nói ra. Toàn bộ tràng diện đột nhiên liền bày biện ra một loại quỷ dị dáng vẻ tới. Trần Vũ hai người tại mọi người nhìn chăm chú ăn nồi lẩu. Có ít người nuốt nước miếng một cái này nồi lẩu thật mẹ hắn hương. Quan Khiết bụng cũng là ủng ục cục băng lên. Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Quan Khiết cười nói, đến ăn một điểm. Quan Khiết sững sờ nhăn nhó một chút xoắn xuýt một hồi lâu lúc này mới đi tới sau đó liền miệng lớn bắt đầu ăn. Thật là thơm. Quan Khiết nhịn không được nói vào thời khắc này mấy chiếc màu đen chạy chỉ xe phi tốc lái tới. Bạn cùng đến rồi. Chương 893, Trần Vô Địch. Chương 893, Trần Vô Địch. Ầm. Cửa xe bị một cước đá văng, Vạn Cuồng trực tiếp từ trên xe đi xuống, vừa nhấc mắt liền thấy nằm trên mặt đất Vạn Hoàng còn có đã chết đi Vạn Cung. Đại ca ngươi đến rồi. Nhìn thấy Vạn Cuồng còn có Triệu Cường Đông bọn người, Vạn Thành ánh mắt đông nhiên sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Vạn Cuồng không để ý tới hắn, đi thẳng tới Vạn Hoàng bên cạnh kiểm tra Vạn Hoàng thương thế, lập tức trong hai mắt một mảnh đỏ bừng. Vạn Hoàng tứ chi bị phế, về sau dù là có thể chữa khỏi cũng bất quá là một phế nhân, liền ngay cả trên người hắn dị năng vậy mà đều bị dị biến mất. Triệu Cường Đông chạm tại Vạn Cuồng bên cạnh, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, hít một hơi linh khí. Vạn gia hiện tại thế nhưng là như mặt trời ban trưa, lương tựa nghiêm gia, cho dù là Đông Xuyên Trần gia muốn động đến bọn hắn đều phải cẩn thận cân nhắc một chút, nhưng không có nghĩ đến lại có người dám hạ nặng như thế tay trực tiếp phế Vạn Hoàng. Đây là muốn đoạn mất Vạn gia cây a. Triệu Cường Đông trong lòng cảm khái nói. Mà giờ khắc này Vạn Cuồng thật sâu túi đầu không nói một lời, chỉ để lại cực hạn trầm mặc. Trung quanh tất cả học sinh nhìn thấy Vạn Cuồng như thế bộ dáng, tất cả đều là trong lòng lắc một cái, cảm thấy một cỗ tuyệt cường áp lực, một câu cũng không dám nói. Thoát thai cảnh đại thành cường giả mà lại sắp trở thành Bách tộc học viện viện trưởng, địa vị cùng Trần Vô Địch tương đương như thế, thân phận đối với mấy cái này học sinh đến nói quả thực chính là thiên thần cao không thể chạm. Hiện tại hắn nhi tử bị một cái lạ lẫm phế, hắn làm sao có thể không giận. Nghĩ đến đây bên trong tất cả mọi người đều nhìn Trần Vũ trong mắt có một chút thương hại. Hôm nay người trẻ tuổi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Quan Khiết càng là trong lòng lắc một cái, bưng bát tay đều tại nhẹ nhàng run lên. Xong. Nồi lẩu ăn quá ngon, một cái không có phanh lại vậy mà ăn thời gian quá mức. Quan Khiết trong lòng ai thán, bất quá nghĩ nghĩ mình trước đó liền bị Vạn Thành nói là cùng Trần Vũ cùng một bọn, dù là không có cùng Trần Vũ đi gần như vậy mình cũng không có quả ngon để ăn, dứt khoát không bằng hảo hảo ăn một điểm. Thư trời sập có thân cao đỉnh lấy ăn. Nghĩ như vậy Quan Khiết nuốt ngụm nước miếng lại rỗi ra đũa kẹp lên một cái thịt dê quyển bắt đầu ăn. Là ai hạ thủ? Ta hôm nay muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Giờ phút này thanh âm khàn khàn từ Vạn Cuồng trong miệng truyền ra. Vạn Thành hung hăng cắn răng chỉ vào điểm tập hợp phòng bên trong ngay tại ăn lẩu Trần Vũ, ánh mắt hung lệ. Chính là hắn. Vạn Cuồng theo Vạn Thành ngón tay phương hướng nhìn sang, lập tức thân thể chấn động, trong ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chính là chấn kinh cùng không thể tin được, thẳng đến về sau càng là gắt gao trừng trong mắt, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đại ca, chính là cái này cậu tạp chủng, vậy mà không đem ta Vạn ra để ở trong mắt, dám phế Vạn Hoàng. Hắn rõ ràng biết ngươi là Bách tộc học viện hiệu trưởng còn dám làm ra loại chuyện này, đây là đối ngươi miệt thị. Vạn Thành môi nói ra một câu, Vạn Cuồng sắc mặt liền bạch một điểm, về sau Vạn Cuồng toàn bộ đều đang run rẩy lấy, nhưng là Vạn Thành vẫn không có phát giác, chỉ vào Trần Vũ cái mũi không ngừng địa chửi rủa. Tiểu tạp chủng, ngươi không phải cùng sao? Ngươi ngược lại là tại cùng một chút ta. Ha ha, ngay trước mặt chúng ta ăn lẩu. Cho dù là Trần Vô Địch cũng không dám làm càn như vậy. Ngươi hôm nay chết chắc. Trần Vũ dương mắt quét dưới Vạn Cuồng. Ngươi là Bách tộc học viện hiệu trưởng. Vạn Thành cười ha ha đắc ý phi thường. Không sai, ta đại ca chính là Bách tộc học viện hiệu trưởng. Cho dù là Trần Vô Địch cũng không bằng hắn. Đại ca ngươi nói đúng không? Quay đầu nhìn xem Vạn Cuồng, Vạn Thành nhất thời sửng sốt. Ca ngươi làm sao rồi? Vạn Cuồng thân thể lắc một cái, lúc này mới kịp phản ứng, đối Trần Vũ liên tục khoát tay. Không không phải ta, ta làm sao dám đảm đương Bách tộc học viện hiệu trưởng, vừa rồi đệ ta là nói bậy, ngài tuyệt đối không được để ở trong lòng. Trần Vũ cười lạnh lại nói, ta đối với ngươi Vạn gia miệt thị rồi. Vạn Cuồng đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Ta Vạn gia bất quá giống như là chó hoang, làm sao có thể nhập ngài pháp nhãn. Ngài có thể miệt thị ta Vạn gia là ta Vạn gia vinh hạnh. A đủ. Tất cả mọi người sửng sốt, đây là có chuyện gì? Vừa rồi khí thế hùng hổ Vạn Cuồng giờ phút này làm sao giống như là chuột thấy mèo như thế sợ, mà lại vậy mà nói ra loại này không muốn mặt. Quan Khiết sửng sốt không tự chủ lại kẹp một khối mập trâu bắt đầu ăn. Ăn ngon. Ca ngươi làm sao rồi? Ngươi thế nhưng là Bách tộc học viện hiệu trưởng, ngươi nói thế nào ra loại những lời này? Về sau chúng ta Vạn ra mặt mũi hương cái kia thả. Vạn Thành ngạc nhiên nói. Ba. Vạn Cuồng một cái bàn tay hung hăng lắp tại Vạn Thành trên mặt, một mặt tức hồn hển. Con mẹ nó, ngươi chính là muốn hô chết ta. Hiệu trưởng đại gia ngươi. Ta tính cái giám hiệu trưởng. Trước mắt vị này mới là Bách tộc học viện hiệu trưởng. Vạn Cuồng chửi ầm lên. Ca ngươi nói cái gì đó? Bách tộc học viện hiệu trưởng không phải ngươi a? Lại hướng phía trước Trần Vô Địch đã sớm biến mất, làm sao lại có cái khác hiệu trưởng? Nói như thế Vạn Thành đột nhiên chấn động, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh một mảnh, chỉ vào Trần Vũ mồm mép đều run rẩy. Ca ngươi nói hắn là Trần Vô Địch. Và anh. Một câu ra như là vứt xuống một cái quả bom nặng ký, làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh hô lên. Trần Vô Địch, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tại trước đó lên trời mà đi cường giả tuyệt đỉnh. Cho dù là hiện tại sự tích của hắn ý nguyên bị vô số người say sưa vui nói. Ai có thể nghĩ đến dạng này một vị đã là nhân vật trong truyền thuyết vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ? Triệu Cường Đông nhìn lấy Trần Vũ hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trần Vô Địch trở về rồi. Một loại lớn lao sợ hãi hung hăng bắt lấy hắn trái tim. Ngay tại trước đó hắn còn kế hoạch tại Nghiêm gia cùng Vạn gia duy trì dưới nuốt Tiên Thảo tập đoàn, thế nhưng là nhìn thấy Trần Vũ lần đầu tiên hắn tất cả hào tình tráng chí tan thành mây khói. Quan Kiệt gắt gao trừng trong mắt há to miệng ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ đôi đũa trong tay lạch cạch một chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Trần vô địch. Bên cạnh mình người này chính là trong truyền thuyết Trần vô địch. Mình còn cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa nồi lẩu. Một cố nồng đậm cảm giác không chân thật để Quan Kiệt triệt để ngốc. Đường Cầm nhìn chằm chằm Trần Vũ quả thực muốn kêu đi ra. Lên trời mà đi thần tượng cường thế trở về. Còn có so đây càng để người kích động sự tình a. Nằm trên mặt đất Vạn Hoàng gắt gao trừng trong mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ trong đầu trống rỗng. Mình vậy mà muốn giáo huấn Trần vô địch. Ngáy mắt một cỗ nồng đậm hối hận cùng tự giễu phun lên hắn trong lòng. Giờ phút này Trần Vũ chậm rãi đứng lên, ở trong mắt Vạn Cuồng tựa hồ tựa như là một cái đỉnh thiên lập địa đại ma thần đứng sừng sững ở trước mặt mình, để hắn hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp liền quỳ xuống. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tại Trần Vũ trên thân tràn ngập sùng bái. "Ta hỏi ngươi Vạn Cung huyết sắc viên châu các ngươi là từ đâu nói đến?" Trần Vũ một câu lập tức để Vạn Cuồng sắc mặt đại biến. "Ngươi thấy?" Chương 894, ta từng nói qua một câu chương 894, ta từng nói qua một câu nghe tới Vạn Cuồng lời nói Trần Vũ sầm mặt lại. Từ đối phương ý tứ trong lời nói liền có thể biết Vạn Cuồng biết chuyện này. Nói, gào to một tiếng chấn động đến Vạn Cuồng cả người đều là lắc một cái. "Ta nói ngươi có phải hay không có thể bỏ qua ta?" Vạn Cuồng run rẩy hỏi. Trần Vũ chỉ là hờ hững nhìn đối phương. "Không thể, nhưng là ta có thể để ngươi chết thống quái điểm. Nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Uy hiếp trắng trợn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che lấp. Vạn Cuồng trên mặt lập tức hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Trần Vũ địch đến cùng là dạng gì nhân vật hắn nhưng là rất rõ ràng nói 102 làm việc quả quyết căn bản cũng không cho ngươi cơ hội phản bác. Huyết sắc viên châu còn có lôi cháo đều là Nghiêm gia Nghiêm Phong ban cho ta nhóm nói là hộ thân pháp bảo. Nghiêm gia Nghiêm Phong. Nghe tới cái tên này Trần Vũ trong mắt sát cơ ẩn hiện. Xem ra dị tộc xuất hiện cùng Nghiêm gia thoát không khỏi liên quan. Hắn bây giờ tại cái kia bên trong. Hôm nay là hắn 25 tuổi sinh nhật, hắn hiện tại ngay tại Đông Xuyên Phương Đông Thượng cảnh tổ chức khánh sinh hội. Ta cũng là bị hắn phái đến bên này cùng Triệu Cường Đông thương lượng như thế nào đối phó Tiên Thảo tập đoàn sự tình. Vạn Cuồng không dám có một tia giấu giếm tất cả đều nói ra. Trần Vũ trầm mặc một lát lúc này mới lên tiếng. Biết đã như vậy các ngươi cũng có thể đi chết. Không. Trần đại sư đừng có giết ta, ta sai van cầu ngươi đừng có giết ta. Vạn Cuồng hướng phía Trần Vũ điên cuồng dập đầu, mọi người liền nghe tới đông 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 thanh âm không dứt bên tai tất cả đều ánh mắt rung động. Đây chính là Trần Vô Địch a. Ông trời ơi, Vạn Cuồng dù sao cũng là Vạn gia gia chủ siêu cấp cao thủ, kết quả Trần Vô Địch đứng tại kia bên trong ngay cả động cũng không hề động, Vạn Cuồng liền trực tiếp quỳ xuống. Cái này đây cũng quá khủng bố đi. Đúng vậy a, ta thế nhưng là thấy tận mắt Vạn Cuồng xuất thủ. Lúc ấy hắn một thân một mình đối chiến Long bảng bên trên bốn đại cao thủ giơ chân nhấc chân ở giữa cơ hồ có bài sơn đảo hải chi lực kia là gì chờ hăng hái. Nhưng là bây giờ, nhìn xem vì trên mặt đất như là chó nhà có tang Vạn Cuồng tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi. Trần Vũ lại là cười lạnh. Ngươi biết ta vừa rồi là thế nào cùng con của ngươi nói chuyện sao? Vạn Cuồng sững sờ mê hoặc lắc đầu. Khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái Trần Vũ lạnh lùng nói, ta nói ta làm việc coi trọng nhất uy tín. Nói giết ngươi cả nhà liền giết ngươi cả nhà. Vâng. Vạn Cuồng ánh mắt đống nhiên ngưng lại, đống nhiên một trường đập vào trên mặt đất, lập tức toàn bộ đại địa đều bị đánh xuyên vô tận khói bụi trực tiếp dơ lên, làm cho tất cả mọi người tất cả đều vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Giờ phút này Vạn Cuồng bộ phát ra từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất điên cuồng tiêu xạ mà ra. Trốn, nhất định phải trốn, không phải hắn sẽ giết ta. Vạn Cuồng trên mặt tràn ngập hoảng sợ thân sắc. Sau một lúc lâu đuổi mù lúc này mới rơi xuống, mọi người lần nữa nhìn lại liền phát hiện Vạn Cuồng đã xa xa rời đi. Chi Vũ cứ như vậy bỏ qua hắn a? Tiêu Huyên Nhi hỏi. Nàng đã phát giác được Trần Vũ sát ý, đối với nàng mà nói cũng không cần biết Trần Vũ vì sao muốn giết người, nàng chỉ cần biết mình nam nhân muốn giết người nhất định phải chết. Trần Vũ nhìn xem Vạn Cuồng cười lạnh. Chạy, ta muốn giết người chạy thế nào rơi, dù là để hắn chạy một hồi hắn cũng chỉ có một cái chết. Xoát, ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ bước ra một bước, bàn tay đống nhiên trong hư không một chảo, lập tức Bá Long kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy thanh kiếm này, lòng của mọi người bên trong tất cả đều là không lý do nhảy một cái. Thật là khí phách. Đường Cầm mắt sáng lên, trong mắt có nồng đậm sùng bái thần sắc. Có thể tận mắt nhìn thấy Trần Vô Địch xuất thủ, đây quả thực là giấc mộng của hắn. Chết. Một tiếng gào to, Trần Vũ một cánh tay bên trên dương, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Lập tức một đạo kim sắc kiếm khí như là muốn cắt đứt cả phiến thiên địa đột nhiên bắn ra, chỉ ở nháy mắt liền đuổi kịp Vạn Cuồng. Không. Vạn Cuồng tiếng hét thảm vang lên tràn ngập vô biên tuyệt vọng, bất quá sau đó liền hoàn toàn biến mất vô tung hải cốt không còn. Đợi đến kim sắc kiếm khí biến mất, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt một màn tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Liền thấy từ Trần Vũ dưới chân một đạo sâu không thấy đáy khe hở uốn lượn mà ra, như là một đầu nằm rạp trên mặt đất mặt cự long. Có người miệng mở rộng, ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Một kiếm chi uy khủng bố như vậy, cái này chính là Trần Vô Địch a. Khó trách ta cha bọn hắn đều nói nhân gian Trần Vô Địch, nhân gian không người địch. Giờ phút này Trần Vũ một chút quét tới Vạn Thành cùng Triệu Cường Đông tất cả đều là liên tiếp lui về phía sau. Trần đại sư đừng có giết ta. Bạch. Trần Vũ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp một kiếm vung qua, lập tức Vạn Thành, Triệu Cường Đông, Vạn Hoàng còn có đi theo mà đến rất nhiều cao thủ tất cả đều bị giết chết. Trong lòng mọi người tất cả đều là nhảy một cái, bọn hắn dĩ vãng đều chỉ là nghe nói Trần Vô Địch thủ đoạn, nói Trần Vô Địch quyền sinh sát trong tay toàn bộ tùy tâm tuyệt đối không được trêu chọc. Lúc kia bọn hắn còn chưa tin, cho rằng loại chuyện này đều chẳng qua là khuyết đại thuyết pháp. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lúc này mới rõ ràng cảm nhận được đương thời đệ nhất nhân vô thượng uy nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể mạo phạm. Chi Vũ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiêu Huyên Nhi hỏi. Trần Vũ cười lạnh nhìn xem bầu trời phương xa, trong ánh mắt nộn nhạo nồng đậm sắc cơ. Đi, chúng ta cũng đi cho Nghiêm gia cái kia Nghiêm Phong Khánh cái sinh. Lôi kéo Tiêu Huyên Nhi tay, Trần Vũ cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi cái này bên trong, tiến về Đông Xuyên. Nhìn qua Trần Vũ bóng lưng rời đi, mọi người vẫn là một mặt rung động. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy hiện nay đệ nhất nhân, chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Có người tự lẩm bẩm vẫn không có kịp phản ứng. Bên cạnh hắn một người giờ phút này hung hăng bóp hắn một chút, lập tức để hắn nhảy lên chân tới. Ha ha, nhìn ngươi rất đau dáng vẻ, vậy xem ra chúng ta không phải nằm mơ, chúng ta thật nhìn thấy Trần Vô Địch. Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều là thân thể chấn động, bỗng nhiên kinh hô lên, sau đó bọn hắn điên cuồng cùng bên cạnh mình người thảo luận, kích động sắc mặt đều là đỏ bừng một mảnh. Mà ở trong đó Quan Khiết bị mọi người bao bọc vây quanh. Dù sao nàng thế nhưng là cùng Trần Vô Địch cùng một chỗ nếm qua nổi lẩu người a. Cho dù là Đường Cầm giờ phút này cũng không có một tia lãnh ngạo tiến đến Quan Khiết bên cạnh, một mặt tiểu mê mội dáng vẻ. Quan Khiết, Trần Vô Địch hắn thích gì khẩu vị nồi lẩu? Hắn ăn cay a? Quan Khiết, ta nghe nói Trần Vô Địch rất sủng lao bà, hắn có phải là thật hay không? Quan Khiết, ngươi cùng với Trần Vô Địch ăn lẩu là cảm giác gì? Quan Khiết bó tay, toàn tập đầu góc đều có chút ngộng. Bên này mọi người thảo luận không ngớt, mà tại một bên khác phương Đông Thượng cảnh đã là xe ngựa như rồng phi thường náo nhiệt. Từng chiếc xe sang không ngừng lái vào bãi đỗ xe, để giao thông cũng vì đó hỗn loạn không chịu nổi. Tại người qua đường rung động trong ánh mắt, từng vị đại lão không ngừng tiến vào phương Đông Thượng cảnh. Chương 895, ngươi ở đâu bên trong? Chương 895, ngươi ở đâu bên trong? Ông trời ơi, đây rốt cuộc là ai tại cái này bên trong xử lý yến hội, những này đại lão làm sao tất cả đều đến rồi? Giờ phút này có người qua đường nhịn không được kinh hô lên. Kia là Thiên Hải tập đoàn lão cuối cùng ngựa trắng mạnh, kia là Bảy Sao tập đoàn gia chủ Triệu Khải Tinh, còn có người kia là Bách Chiến Võ quán quán chủ Kiều Bách Chiến. Nhìn xem không ngừng có đại lão ra vào trong đó, người đi đường nhịn không được kinh hô lên. Bên cạnh lập tức có người cười, ngươi đây cũng không biết đạo. Nói cho ngươi, hôm nay tại cái này bên trong làm việc thế nhưng là một cái khó lường đại nhân vật. Rốt cuộc là ai? Tranh thủ thời gian nói với chúng ta nói. Đúng vậy a, mau nói. Lập tức có mấy người đem nói chuyện người kia vây vào giữa, một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Người kia liếc nhìn một vòng đầu lâu có chút dơ lên, có vẻ đắc ý nói, cho các ngươi biết hôm nay tại cái này bên trong làm sự tình người thế nhưng là Nghiêm gia thiên tài Nghiêm Phong. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều kinh hô lên. Chính là cái kia bên trên Côn Luân một mình khiêu chiến Thanh Long bốn thánh cuối cùng còn ngang tài ngang sức cái kia Nghiêm Phong. Người kia nhẹ gật đầu nói, chính là cái kia Nghiêm Phong. Mà lại các ngươi có biết không, hắn cùng Trần Vô Địch ở giữa nhưng còn có chút cố sự đâu. Ta nghe nói hắn rất ngông cuồng, căn bản cũng không đem Trần Vô Địch để ở trong mắt, có phải như vậy hay không? Có người nghi hoặc hỏi. Người kia nói, là thật mà lại không chỉ chừng này. Nghiêm Phong phi thường hung tàn lợi hại không được. Từ khi Trần Vô Địch lên trời mà đi về sau, hắn liền bỏ qua lời nói đương thời thứ nhất vị trí hắn muốn. Bàn Nhược Lưu Ly các ngươi biết đi, đây chính là danh xưng tiểu vô địch tồn tại. Là Trần Vô Địch đắc ý học sinh kết quả đây. Ngay tại Đông Xuyên dưới chân núi Đông Lộc, Bàn Nhược Lưu Ly cùng Hoàng Phổ Quyết trời bọn hắn tất cả đều bị Nghiêm Phong phế tứ chi. Đến bây giờ đều còn tại Đông Lộc trên núi tu dưỡng đâu. Các ngươi nói đây có phải hay không là đang đánh Trần Vô Địch mặt? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là ánh mắt chấn động, không thể nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện loại chuyện này. Cái này Nghiêm Phong thật đúng là lợi hại, hiện tại lại tại cái này bên trong xử lý sinh nhật tiến hội, thật sự là đang đánh Trần Vô Địch mà ta. Mọi người nói chuyện lúc lại có đông đảo đại lao tiến vào phương Đông Thượng cảnh bên trong. Giờ phút này phương Đông Thượng cảnh trong đại sảnh danh lưu như mưa, từng bị đại lao tất cả đều hội tụ ở đây, lẫn nhau ở giữa đều tại trò chuyện với nhau. Ai thật sự là không nghĩ tới Trần Vô Địch rời đi mới chưa tới nửa năm thời gian, cục diện liền phát sinh biến hóa như thế. Trong đó một cái nho nhỏ vòng tròn bên trong mấy vị đại lao tập hợp một chỗ ngay tại trò chuyện với nhau, trong đó có một người lắc đầu thở dài. Đúng vậy a, cũng không biết cái này Nghiêm gia đến cùng là chuyện gì xảy ra, nửa năm trước ngay cả Tam Lưu Thế gia cũng không bằng, lại không nghĩ rằng bây giờ lại trở thành kinh khủng như vậy tồn tại. Cái kia Nghiêm Phong mới bao nhiêu lớn điểm, vậy mà liền có thể cùng Thanh Long bốn thánh đánh ngang. Theo ta thấy cái này Tiên Thảo tập đoàn chỉ sợ về sau cũng phải bị Nghiêm gia cho nuốt. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu, mỗi người sắc mặt đều là bùi ngùi mãi thôi. Mau nhìn, Trần gia người đến. Một câu ra lập tức ở đây tất cả đại lao tất cả đều dừng tay lại bên trên động tác, ánh mắt đông nhiên hội tụ đến cổng. Liền thấy Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi hai người sắc mặt lạnh nhạt đi tới. Ở phía sau hắn còn đi theo Diệp Đông Lai cùng Tiền Bánh. Mọi người tự động tách ra đến hai bên, mỗi người nhìn xem bốn người tất cả đều xì xào bàn tán. Thật sự là không nghĩ tới Nghiêm gia trước đó mời Trần gia đến đây đều cho là bọn họ không dám tới, kết quả vậy mà thật đến rồi. Có người thấp giọng kinh hô. Bên cạnh một người khác nhìn xem bốn người ánh mắt có vẻ khâm phục. Trần Vô Địch cả đời không kém ai, dù là đạp trời mà đi Trần gia uy nghiêm cũng không cho phép bọn hắn lùi bước. Nghiêm gia mời bọn hắn chính là một loại khiêu khích, nếu như bọn hắn không đến kia ngược lại sẽ trở thành trò cười. Bất quá bước lên sinh tử nguy hiểm đến cái này bên trong, ta cũng không thể không nói một câu bội phục. Mọi người tất cả đều khe khẽ bàn luận lấy, mà tại cuối lối đi một cái tay thuận cầm trạng bên cùng những người khác chuyện trò vui vẻ trung niên nhân lạnh nhạt quay đầu. Người này chính là Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Phong phụ thân Nghiêm Ma. Nhìn thấy Trần Thái Nhất mấy người về sau, Nghiêm Ma lập tức lông mày nhíu lại, khóe miệng móc ra một vòng nhàn nhạt mỉa mai tiêu dung. Ha ha, Trần tiên sinh không nghĩ tới các ngươi Trần gia thật đúng là dám đến đâu. Ta Nghiêm mỗ người bội phục. Nghiêm Ma ngẹo đầu đắc ý cười. Trần Thái Nhất sắc mặt không vui không buồn nhàn nhạt mở miệng. Bất quá là một trận sinh nhật tiến hội thôi, ta có cái gì không dám tới. Nghiêm Ma cười một tiếng nói, ha ha, nếu như con của ngươi ở đây ngươi tự nhiên không sợ. Bất quá bây giờ sao? Khinh thường cười một tiếng, Nghiêm Ma đầu lâu một dương. Con của ngươi đã chết. Vâng. Trần Thái Nhất ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, trong mắt tức giận quần quật lạnh lùng hừ một tiếng. Nhi tử ta sẽ không chết. Ha ha, phải không? Nếu như hắn không có chết vậy ta Nghiêm gia cũng hoan nên hắn đến tham gia nhà ta Nghiêm Phong sinh nhật tiễn, dù sao nhi tử ta thế nhưng là rất muốn tự tay đánh bại cái gọi là Trần Vô Địch đâu. Nghiêm Ma cười nhạt một tiếng, một cánh tay nhẹ nhàng giơ lên. Lúc trước ngươi Trần gia làm giàu bằng vào bất quá chỉ là Trần Vô Địch. Khi đó các ngươi gì cùng phong quang? Hoành ép địa cầu vô địch thủ, ai nghe tới Trần Vô Địch không muốn run bên trên lắc một cái. Ta Nghiêm gia lúc kia chỉ sợ liên nhập ngươi Trần Thái Nhất con mắt cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ thì sao? Ha ha, hiện tại đã biến thiên. Nhi tử ta Nghiêm Phong mới là đương thời đệ nhất nhân. Các ngươi tốt nhất muốn nhận rõ hiện thực. Thứ ta không cùng tranh luận cái gì. Con của ngươi đâu? Để hắn tới gặp ta. Trần Thái Nhất uống nói. Nghiêm Ma cười nhạt một tiếng khinh miệt nhìn xem Trần Thái Nhất. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ có tư cách thấy nhi tử ta à? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại nhi tử ta ngay tại tầng cao nhất nghỉ ngơi, dù sao kia bên trong là Trần Vô Địch khi còn sống chỗ ở, cũng chỉ có kia bên trong mới xứng được với nhi tử ta thân phận, không phải sao? Nghiêm Ma hai tay chắp sau lưng nhìn gần Trần Thái Nhất tràn ngập phách lối. Ngươi, Diệp Đông Lai cùng Tiền Mánh đều là nộ khí quần quật liền muốn phát tác. Tầng cao nhất thế nhưng là Trần Vũ chuyên môn một tầng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào, bây giờ lại bị Nghiêm Phong chiếm, lập tức hai người trong mắt đều là lửa giận lan lộn. Trần Thái Nhất lập tức đem hai người ngăn lại, lắc đầu, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Nghiêm Ma. Chúng ta vị trí ở đâu bên trong? Hiện tại loại tình huống này địch mạnh ta yếu, nếu như lúc này cùng đối phương lên xung đột thực tế là không công an. Nghiêm Ma lông mày nhíu lại cười lên ha ha. Trần Thái Nhất, ngươi rất hiểu chuyện à, bên kia chính là các ngươi vị trí, đây chính là chúng ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị đi qua ngồi đi. Nói Nghiêm Ma trực tiếp chỉ vào nhất nơi hẻo lánh một chỗ ngồi. Tại kia bên trong càng đặc biệt. Bàn ghế tất cả đều giống như là hai tay phế phẩm hàng cùng phương đông thượng cảnh xa hoa không hợp nhau. Càng thêm để nhân khí phấn chính là cái kia vị trí vậy mà liền tại phòng vệ sinh bên cạnh. Mà phụ cận tức thì bị thanh lý sạch sẽ chống đi một khối lớn địa phương. Vâng. Trần Thái Nhất con người bỗng nhiên co rụt lại, gân xanh trên trán đều tại mãnh liệt nhảy lên. Nhưng hắn biết hiện tại chỉ có nhẫn mới có thể bảo trụ Trần Vũ lưu lại cơ nghiệp chờ Trần Vũ trở về. Bọn ta qua đi. Cắn răng nói đến đây câu nói, mấy người mọi người ở đây chú ý đi tới. Ở đây đông đảo đại lao thấy cảnh này tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, thật sâu thở dài một ngụm. Ai có thể nghĩ đến ngày xưa phong quang vô hạn muôn người kính sợ Trần gia giờ phút này vậy mà lại bị làm nhục như vậy. Mà vừa lúc này Trần Vũ đã đi tới Đông Lộc trên núi số 1 biệt thự trước cửa. Về nhà trước nhìn xem, về sau chúng ta lại đi phương Đông thượng cảnh nhìn xem cái kia Nghiêm Phong sinh nhật tiến hội. Trần Vũ thanh âm băng lãnh sát cơ ung tùm đẩy ra biệt thự đại môn.